Chương 458, Nột La Đại Vương chương 458, Nột La Đại Vương chương 458, Nột La Đại Vương Hồng Nguyên Hóa rất nhanh liền gặp được Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân, tại Thiên binh đại trướng lô đồng bên trong, Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân ngồi cao bên trên khánh quân, dưới tay hai bên đứng vững gần ngàn tên tiên tướng. Những ngày này đem đạo hạnh từ Kim Tiên đến Chân Tiên không đợi, có chút là Tháp Tháp Thiên Vương mang tới tiên tướng, có chút thì là Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân tọa hạ tiên tướng. Hồng Nguyên Hóa chỉ nhìn một chút, liền cảm giác trong lòng giật mình, không hổ là cùng chân võ đại đế nổi danh Bắc Cực một trong tứ thánh. Chỉ gặp ngồi cao bên trên khánh vân Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân sau đầu một vòng thần quang bên trong ẩn có dị tượng hiện hiện, chỉ gặp trong dị tượng kia điện kích gió chạy, đao kiếm như mưa, đội cầm như mây. Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân tay đem đế trung, đầu đội côn lôn, ánh sáng nhật nguyệt, uy trấn càn khôn. Thằng đến dẫn hắn tiến đến, giờ phút này đã đứng ở Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân bên dưới bên cạnh đồng tử ho nhẹ một tiếng, Hồng Nguyên Hóa mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hồng Nguyên Hóa bừng tỉnh đằng sau, lập tức đè xuống chấn động tâm tình, sau đó không người hướng Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân bái nói hạ thần đoạn giới sơn thần Hồng Nguyên Hóa, bái kiến Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân. Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân lạnh nhạt nói, đoạn giới sơn quân không cần đa lễ. Tạ chân quân. Hồng Nguyên Hóa bái tạ một tiếng, cuối cùng đứng thẳng người. Sau đó Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân lời nói, bản quân tuyên ngươi yết kiến, là có một chuyện hỏi. Hồng Nguyên Hóa nói hạ cảm lao chân quân rủ xuống hỏi, hạ quan kinh sợ, ổn thỏa biết gì nói đấy. Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân hỏi, bản quân phụng tứ ngự đại đế quân ý chỉ, đến đây thống linh thiên binh, cự làm trọng tử, muốn thì một bảo địa lập trận. Ta lại hỏi ngươi, Tây Hoa Châu đông bộ biên giới, có thể có địa mạch giao hội, linh khí tụ tập, địa thế kiên cố chỗ. Hồng Nguyên Hóa nghe vậy, lập tức nhắm mắt suy nghĩ một lát, sau đó mở to mắt đối với Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân bái nói khởi bẩm Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân, Tây Hoa Châu đông bộ biên giới từ nam hướng bắc lục thập tứ vạn lý sử, có một tòa sơn mạch tên là Tuyệt Vân Lĩnh. Nơi đây chính là địa mạch giao hội, linh khí tụ tập, địa thế kiên cố chỗ. Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân nghe vậy, lúc này gật đầu nói, rất tốt, nếu ngươi lời nói là thật, bản quân khi nhớ ngươi một công. Nói đi, Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân hướng Hồng Nguyên Hóa khua tay nói, ngươi lại hồi phủ đi thôi. Hồng Nguyên Hóa lập tức bái nói hạ thần bái tạ chân quân, hạ thần cáo lui. Hồng Nguyên Hóa từ Thiên binh trong đại doanh sau khi ra ngoài, nội tâm mười phần vui vẻ, lần này hắn xem như tại Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân nơi đó treo cái tên. Nếu như lần này có thể thật cho mình ghi công lời nói, về sau hắn cái này tiền quan sẽ tốt làm rất nhiều. Bất quá, đây hết thảy đều muốn cảm tạ Phương Giám, mặc dù hắn thân là đoạn giới sơn sơn thần, cũng chính là Phương Giám lệ thuộc trực tiếp hạ thần, Phương Giám hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, mới càng có vẻ Phương Giám đối với hắn coi trọng cùng vun trồng. Theo Thiên Du Phó Nguyên Soái Chân Quân cùng Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân hạ giới, mặc dù hai vị này Chân Quân hạ giới lúc cũng không có động tĩnh quá lớn, nhưng vẫn là bị rất nhiều Tây Hoa Châu yêu tu biết. Loạn Linh Châu, tụ hồ hạng. Nơi đây có một vị yêu chủ, tên là Ngột La Đại Vương, đạo hạnh là Thái Ất Huyền Tiên, dưới trướng thống lĩnh hơn 100.000 yêu binh. Một ngày này, Ngột La Đại Vương đang cùng thường ngày bình thường, cùng trong động đám yêu binh uống rượu làm vui. Bọn hắn một bên huyết thực sinh linh, một bên nhìn xem yêu cơ bọn họ vặn vẹo xinh đẹp thân thể mềm mại cười to, chính xác rất khoái hoạt. Đồng nhiên, ngoài động phủ truyền đến một tiếng hét to, báo. Sau đó, một tên lưng đeo lệnh kỳ yêu binh nhanh chóng xông vào trong động, vì một chân trên đất đưa tin, khởi bẩm đại vương, chúng tiểu nhân vừa mới dò tin tức, Bắc Cực một trong tứ thánh Thiên Du Phó Nguyên Soái Chân Quân tự mình xuất lĩnh 300.000 thiên binh xuống đến chúng ta Bắc Câu Lô Châu. A, yêu binh lời vừa nói ra, trong toàn bộ động phủ đám yêu quái tất cả đều hãi nhiên, liền ngay cả những cái kia yêu cơ bọn họ cũng dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Nột La đại vương càng là đột nhiên đứng dậy, đi xuống thạch đài nhìn xem yêu binh hỏi, ngươi có thể tìm hiểu xem rõ ràng. Yêu binh một mặt kinh hoàng điệu nói, tìm hiểu xem rõ ràng. Bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì che lấp, 300.000 thiên binh trùng trùng điệp điệp, đánh lấy Thiên Du Phó Nguyên Soái thần kỳ cùng Thiên Đình tinh tú chưa cờ, tuyệt đối không sai. Nột La đại vương nghe vậy không khỏi hãi nhiên, lại hỏi, vậy bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Yêu binh vội vàng nói, đã đến Thần Quái Châu. Thần Quái Châu, cái kia cách Loạn Linh Châu cũng liền chỉ cách xa hơn 5 triệu dặm, lúc nào cũng có thể đến Loạn Linh Châu đến. Trong toàn bộ động phủ đám yêu quái lập tức ngồi không yên, nhao nhao đứng dậy hướng Nột La đại vương hỏi, đại vương, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Đại vương, ngài nhanh nghĩ một chút biện pháp. Đại vương, đám yêu quái mồm năm miệng mười hỏi, làm cho Ngột La đại vương một trận tâm phiền, chỉ gặp hắn đột nhiên khoát tay quát to, đều im miệng cho ta. Theo Ngột La đại vương hét lớn một tiếng, trong động phủ rốt cục trở nên bình tĩnh trở lại. Sau đó Ngột La đại vương đi trở về trên bệ đá, tại trên bệ đá không ngừng mà đang đi tới đi lui. Hôm đó chúng ta vây công đạo nhân đến tột cùng là ai? Ngột La đại vương vừa đi động một bên vừa đi vừa về lẩm bẩm, Thiên Du Phó Nguyên Soái làm sao lại đột nhiên xuất lĩnh 300.000 thiên binh giáng lâm Bắc Câu Lô Châu? Rõ ràng là phát sinh đại sự. Càng nghĩ, Nột La đại vương vẫn cảm thấy ngày đó bọn hắn vây công đạo nhân kia có vấn đề, bởi vì sự kiện kia thực sự quá kỳ hoặc. Nột La đại vương mặc dù là Thái Ất Huyền Tiên đạo hạnh, nhưng hắn vẫn là phải nghe lệnh của Kim Thử đại vương. Vị này Kim Thử đại vương chính là yêu đình bổ nhiệm tọa trấn Loạn Linh Châu yêu quân, liền như là tọa trấn Tây Hoa Châu Tỉnh Quang Chân Quân một dạng. Nhưng cùng Tỉnh Quang Chân Quân đạm bạc không tranh tính cách khác biệt, vị này Kim Thử đại vương từ vừa mới bắt đầu liền biểu hiện ra tâm bừng bừng, ba phen mấy bận đều muốn áp đảo Tây Hoa Châu, đem Tây Hoa Châu yêu giới cũng đặt vào hắn khống chế phía dưới. Thế nhưng là Tây Hoa Châu có Tỉnh Quang Chân Quân tọa trấn, mà hai người đạo hạnh đều là Thái Ất Huyền Tiên, ai cũng không làm gì được ai, cho nên loại sự tình này Kim Tử Đại Vương vẫn luôn chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Bất quá, ngay tại một năm trước đó, tình huống phát sinh biến hóa. Bởi vì Kim Tử Đại Vương tại một năm trước hái Kim Tiên đạo quả, cứ như vậy Kim Tử Đại Vương ngay tại trên đạo hạnh mặt ổn để ép Tỉnh Quang Chân Quân một đầu. Cho nên những năm gần đây loạn linh châu yêu tu tại Kim Thử Đại Vương gia hiệu bên dưới, không ngừng từ biên cảnh tiến vào Tây Hoa Châu khuyết trương thế lực. Vượt quá loạn linh châu yêu tu bọn họ dự kiến chính là, Tình Quang chân quân đối với bọn hắn không ngừng tiến vào Tây Hoa Châu khuyết trương thế lực căn bản chẳng quan tâm, ngược lại là cái kia Hoàng Chu môn trực tiếp quả quyết, đem trước mấy đám tiến vào Tây Hoa Châu loạn linh châu yêu giới lực lượng toàn bộ chém trừ. Bất quá trước đây mấy đám yêu tu đạo hạnh cao nhất cũng bất quá chân tiên, tổn thất cố nhiên có chút đau lòng, nhưng còn không đến mức thương cần độ cốt. Thế nhưng là đối với Hoàng Chu môn dạng này không biết trời cao đất rộng hành vi, Kim Thử Đại Vương cũng không có thêm lời thừa thãi, trực tiếp xuất động loạn linh châu yêu giới tinh anh lực lượng phát động đối với Hoàng Chu môn chiến tranh. Cái này đánh chính là một năm, cũng chính là tại hôm qua, Kim Thử Đại Vương nơi đó đột nhiên chuyển đến một đạo phù lệnh, nói Hoàng Chu môn mời một cái Thái Ức Huyền Tiên đến giúp tay, để Nột La Đại Vương mấy vị loạn linh châu Thái Ức Huyền Tiên tiến về chặn giết. Thế là nhận được phù lệnh, Nột La Đại Vương mấy vị Thái Ức Huyền Tỷ hệ sắc lập khắp điểm trong động đỉnh cấp chiến lược tiến về bảy trận chặn giết, nhưng người nào biết cái kia Thái Ức Huyền Tiên mười phần khó chơi, để bao quát Nột La Đại Vương ở bên trong các đại yêu động tổn thất nặng nề. Cuối cùng bất đắc dĩ Nột La Đại Vương bọn người tự mình động thủ, lúc này mới đem cái kia Thái Ức Huyền Tiên chém giết. Thế nhưng là chém giết đằng sau, cái thứ nhất địa phương kỳ quái tới, bọn hắn đem cái kia Thái Ức Huyền Tiên đánh thần hình câu diện, nhưng lại có hai vệt thần quang từ cái kia Thái Ức Huyền Tiên nguyên thần bay ra, trực tiếp tại trước mắt bọn hắn bay lên cựu tiêu trọng vân biến mất không thấy gì nữa, mà bọn hắn dùng sức tất cả vốn liếng cũng ngăn không được cái kia hai đạo kim quang. Tiếp theo là Kim Thử Đại Vương rất kỳ quái, bọn hắn chém giết cái kia Thái Ức Huyền Tiên đạo nhân, cũng hướng Kim Thử Đại Vương hồi báo lúc, Kim Thử Đại Vương lại không phản ứng chút nào. Bọn hắn tự mình đi Kim Thử Đại Vương động phủ bài kiến, Kim Thử Đại Vương cũng lấy bế quan tu luyện làm lý do gặp đều không có gặp bọn họ. Cho nên một La Đại Vương mấy người trở về đến đằng sau, chính là càng nghĩ càng không đúng, càng nghĩ càng thấy đến kỳ quái, nhất là cái kia hai đạo trong kim quang trong đó một đạo, làm sao nhìn như vậy giống. Nghĩ tới đây, Nột La Đại Vương dùng mình một cái, một đôi yêu mục bên trong lập tức hiện đầy khủng hoảng. Tấu chương xong, chương 459, ngươi chính là Nột La Đại Vương. Chương 459, ngươi chính là Nột La Đại Vương. Chương 459, ngươi chính là Nột La Đại Vương. Không được. Nột La Đại Vương nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy không có khả năng cứ như vậy ngồi chờ chết. Nếu như ngày đó bọn hắn chặn giết đạo nhân cũng không phải là Hoàn Chu môn giúp đỡ, mà là Thiên Đỉnh Tiên Quan, nói rõ bọn hắn liền bị người lợi dụng. Mà lợi dụng bọn hắn người này, dĩ nhiên chính là Kim Thử Đại Vương. Ta phải đi gặp Kim Thử Đại Vương. Nột La Đại Vương nói xong, lập tức vỗ tay nói, đối với đi gặp Kim Thử Đại Vương, kêu lên Xá Lụy Đại Vương, Hắc Do Đại Vương, Sát Giặc Đại Vương, Long Tư Đại Vương bọn hắn cùng đi. Nột La Đại Vương nghĩ tới đây, lập tức kêu lên, là bố tượng. Đại Vương, ta tại chỉ gặp một cái thân hình cao lớn, viên bối dài chi, toàn thân mọc đầy lông đỏ huyền tiên yêu quái đi ra. Hướng Nột La Đại Vương bái nói, Đại Vương, nhỏ tại. Nột La Đại Vương nhìn xem lao bố tượng nói, ta muốn đi một chuyến địa trạch cốc lôi linh phủ gặp Kim Thử Đại Vương, ngươi ở chỗ này thay ta bảo vệ tốt động phủ. Lao bố tượng nghe vậy, lập tức quỳ một chân trên đất bái nói, xin mời Đại Vương yên tâm, tiểu nhân nhất định thể sống chết thủ hộ tụ hồ hạp động phủ. Tốt. Nột La Đại Vương vô vô lao bố tượng bả bay, sau đó tại chúng yêu nắm giữ thốc bên dưới đi ra động phủ, chỉ gặp hắn dưới chân rất mạnh, chỉ gặp một mảnh yêu vân dâng lên, lập tức chở Nột La Đại Vương bay ra tụ hồ hạp. Tụ hồ hạp sở dĩ gọi tụ hồ hạp, cũng không phải là nơi này có rất nhiều lão hổ, mà là bởi vì tụ hồ hạp là một đầu hung hiểm vô cùng rộng lớn hẻm núi hai bên thì là hai tòa dài mấy vạn dặm hoành đoạn sơn mạch, mà hai tòa này dãy núi đầu nam lối vào ngọn núi liền tương tự hai cái nằm sấp nằm trên mặt đất lá hổ, cho nên cứ gọi tụ hồ hạp. Khi Nột La Đại Vương bay ra vạn trượng chi sâu tụ hồ hạp lúc, đột nhiên một đạo tinh mang lên đỉnh đầu diệu lên, Nột La Đại Vương mãnh kinh, đội vàng vận chuyển pháp lực, đưa tay một trường liền hướng đỉnh đầu tinh mang đánh tan. Thế nhưng là khi Nột La Đại Vương đánh tan đỉnh đầu tinh mang một khắc này, đột nhiên trên bầu trời tinh quang lóe lên, sau đó một đạo tinh vẫn thần quang phi tốc hạ xuống tới, trực tiếp đập xuống đến Nột La Đại Vương đỉnh đầu. Theo cái này tinh vẫn thần quang rơi xuống, toàn bộ tụ hồ hạp dãy núi đều là ẩm vàng chấn động, núi đá sụp đổ, hẻm núi chấn động. Nột La Đại Vương pháp lực tật tốc vận chuyển, chỉ gặp hắn hai tay hợp lại, sau đó một đạo quang mang màu đỏ sẫm đột nhiên diệu lên. Ngay sau đó Nột La Đại Vương hai tay chỉ lên trời vỗ, cái kia quang mang màu đỏ sẫm trong nháy mắt hóa thành một mặt to lớn hồng la túi, cái kia hồng la túi một cái đảo ngược trời bay lên, lập tức liền đem cái kia tinh vẫn thần quang giữ được. Sau đó Nột La Đại Vương tay kết pháp quyết chỉ lên trời một chỉ, hồng la túi trong chốc lát bộc phát ra hào quang vô cùng sáng chói, trong khoảnh khắc liền đem cái kia tinh vẫn thần quang hóa giải không còn. Động tĩnh lớn như vậy, lập tức kinh động đến tụ hồ hạp động phủ bên trong trung yêu. Vừa mới được trao cho trách nhiệm lao bố tượng lập tức mang theo tụ hồ hạp động phủ hơn 10 vạn yêu binh vọt ra, như là bầy ong bình thường lít nha lít nhít hiện đầy bầu trời. Mà Nột La Đại Vương tại hóa giải cái kia tinh vẫn thần quang sau, lập tức nói, "Tinh vẫn, Đinh Tinh Lan." Vừa rồi cái kia tinh vẫn thần quang chính là một môn thần thông, mà đạo thần thông này chủ nhân thì là Hoàn Chu môn trưởng giáo Đinh Tinh Lan. Cùng Hoàn Chu môn đánh hơn 1 năm, Nột La Đại Vương đương nhiên nhận biết môn thần thông này, càng nhận biết Hoàn Chu môn trưởng giáo Đinh Tinh Lan. Khi Nột La Đại Vương lăng không quay người, nhìn về phía bên phải tụ hồ hạp ngọn núi lúc, lập tức liền phát hiện Đinh Tinh Lan thân ảnh. Chỉ gặp Đinh Tinh Lan thân mang Chu Minh tinh tượng đạo bảo, đầu đội tử kim hoa sen quan, tay cầm bạch ngọc phất trần, nhẹ nhàng ngào ngào, linh linh ngọc chất đứng tại đỉnh núi, ánh mắt chính bình tĩnh nhìn xem Nột La Đại Vương. Nột La Đại Vương ánh mắt ngưng tụ, chỉ gặp hắn đứng lơ lửng trên không, nhìn xem Đinh Tinh Lan nói, ta còn chưa có đi Tây Hoa Châu tìm ngươi, ngươi phản đến chính mình chạy đến loạn linh châu đi tìm cái chết. Đinh Tinh Lan cười nhạt một tiếng, nhìn xem Nột La Đại Vương nói ra, Đại Vương hiểu lầm, Tinh Lan thực lực thấp, sao dám tự ý nhập loạn linh châu. Nói xong, Đinh Tinh Lan nghiêng người lui ra phía sau, sau đó hướng phía trên ngọn núi có chút không người. Nột La đại vương thuận đinh tinh lan ánh mắt nhìn, chỉ gặp tại dãy núi sương mù ở giữa, mấy trăm tên thân mang bính thần kim giáp làm bằng mắt khóa, đầu đội huyền tạo nón trụ, eo đeo con bội chưa âm lôi đao dương thần cảnh thần tướng xếp hai đội chậm rãi đi ra. Khi những tu sĩ này tại đinh tinh lan đứng phía sau định thời gian, lại có hai tên thần tướng bưng một thanh tử kim ghế bạch đàn bỏ vào phía trước nhất một khối trên đất bằng. Khi cái kia tử kim ghế bạch đàn cất kỹ đằng sau, một đạo tiên quang đột nhiên rơi xuống, trong nháy mắt đem thanh kia tử kim ghế bạch đàn bao lại. Nột La đại vương thấy cảnh này, không khỏi hừ lạnh một tiếng nói, "Hừ, giả thần giả quỷ." Khi hắn thoại âm rơi xuống, cái kia bao phủ tử kim ghế bạch đàn tiên quang tán đi, chỉ gặp một cái phong thần tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, thân mang thanh hà ngọc đấu kỳ lân bảo, eo buộc bạch ngọc mang, dùng một đầu xanh ngọc linh gấm buộc tóc người trẻ tuổi chính dựa nghiêng ở tử kim trên ghế bạch đàn, một đôi ánh mắt thanh lãnh nhìn xem Nột La đại vương. Nột La đại vương ánh mắt ngưng tụ, hắn từ nơi này người tuổi trẻ trên thân cảm nhận được một cỗ rất tinh tường khí cơ, đó chính là Thái Ức Huyền Tiên khí cơ. Cái này nói rõ, cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi giống như hắn, cũng là Thái Ức Huyền Tiên đạo hạnh. Đồng thời, Nột La đại vương cảm giác hết sức rõ ràng nói cho hắn biết, người trẻ tuổi này tựa hồ cực kỳ bất phàm. Ngay tại Nột La đại vương kinh nghi bất định thời điểm, người trẻ tuổi kia mở miệng, "Ngươi chính là tụ hồ hạp động phủ yêu chủ, Nột La đại vương." Lúc này cái kia lao bố tượng từ Nột La đại vương sau lưng bay ra, nhìn xem người trẻ tuổi quát, "Đã biết đại vương tên, vì sao còn không lên trước quy lại?" Lớn mật. Lâu Thương Nghiệp quát chói tai một tiếng, chỉ vào lao bố tượng quát, "Yêu nghiệt, thần quân trước mặt chớ có làm cản." Không sai, người trẻ tuổi này chính là Hồng Thanh thần quân Phương Giám. Nghe được thần quân hai chữ, lao bố tượng đột nhiên khẽ giật mình, xưng hô thế này cũng không phải thuộc về yêu tiên tôn hiệu. Lao bố tượng quay đầu nhìn Nột La đại vương một chút, mà Nột La đại vương cũng là trong lòng giật mình, nhưng hắn hay là chấn định hướng Phương Giám hỏi, "Xin hỏi các hạ là vị nào thần quân?" Lâu Thương Nghiệp lớn tiếng nói, "Chỗ ngồi chính là Đoạn Giới Sơn Hồng Thanh thần quân là cũng." "Hồng Thanh thần quân?" "Phương Giám." Nghe được cái danh hiệu này trong náy mắt, Nột La đại vương biến sắc, lập tức không nói hai lời, trực tiếp hóa thành một vệt thần quang hướng phía Phương Giám phi tốc đánh tới. Hồng Thanh chân nhân danh hào sớm đã vang vọng tứ đại bộ châu, đang nghe Phương Giám danh hào trong nháy mắt đó, Nột La đại vương liền biết chính mình trốn không thoát, cho nên khi cơ quyết đoán muốn trước hết giết Phương Giám, bởi vì đây là duy nhất sinh lộ. Chỉ gặp Nột La đại vương hướng phía Phương Giám phi độn mà đến, đảo mắt liền đã đến phụ cận. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo tinh mang đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, vang một tiếng tiếng vang, Nột La đại vương đâm vào tinh mang kia phía trên, đụng thẳng đầu rơi máu chảy, thất điên bắt đảo. Đinh Tinh Lan. Nột La đại vương nổi giận gầm lên một tiếng, ổn định thân hình sau hướng phía trước cái kia cao gầy đỉnh lập thân ảnh nhìn lại. Đinh Tinh Lan cầm trong tay phất trần bãi xuống, sau đó ánh mắt lẫm liệt, nhìn xem Nột La đại vương nói Thái Ức Huyền Tiên, không gì hơn cái này. Lập tức, Đinh Tinh Lan nói lần nữa, "Ta tuy là Huyền Tiên, nhưng hôm nay cũng muốn giết cái Thái Ức Huyền Tiên, lấy chúng ta đạo pháp." Thoại âm rơi xuống, Đinh Tinh Lan thân hình bỗng nhiên hóa thành một mảnh tinh quang, sau đó phô thiên cái địa hướng phía Nột La đại vương bao trùm mà đến. Tấu chương xong, chương 460, lui ra, để cho ta tới chương 460, lui ra, để cho ta tới chương 460, lui ra, để cho ta tới Nột La đại vương gặp trước mắt tinh quang phô thiên cái địa mà đến, lại nghe đến Đinh Tinh Lan nói muốn giết Thái Ức Huyền Tiên lời nói, không khỏi hừ lạnh một tiếng nói, không biết tự lượng sức mình. Sau đó chỉ gặp Nột La đại vương tay kết pháp quyết cong ngón đúng ra, một đạo màu đỏ sẫm thần quang diệu lên, sau một khắc một thanh màu đỏ sẫm kim văn phượng cuộn thương xuất hiện tại Nột La đại vương trong tay. Nột La đại vương cầm trong tay kim văn phượng cuộn thương hướng phía trước vẩy một cái, trong nháy mắt bước lên một mảnh tinh quang, tiếp lấy lại dùng kim văn phượng cuộn thương quấy một phát, mảnh kia tinh quang lập tức phá thành mảnh nhỏ. Nhưng ngay lúc giờ phút này, một đạo tinh mang đột nhiên cuốn lên kim văn phượng cuộn thương, sau đó tinh mang kia đột nhiên nhất diệu, vậy mà biến thành một vùng biển sao. Tinh hải là chân chính tinh hải, trong tinh hải mỗi một khắc tinh thần đều là chân chính tinh thần. Nột La đại vương chỉ cảm thấy một cỗ không gì sánh được áp lực cực lớn ầm vang rơi xuống, trong tay kim văn phượng cuộn thương trong khoảnh khắc phát ra một tiếng ô minh, sau đó liền bị tinh hải lực lượng nghiền nát. Đây chính là Đinh Tinh Lan cái thứ hai thần thông, Tinh Hải. Kim Văn Phượng quận thương chính là Nột La đại vương bản tìm cách bảo, giờ phút này lại bị Đinh Tinh Lan Tinh Hải nghiền nát, lại không phục hồi như cũ khả năng. Nột La đại vương sắc mặt trắng nhợt, một ngụm tinh huyết trực tiếp phun ra, ngay sau đó một đạo phất trần từ trời rơi xuống, mang theo từng đạo lưu quang chính hướng về phía Nột La đại vương giáng xuống. Đây là thần thông tinh vẫn, tên như ý nghĩa, chính là tinh thần vẫn lạc. Chỉ gặp Đinh Tinh Lan phất trần mang theo 4-5 đạo tinh vẫn lưu quang ầm vang rơi xuống, trực tiếp đập vào Nột La đại vương trên nhục thân. Nột La đại vương lập tức một tiếng hét thảm, cả người trong khoảnh khắc xương mở thịt nứt, máu tươi bắn tung tóe. Nhưng cuối cùng như vậy, Nột La đại vương hay là lấy pháp lực cùng nhục thân gánh vác Đinh Tinh Lan công sát, đến cùng là Thái Ức Huyền Tiên, Đinh Tinh Lan thân là Huyền Tiên muốn giết chết Nột La đại vương, hay là kém một chút. Theo Nột La đại vương liên tiếp chống đỡ Đinh Tinh Lan hai lần công sát, Đinh Tinh Lan thế công có chút dừng một chút. Mà Nột La đại vương giờ phút này nắm lấy cơ hội, lập tức phóng người lên, há miệng hướng phía Đinh Tinh Lan phát ra một tiếng giống to. Theo một tiếng này giống to phát ra, từng đạo dọa người thần âm liền hướng phía Đinh Tinh Lan quần quật mà đến. Đinh Tinh Lan thấy thế, lập tức vận chuyển pháp lực bố trí tinh mạch, như muốn ngăn cản cái này thần âm. Khi thần âm kia trực tiếp xuyên qua tinh mạch, như là sóng biển bình thường một đợt tiếp một đợt đánh vào Đinh Tinh Lan trên thân. Đinh Tinh Lan cả người không khỏi nhoáng một cái, sau đó liền bị thần âm kia phá vỡ hộ thể tiên quang, ngay sau đó cái kia từng đạo thần âm như là từng trôi nặng ngàn vạn cân thiết truy đện ở Đinh Tinh Lan trên nhục thân một dạng, thẳng đánh Đinh Tinh Lan miệng phun máu tươi, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Chỉ gặp Đinh Tinh Lan một thân tinh quang tán thoái, thân thể ở trong hư không chấn động khởi trận trận gợn sóng, miệng phun máu tươi trực tiếp hướng Phương Giám phương hướng bay rất ra ngoài. Lâu Thương Nghiệp đội vàng tiến lên vận chuyển pháp lực muốn tiếp được Đinh Tinh Lan, nhưng Phương Giám lại đưa tay vung lên nói lui ra. Lâu Thương Nghiệp nghe vậy khẽ giật mình, lập tức nhanh chóng lui qua một bên. Tại Lâu Thương Nghiệp lui ra sau, Phương Giám tại Tử Kim trên ghế bạch đàn ngồi ngay ngắn, sau đó vươn cánh tay trái. Phương Giám để Lâu Thương Nghiệp lui ra, cũng không phải muốn chính mình đến chiếm tiện nghi, mà là Đinh Tinh Lan trên người lực lượng quá mức cường đại, Lâu Thương Nghiệp một cái dương thần cảnh tu sĩ, chỉ sợ hắn còn không có tiếp xúc đến Đinh Tinh Lan nhục thân liền sẽ bị lực lượng kia nghiền nát. Theo Đinh Tinh Lan bay ngược tới, Phương Giám cánh tay trái vừa nhấc, một màn ánh sáng lập tức ở Phương Giám trước mặt hình thành, là sau lưng những cái kia thảo đầu thần đỡ được lực lượng kinh khủng kia cùng uy áp. Bay một tiếng vang, Đinh Tinh Lan thân thể bị Phương Giám cánh tay trái vững vàng tiếp được, mà Đinh Tinh Lan chính mình cũng lập tức hai chân rơi xuống đất, trên mặt đất dẫm ra một cái khe sau, lại mượn Phương Giám lực lượng lúc này mới ổn định thân hình. Phúc. Đinh Tinh Lan phun ra một ngụm huyết dịch màu vàng nóng, đó là thần tiên tinh huyết, nhục thân lực lượng bản nguyên. Phương Giám gặp nàng nôn tinh huyết, lúc này hỏi, Linh trưởng giáo, ngươi không sao chứ? Đinh Tinh Lan dùng đạo bào tay áo dài lau đi vết máu ở khoe miệng, sau đó hướng Phương Giám hỏi, thần quân, mặt của ta không có mặt mày hốc hác đi. Phương Giám tại Đinh Tinh Lan cái kia anh tú linh tuấn trên khuôn mặt nhìn qua, sau đó lắc đầu nói, không có. Đinh Tinh Lan nghe vậy, lúc này đứng thẳng người, sau đó nói, vậy là tốt rồi, nhìn ta tái chiến. Thoại âm rơi xuống, Đinh Tinh Lan đã thân quyển tinh quang lần nữa hướng phía Nột La Đại Vương bay vụt ra ngoài. Lần này Đinh Tinh Lan toàn lực vận chuyển pháp lực, sau đó nâng lên phất trần hướng Nột La Đại Vương một chỉ, sắc nói, Tinh Hải. Ông chỉ gặp Nột La Đại Vương đầu đội thiên không trong nháy mắt xuất hiện óng ánh khắp nơi tinh không, ngay sau đó ba đạo so lúc trước còn thô tinh mang trong nháy mắt xuất hiện, không có dấu hiệu nào liền cuốn lên Nột La Đại Vương nhục thân. Không tốt. Nột La Đại Vương sắc mặt trắng nhợt, sau đó vội vàng hướng sau lưng Lao Bố Tượng cùng tụ hồ hạp động phủ bên trong huyền tiên yêu tu bọn họ nói giết nữ nhân này. Lao Bố Tượng các loại yêu nghe vậy, lập tức lĩnh mệnh, nhao nhao tế ra pháp bảo hóa thành năm đạo tiên quang hướng phía Đinh Tinh Lan giết tới đây. Đinh Tinh Lan thấy thế không khỏi giật mình, nàng vừa rồi phát động cái kia ba đạo tinh hải thần mang đã tiêu hao tám thành pháp lực, giờ phút này là vô luận như thế nào không đối phó được năm cái huyền tiên vây công. Cũng liền tại lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên một đạo lạnh thấu xương tiếng kiếm ngân, sau đó chỉ gặp một đạo kiếm quang lăng không lóe lên. Sau đó cái kia năm cái thẳng hướng Đinh Tinh Lan huyền tiên yêu tu trong nháy mắt đã ngừng lại thân hình, sắc mặt của bọn hắn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trở nên một trận trắng bệnh, sau đó chỉ gặp năm người mi tâm băng một tiếng tuôn ra một đạo huyết quang. Sau đó một thanh kim quang dạng rỡ bảo kiếm chậm rãi treo tại không trung, mà cái kia năm cái huyền tiên yêu tu thì mi tâm nổ tung một cái lỗ máu, sau đó trong nháy mắt bỏ mình, nguyên thần hồn phách lập tức từ trong nhục thân nhảy ra ngoài. Cầm xuống. Phương Giám thản nhiên nói. Sau đó chỉ gặp năm cái thảo đầu thân bước nhanh về phía trước, đưa tay tế ra năm cái ngọc tỏa liên, chỉ gặp cái kia năm cái ngọc tỏa liên đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt liền đem cái kia năm cái yêu tu nguyên thần hồn phách trói lại. Cái kia năm cái thảo đầu thần lần nữa dùng sức kéo một phát, liền đem cái kia năm cái trói lại năm yêu nguyên thần hồn phách ngọc tỏa liên kéo lại. Mà lúc này Đinh Tinh Lan tinh hải thần thông cũng đã phát động, chỉ gặp đạo thứ nhất tinh hải đã thành hình, trong nháy mắt liền đem Nột La Đại Vương nhục thân cho nghiền ép đến phá thành mảnh nhỏ, liền ngay cả Nê Hoàng Cung cũng xuất hiện đạo đạo vết nứt, từng đạo không gì sánh được tinh thuần pháp lực lập tức từ Nột La Đại Vương trên nhục thân tràn lan đi ra. Phương Giám lập tức ngẩng đầu nói ra, "Linh trưởng giáo, trước tạm lưu hắn một mạng." Đinh Tinh Lan nghe vậy, lập tức tay kết pháp quyết, tán đi mặt khác hai đạo sắp thành hình tinh hải, sau đó dùng trong tay phất trần tại Nột La Đại Vương máu thịt be bét trên lưng đánh, cái kia Nột La Đại Vương kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt liền bị Đinh Tinh Lan đặt xuống đám mây. Phanh một tiếng vang thật lớn qua đi, trên ngọn núi đá vụn bay ra, bụi đất tung bay, Nột La Đại Vương phá thành mảnh nhỏ nhục thân trực tiếp đập xuống tại Phương Giám dưới chân. Khi Nột La Đại Vương khó khăn nâng lên ra thị phun nước, bạch cốt xâm nhiên đầu lâu lúc, vào mắt chính là ngồi tại tử kim trên ghế bạch đàn nhìn xuống hắn Phương Giám. Theo Nột La Đại Vương bị Đinh Tinh Lan đánh bại, năm tên huyền tiên yêu tu bị giết, cái kia hơn 10 vạn tụ hồ hạp yêu binh từng cái dọa đến hồn phi phách tán, trong nháy mắt ô mênh mông bay vào tụ hồ hạp phía dưới, trốn đến tụ hồ hạp bên trong cựu khúc 18 lựa gạt trong đập phủ. Bố trí lôi võng, đem tụ hồ hạp tất cả lối ra toàn bộ phong bế, không được thả đi bất kỳ một cái nào yêu địch. Phương Giám đối với Lâu Thương Nghiệp nói ra, những này thảo đầu thần thân là Phương Giám tư quân, thiên binh có trang bị bọn hắn có, lôi binh có trang bị, bọn hắn tự nhiên cũng có. Tuân pháp chỉ. Lâu Thương Nghiệp hướng phía Phương Giám không người tuân lệnh, sau đó dẫn 900 tên thảo đầu thần bay về phía tụ hồ hạp trên không. Sau đó, Phương Giám ngồi tại tử kim trên ghế bạch đàn, ánh mắt nhìn xuống nằm dạp trên mặt đất Nột La Đại Vương nói, ta hỏi ngươi, tại sao muốn chặn giết thiên đài nhờ nhờ ỷ phẩm tiên quan, thiên pháp viện viện chủ Giản Dương thượng nhân? Các ngươi là thụ người nào sai sử? Ân. Tấu chương xong, chương 461, hỏa lôi chương 461, hỏa lôi đối mặt Phương Giám thẩm vấn, Nột La Đại Vương hé miệng thổ một búng máu, hung tợn hướng Phương Giám nói muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. A. Phương Giám lông mày nhíu lại, sau đó gật đầu nói, tốt, vậy trước tiên giúp thịt đi. Nói xong, Phương Giám đưa tay đánh ra một đạo ngọc su lôi, chỉ gặp một đạo lôi quang hiện lên, cái kia ngọc su lôi trong nháy mắt bay vào Nột La Đại Vương mi tâm, sau đó tiến nhập hắn Nghe Hoàng Cung bên trong. Sau một khắc chỉ gặp Nột La Đại Vương toàn thân điện quang lóe lên, Nột La Đại Vương nhục thân du lên, sau đó cái kia ngọc su lôi tại hắn Nghe Hoàng Cung bên trong cắm rễ xuống, đóng chặt hoàn toàn hắn Nghe Hoàng Cung. Nột La Đại Vương triệt để ngã sấp trên mặt đất, trong miệng thở hổn hển, không có pháp lực gia trì, hắn rốt cuộc vô lực chống lên phá toái nhục thân. Đinh Tinh Lan ngồi xếp bằng ở một bên khôi phục pháp lực, giờ phút này gặp Phương Giám đã đem Nột La Đại Vương chế trụ, liền thu đạo pháp đứng lên nói, thần quân, Nột La đã hàng phục, cái kia Tinh Lan liền muốn về Hoàn Chu môn đi. Phương Giám nhìn Đinh Tinh Lan một chút, sau đó khẽ gật đầu nói, tốt. Lần này hắn để Đinh Tinh Lan dẫn hắn đến Loạn Linh Châu đuổi bắt Nột La Đại Vương, Đinh Tinh Lan cũng là bước lên nguy hiểm nhất định. Bởi vì đây là Bắc Câu Lô Châu, Hoàng Chu môn không phải đạo môn cũng không phải Phật môn, mà là yêu tông. Một khi bị Bắc Câu Lô Châu yêu tộc cho là Đinh Tinh Lan đầu nhập vào Thiên Đình phản bội yêu tộc, vậy sau này Hoàng Chu môn cũng không cần tại Bắc Câu Lô Châu lan lộn. Đinh Tinh Lan tại phương dám đáp ứng đằng sau, cũng lập tức cáo tử, chân đạp độn quang thân hóa tinh mang, thoáng qua biến mất tại tụ hổ hạp thiên vực phía trên. Đinh Tinh Lan sau khi đi, phương dám từ tử kim trên ghế bạch đàn đứng lên, ánh mắt ngắm nhìn tụ hổ hạp phương hướng. Chỉ gặp tại tụ hổ hạp phía trên, từng đội hồng thanh thần phụ thảo đầu thần đang không ngừng tới lui lui, tại tụ hổ hạp phía trên bố trí lôi võng. Lôi võng là lôi bộ thiên binh pháp bảo, là một loại chuyên môn dùng để diện tích lớn chặn đường pháp bảo. Mà lại những này lôi võng phía trên có 36 ngày lôi chú, đối với yêu ma tà quỷ, tinh quái võng lượng có cực lớn khắc chế cùng áp chế tác dụng. Không đến thời gian một nén nhang, trường vạn dặm dài tụ hổ hạp trên không của hẻm núi liền hiện đầy lóe ra lôi điện màu tím lôi võng, trừ phi phía dưới những yêu quái kia sông phá vạn trượng dày nham thạch, bằng không bọn hắn mỗi một cái lối ra bên ngoài đều đã bị lôi võng phong bế. Lâu Thương Nghiệp bay trở về đến phương giám chỗ trên ngọn núi, cũng tiến lên bài nói khởi bẩm thần quân, tụ hổ hạp tất cả lối ra đều là đã bị chúng ta dùng lôi võng phong bế. Phương giám khẽ bước cằm, sau đó chỉ vào trên đất Ngột La đại vương nói coi chừng hắn. Lâu Thương Nghiệp lĩnh mệnh tuân lệnh nói là. Sau đó phương giám dưới chân thanh vân phóng người lên, hóa thành một đạo tiên quang bay đến tụ hổ hạp trên không. Phương giám cúi đầu nhìn xem tụ hổ hạp vạn trượng hẻm núi vực sâu, sau đó nâng tay phải lên, bàn tay hướng xuống, nghe hoàng cung bên trong tử thần lôi linh bảo thụ đột nhiên chấn động, sau đó lốt bốt tiếng sấm trong nháy mắt vang vọng phương giám nghe hoàng cung. Tiếp lấy phương giám ngữ khí khẽ quát nói hỏa lôi. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trọng thiên phía trên rơi xuống một đạo thô to như thùng nước tiên lôi, sau đó phương giám trên tay phải một đoàn lóe ra liệt liệt hỏa diễm lôi quang trong nháy mắt thành hình. Lúc này phương giám ánh mắt lần nữa hướng phía dưới tụ hổ hạp nhìn lướt qua, sau đó tay phải kết thành kiếm chỉ, hướng phía dưới tụ hổ hạp nhẹ nhàng điểm một cái. Hưu một đạo tiệm điện phá không xuống, phương giám trong tay hỏa lôi pháp trong nháy mắt hướng phía tụ hổ hạp đũ ám vực sâu vạn trượng rơi xuống. Theo hỏa lôi rơi vào tụ hổ hạp, phương giám nhẹ nhàng thở hắt ra, đạo này hỏa lôi cơ hồ tiêu hao hắn bảy thành pháp lực, cũng may có tử thần lôi linh bảo thụ, cho nên phương giám chỉ là nói pháp nhất chuyển, tiêu hao pháp lực trong nháy mắt bị tử thần lôi linh bảo thụ đổ đầy. Đi thôi. Phương giám hướng những cái kia canh giữ ở tụ hổ hạp bên ngoài thảo đầu thần bọn họ thản nhiên nói. Sau đó phương giám liền dẫn mấy trăm thảo đầu thần bay trở về trên ngọn núi, sau đó phương giám lại đối Lâu Thương Nghiệp nói đem yêu nghịch Ngột La mang đi, trở về Tây Hoa Châu. Lâu Thương Nghiệp nghe vậy khẽ giật mình, sau đó nhìn thoáng qua bị lôi vong phong bế tụ hổ hạp nói thần quân, những cái kia lôi vong phương giám khoát tay trận lại nói, không đội mà thu, đi thôi. Là, thần quân. Lâu Thương Nghiệp không người lĩnh mệnh, sau đó sai người dùng phược yêu tác trói lại Ngột La đại vương, tiếp lấy một mảnh bần quang dâng lên, phương giám mang theo Lâu Thương Nghiệp bọn người hướng phía Tây Hoa Châu bay trở về. Ngay tại phương giám mang theo thảo đầu thần bọn họ rời đi vẹn vẹn một chén trà thời gian đằng sau, cái kia vạn dặm dài tụ hổ hạp trong hẻm núi đột nhiên bộc phát ra một mảnh trùng thiên ánh lửa, trong ngọn lửa còn cùng với kinh lôi nổ vang, từ điện kim lôi, mấy chục vạn dặm bên ngoài đều có thể thấy rõ ràng. Tại Loạn Linh Châu cùng Tây Hoa Châu bắc bộ biên giới xa xa nhìn lại, chỉ gặp một đầu màu lửa đỏ bình chướng xuất hiện tại tụ hổ hạp phương hướng, đạo hỏa này màu đỏ bình chướng chừng ngàn trượng độ cao, vạn dặm dài, như là một đầu màu lửa đỏ vạn lý trường thành bình thường vắt ngang tại Loạn Linh Châu nam bộ bầu trời. Cam chung cách tụ hổ hạp chỉ có không đến 5000 dặm, hắn là chỉ linh động một cái huyền tiên yêu tu, mà chỉ linh động chính là sát giặc đại vương độc phủ. Hắn muốn là phụng sát giặc đại vương chi mệnh, đến đây xin mời Ngột La đại vương tiến về chỉ linh động đi gặp. Đúng vậy, từng muốn khoảng cách tụ hổ hạp còn có 5000 dặm hành trình thời điểm, đột nhiên cảm thấy trong không khí một đạo hơi thở nóng bỏng nhào tới trước mặt, tiếp lấy giữa thiên địa vang lên một đạo kinh lôi. Sau đó Cam Trung ngẩng đầu liền thấy được tụ hổ hạp phương hướng, cái kia kéo dài vạn dặm màu lửa đỏ màn tường. Chuyện gì xảy ra? Cam Trung ngừng thân hình, đứng ở đám mây ngơ ngác nhìn tụ hổ hạp phương hướng, lập tức hắn đông nhiên một cái giật mình, không phải là tụ hổ hạp. Nghĩ tới đây, Cam Trung không nói hai lời, trực tiếp lái vân quang tật tốc hướng phía tụ hổ hạp bay đi. Khi Cam Trung bay đến tụ hổ hạp lối ra song hầu ngọn núi thời điểm, lại phát hiện toàn bộ tụ hổ hạp bên trong dâng lên liệt diễm ngập trời, cái kia hơi thở nóng bỏng để hắn một cái huyền tiên đều không chịu được mồ hôi đầm địa. Không đối, đây không phải phổ thông hỏa diễm. Cam Trung nâng tay phải lên hướng phía trước có chút tìm đòi, chỉ cảm thấy trong không khí còn lưu lại từng đạo lôi quang, vừa tiếp xúc với nhục thể của hắn liền lốt bốt nổ bể ra đến. Đây là lôi hỏa. Cam Trung sắc mặt kinh hãi, khi hắn túi đầu nhìn lại, chỉ gặp tại tụ hổ hạp kéo dài chỗ cửa ra vào, từng đạo lôi vong dày đặc, trực tiếp đem toàn bộ tụ hổ hạp toàn bộ phong tỏa. Cam Trung nhìn đến đây, lập tức hãi nhiên nói ra, lôi bộ lôi vong. Cam Trung nói xong, lập tức một cái giật mình, một đôi ánh mắt sợ hai hướng lấy tứ phương nhìn lại, tại xác định không có thiên binh thiên tướng hoặc là lôi binh lúc, hắn mới vớt một cái mồ hôi trên trán. Đúng lúc này, từ ba phương hướng liên tiếp bay tới 7-8 đạo tiên quang, Cam Trung lập tức cảnh giác tế ra pháp bảo. Sau khi cái kia 7-8 đạo tiên quang sau khi dừng lại, Cam Trung mới phát hiện tới đều là Loạn Linh Châu các đại yêu động yêu tiên, có Xá Lị đại vương động phủ, có Hắc Do đại vương động phủ, còn có Long Tư đại vương động phủ, thậm chí còn có cái khác động phủ yêu tiên. Giờ phút này chút yêu tiên nhao nhao tề tụ nơi này, đều là ánh mắt rung động mà nhìn trước mắt tụ hổ hạp cảnh tượng. Chốc lát, chỉ gặp Hắc Do đại vương động phủ yêu tiên hướng Cam Trung chắp tay nói, "Cam Trung đạo hữu, nơi này xảy ra chuyện gì? Ngột La đại vương đâu?" Cam Trung nghe vậy chỉ trệ, lập tức hướng phía những cái kia nhao nhao hướng chính mình xem ra yêu tiên bọn họ nói ra, "Các vị đạo hữu, ta cũng là vừa tới." Đó là lôi bộ lôi vong lúc này, Long Tư đại vương động phủ yêu tiên chỉ vào phía dưới lôi vong nói ra. Chúng yêu tiên không khỏi giật mình, như Cam Trung vừa rồi một dạng lập tức cảnh giác hướng nhìn một phía. Tại xác nhận phụ cận không có thiên binh mai phục sau, chỉ nghe Xá Lợi Đại Vương động phủ cái kia yêu tiên nói ra, các vị đạo hữu, chúng ta hợp lực phá vỡ một chỗ lôi võng, sau đó vào xem bên trong xảy ra chuyện gì, thuận tiện tìm kiếm Nột La Đại Vương. Tốt đám người nghe vậy, lúc này nhất trí đồng ý, tấu chương xong, chương 462, từ bi viện chương 462, từ bi viện chương 462, từ bi viện sau đó, Cam Trung cùng một đám yêu tiên hợp lực, tại mặt đông bắc vị trí dùng thủy hành tiên pháp hợp lực phá vỡ một cái hơn 30 trượng lỗ hổng, sau đó đám người liếc mắt nhìn nhau, liền cùng nhau phi thân tiến nhập trong lỗ hổng. Thế nhưng là khi 9 người bay vào trong lỗ hổng một khắc này, từng đạo lôi quang trong nháy mắt liền hướng phía bọn hắn bổ đem tới, thậm chí cái kia từng đạo lôi hỏa cũng trong nháy mắt đốt tụng bọn hắn hộ thể tiên quang. Lập tức những lôi quang kia trực tiếp bổ tới trên người bọn họ, chỉ trong nháy mắt liền đem 9 người đánh cho ngoài cháy trong mềm, da thịt cháy đen. 9 người kêu thảm một tiếng nhao nhao bay ra lỗ hổng, sau đó lăng không mà ngồi tranh thủ thời gian vận chuyển đạo pháp chữa thương. Ước qua nửa canh giờ, 9 người thương thế lúc này mới chữa trị khỏi hẳn, bọn hắn đồng thời mở to mắt, sau đó hướng trước mắt tụ hồ hạp nhìn lại. Chỉ gặp tụ hồ hạp bên trong lôi hỏa cùng lôi quang đã không có lúc trước như vậy hùng lực, mà là ngay tại thông qua bọn hắn tại lôi vong bên trên phá vỡ đạo lỗ hổng kia dần dần tiêu tán. Cũng liền tại trong vòng nửa canh giờ này, lại có vô số yêu tu chạy tới nơi này. Bất quá những yêu tu kia đạo hạnh cũng không cao, cao nhất mấy cái chỉ có chân tiên đạo hạnh, thấp nhất thậm chí ngay cả luyện hư cảnh đều có. Những yêu tu này ngay từ đầu trông thấy tụ hồ hạp dị tượng còn tưởng rằng là có cái gì dị bảo xuất thế, thế nhưng là khi bọn hắn chạy tới sau mới phát hiện không phải như vậy. Lôi vong, yêu tu bọn họ là khẳng định nhận biết thứ này, đó là khắc vào bọn hắn trong lòng sợ hãi. Lôi bộ lôi vong, có thiên binh giáng lâm loạn linh châu. Định Thanh Châu bên kia trừ nhiễu loạn lớn, thiên đình khẳng định phải điều động thiên binh xuống tới trấn áp khương phục. Thế nhưng là cái này tụ hồ hạp phạm vào chuyện gì? Vì cái gì thiên binh muốn đối phó tụ hồ hạp? Cái này không biết. Theo trung quanh yêu tu không ngừng nghị luận, lập tức chạy đến tụ hồ hạp yêu tu bọn họ cũng bắt đầu lòng người bàng hoàng. Thậm chí có chút yêu tu căn bản không còn dám nơi này lưu lại, nhìn thấy lôi vong trước tiên liền rời đi tụ hồ hạp, đi càng xa càng tốt. Mà Cam Trung bọn người sau khi tỉnh lại, quét trung quanh những yêu tu kia một chút, liền không tiếp tục để ý bọn hắn. Những yêu tu này đều là một chút tán tu, các đại động phủ tinh nhuệ hiện tại ngay tại phía nam cùng Hoàn Chu môn tác chiến đâu. Cam Trung ánh mắt lần nữa hướng tụ hồ hạp trông được đi, giờ phút này tụ hồ hạp bên trong lôi hỏa đã cơ bản tiêu tán, chỉ để lại một mảnh đèn kịt hẻm núi vách đá, còn có những cái kia bị hỏa táng tảng đá biến thành nham tương đang nhanh chóng đóng băng xuống tới. Mùi vị gì? Đúng lúc này, một tên huyền tiên yêu tu đống nhiên khịt khịt mũi, sau đó nhíu mày nói ra. Cam Trung nghe vậy sững sờ, lập tức cũng hít một hơi, chỉ cảm thấy trong lỗ mũi lập tức truyền đến một trận khét lẹt vị thịt. Đồng thời mặt khác 8 người cũng đều ngửi thấy cái mùi này, chỉ nghe một người khác nói ra, tựa như là từ cái này tụ hồ hạp bên trong phát ra. Tiếng nói của hắn vừa dứt, mọi người vẻ mặt lập tức đọc lại, Cam Trung sắc mặt trầm xuống, sau đó mấy người liếc nhau, trong lòng đã có đáp án. Đi. Cam Trung trầm giọng nói ra, sau đó dẫn đầu lần nữa bay vào lôi vong trong lỗ hổng. Cam Trung mới vừa vào đi, toàn thân áo bào liền vang lên một trận lốt bốt thanh âm, đồng thời từng kia hồ quang điện màu lam ở trên người hắn nhảy vọt không chỉ. Nhưng là không còn có lúc trước những cái kia lôi hỏa cùng lôi điện, điều này nói rõ tụ hồ hạp bên trong đã không có nguy hiểm. Lúc này mấy người khác cũng theo sát phía sau bay tiến đến, khi bọn hắn bay vào được một khắc này, loại kia khét lẹt vị thịt liền càng thêm nồng đậm. Cam Trung chín nhân mã bên trên phong bế người biết, sau đó hóa thành chín đạo tiên quang bay xuống tụ hồ hạp. Khi Cam Trung chín người tiến vào tụ hồ hạp động phủ cửa vào lúc, lập tức liền cảm thấy nơi này không gì sánh được hơi thở nóng bỏng, thậm chí nơi này đã không có ngày xưa như vậy âm trầm u ám, trên mặt đất bốc hơi nóng, hẻm núi chỗ sâu nham tương đã hội tụ thành một đầu sông nham tương ngay tại hẻm núi dưới đáy trào lên chảy xuôi. Toàn bộ tụ hồ hạp động phủ đều đã trở nên hoàn toàn thay đổi, hoặc là bị lôi điện đánh cho chia năm xẻ bảy, tường sập động hãm, hoặc là chính là bị đốt 10 phần yếu ớt, hơi có một chút chấn động những tảng đá kia liền sẽ rầm rầm rơi xuống rơi. 9 người lần theo ngày xưa ký ức, một đường bay vào tụ hồ hạp động phủ chỗ sâu, ngay sau đó từng màn vô cùng kinh khủng mà thê thảm cảnh tượng xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Tại tụ hồ hạp động phủ chỗ sâu trên mặt đất, nằm vô số bị đốt cháy khét yêu tu thi thể. Nguyên anh cảnh yêu tu thi thể chừng hơn 3000 cỗ, dương thần cảnh yêu tu thi thể 6-700 cỗ, chân tiên cảnh yêu tu thi thể hơn 30 bộ. Mà nguyên anh cảnh trở xuống yêu tu thi thể thì càng là nhiều vô số kể, có chút thậm chí bị thiêu thành cho tàn, chỉ để lại một đống màu trắng bụi chồng chất tại kia bên trong. Cam Trung chín người một đường trầm mặc, một bên tại tụ hồ hạp động phủ bên trong tuần nhìn, một bên dùng linh quang chiếu ảnh đem trong này cảnh tượng ghi chép lại. Khi 9 người đem toàn bộ tụ hồ hạp động phủ toàn bộ tuần nhìn một lần đằng sau, liền về tới tụ hồ hạp động phủ lối vào. Không có một cái nào người sống tên kia Xá Lợi Đại Vương động phủ yêu tiên trầm giọng nói ra. Mà Long Tư Đại Vương động phủ yêu tiên liền nói, nhưng là không có Nột La Đại Vương bóng dáng. Cam Trung nghe vậy, mở miệng nói ra, chỉ sợ Nột La Đại Vương đã bị thiên đình bắt đi. Cam Trung thoại âm rơi xuống, còn lại yêu tu đều sắc mặt ngưng trọng lên. Nột La Đại Vương bị bắt, tụ hồ hạp động phủ bị diệt, trong động yêu tu không ai sống sót, sẽ là Thiên Du Phó Nguyên Soái Trần Quân Giá Lâm sao? Một cái khác huyền tiên yêu tu hỏi. Nghe được cái tên này, ở đây tất cả mọi người trầm mặc. Bây giờ Bắc Cực Tứ Thánh quyền hành, là lấy chân võ đại đế cầm đầu, sau đó liền Thiên Đồng Nguyên Soái, Thiên Du Phó Nguyên Soái, Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân, bốn vị này đều là trấn thủ Bắc Câu Lô Châu Thiên Đình đại thần. Cho nên Bắc Câu Lô Châu nếu như xảy ra chuyện, chỉ cần không sử dụng chân võ đại đế, như vậy Thiên Du Phó Nguyên Soái cùng Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân liền khẳng định sẽ xuất động. Nhưng theo tên kia huyền tiên yêu tu hỏi xong, Cam Trung liền lắc đầu nói, không có khả năng, nếu như là Thiên Du Phó Nguyên Soái, tuyệt không chỉ là tụ hồ hạp chỗ này yêu động bị diệt. Nói đến đây, Cam Trung nhìn xem Long Tư Đại Vương Đạo Phủ, Xá Lợi Đại Vương Đạo Phủ, Hắc Do đại vương động phủ ba vị yêu tiên nói các ngươi cũng là đến xin mời Nột La đại vương sao? Ba vị yêu tiên nghe vậy khẽ giật mình, lập tức nhìn xem Cam Trung nói, chẳng lẽ ngươi cũng là? Cam Trung gật đầu nói, không sai, nhà ta đại vương hoài nghi hôm đó cái gọi là Hoàn Chu môn thái ớt huyền tiên giúp đỡ có kỳ quặc, cho nên phái ta đến xin mời Nột La đại vương tiến đến động phủ đi gặp. Cam Trung thoại âm rơi xuống, mặt khác ba vị yêu tiên lập tức châm miệng một lời, nhà chúng ta đại vương cũng là. Sau đó đám người hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó Long Tư đại vương động phủ yêu tiên nói ra, chư vị, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta ứng lập tức trở về động phủ hướng các nhà đại vương báo cáo việc này. Sau đó xin mời chư vị đại vương làm tiếp quyết đoán. Tốt. Cam Trung mấy người cùng kêu lên đáp, đúng là nên như thế. Nói xong, Cam Trung các loại chín tên yêu tiên lúc này bay ra tụ hồ hạc, sau đó tại tụ hồ hạc bên ngoài phân biệt, hóa thành tiên quang hướng phía riêng phần mình động phủ phương hướng bay đi. Tây Hoa Châu, đoạn giới sơn bắc bộ biên giới, Đại Bi Cốc. Sở dĩ gọi Đại Bi Cốc là bởi vì năm đó Phật môn Đại Bi Thiền sư từng ở đây trong cốc tu hành, sau đó lột đi phàm thai, phi thăng thành Phật tiên. Đại Bi Cốc ngay tại Hoàn Chu môn phía đông bắc 1.400 dặm chỗ, đồng dạng thuộc về đoạn giới sơn dãy núi. Phương Giáng mang theo Lâu Thương Nghiệp bọn người ở tại Đại Bi Cốc bên trong rừng chân xuống tới, khi hắn trong cốc nhìn thấy năm đó Đại Bi Thiền sư tu luyện nhà tranh tinh xá lúc, không khỏi biểu lộ cảm xúc. Lâu Thương Nghiệp, Phương Giáng kêu lên. Lâu Thương Nghiệp lập tức đi lên phía trước, hướng Phương Giáng bái nói tiểu thần tại. Phương Giáng chỉ vào trước mắt phong cảnh tú lệ, bước bước trong vắt núi Đại Bi Cốc nói ra, trong vòng 3 ngày, ở chỗ này đóng một tòa miếu thờ. Lâu Thương Nghiệp không hỏi vì cái gì, cũng không có hỏi là cái gì miếu, nghe vậy chỉ là 10 phần dứt khoát ứng tiếng nói, là thần quân. 3 ngày sau đó, do 800 tên dương thần cảnh thảo đầu thần kiến tạo miếu thờ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tòa miếu thờ này chiếm diện tích cực lớn, không chỉ có cung, điện, lâu, cắt, còn có vòng lang đình tạng, trà sảnh khách xá. Khi Phương Giám đi vào miếu thờ cửa lớn lúc, Lâu Thương Nghiệp lập tức tiến lên đón, cũng hướng Phương Giám bái nói khởi bẩm thần quân, miếu thờ đã hoàn thành, còn xin thần quân ban tên cho. Phương Giám ánh mắt lấm liệt, sau đó thanh tiếng nói, từ bi viện. Lâu Thương Nghiệp nghe vậy không khỏi sửng sở, từ bi viện. Nghe làm sao có điểm giống Phật môn chùa chiền, nhưng hắn không có hỏi nhiều, lập tức không người đáp, là chỉ là xin hỏi thần quân, trong miếu ứng cung phụng thiên đỉnh vị nào tôn thần? Tôn thần. Phương Giám thanh đạm thanh âm tại Lâu Thương Nghiệp trong thai bên cạnh lên, để Lâu Thương Nghiệp cả người đều ngẩn ở đây nguyên địa. Khi hắn tỉnh táo lại thời điểm, lại phát hiện Phương Giám đã tiến vào miếu viện bên trong. Lâu Thương Nghiệp trở lại cũng chỉ có thể nhìn thấy hắn cao ngất kia lạnh thấu xương bóng lưng. Tấu chương xong, chương 463, ôn quân chương 463, ôn quân chương 463, ôn quân đạo thiên lâu, tổng đàn, quân tiên đạo cung. Quân tiên đạo cung ở vào trọng thiên bên ngoài, không tại Diêm phủ đại thế giới bên trong, cũng là đạo thiên lâu tổng đàn. Đạo thiên lâu quân tiên đạo chủ liền ở quân tiên đạo cung bên trong, vị này quân tiên đạo chủ rất ít lộ diện, trừ đệ tử của hắn Huyền trụ chân quân bên ngoài, liền rốt cuộc không ai thấy qua vị này quân tiên đạo chủ mặt thật. Mên ngông băng át, tử khí bừng bừng, một cái thân mặc hai màu đen trắng đạo bảo vĩ ngạn đạo nhân đi tại từ tử khí trong hào quang. Thưa nhỏ, đạo nhân đi tới một tòa nguy nga thần thánh trước đại điện, đạo nhân ngẩng đầu lên, chỉ gặp tử khí kia lờ lờ, kim quang lấp lóe đại điện trên tấm bảng, viết ba cái không gì sánh được thâm thúy huyền ảo thệ văn. Nếu là đem cái này thệ văn phiên dịch trở thành tiên truyện, liền có thể biết, trên tấm bảng kia ba chữ là Tử Tiêu Điện. Mà người đạo nhân này chính là Quân Tiên Đạo chủ đệ tử duy nhất, Đạo Thiên Lâu Ngũ Hành Cung cung chủ, Huyền Trụ Chân Quân. Huyền Trụ Chân Quân diện mục hết sức bình thường, có một đôi mày rậm, một đôi sáng tỏ đạm bạc con mắt, mặt trắng không râu, khuôn mặt ngay ngắn. Tướng mạo như vậy đặt ở đầy trời thần Phật bên trong, đích thật là quá mức bình thường. Nhưng chính là dạng này người bình thường, lại phụ tá sư phụ của hắn Quân Tiên Đạo chủ sáng lập cái này lớn như vậy Đạo Thiên Lâu, cho tới hôm nay bị Thiên Đình phát hiện. Đương nhiên, qua nhiều năm như vậy Đạo Thiên Lâu có thể không bị Thiên Đình phát giác, vẫn là hắn sư phụ công lao lớn nhất. Chỉ gặp Huyền Trụ Chân Quân chậm rãi đi đến Tử Tiêu Điện trên bậc thềm ngọc, sau đó không người cúi đầu nói đệ tử bái kiến sư phụ. Theo Huyền Trụ Chân Quân vái chào bái xuống, Tử Tiêu Điện cửa điện đột nhiên bị một đạo cựu sắc hào quang đẩy ra, sau đó chỉ nghe Tử Tiêu Điện bên trong truyền tới một trong sáng thương nhiên thanh âm nói, "Vào đi." Là Huyền Trụ Chân Quân không người lĩnh mệnh, sau đó cất bước tiến nhập Tử Tiêu Điện bên trong. Chỉ gặp cái này Tử Tiêu Điện nội không gian vô ngần, thời gian vô tận, Huyền Trụ Chân Quân vừa tiến vào đại điện, cũng cảm giác được đạo hạnh của mình pháp lực đang không ngừng tăng vọt, cách mỗi một hơi liền tăng vọt mấy lần. Nhưng hắn không có để ý, bởi vì đến chứng đạo thái ớt kim tiên một bước này, đơn thuần tu luyện đạo hạnh pháp lực đã không có bao lớn ý nghĩa. Hắn hiện tại cần không ngừng lĩnh hội đại đạo, tu hành đại đạo chi pháp, minh ngộ đại đạo chí lý, sau đó còn muốn trải qua hơn cái nguyên hội tích lũy, lịch kiếp mới có thể chứng được đại la kim tiên đạo quả. Huyền Trụ Chân Quân ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy trên đại điện thủ tung bay một mảnh khánh vân, mà tại bên trên khánh vân thì ngồi xếp bằng một đạo mờ mịt mênh mông tiên ảnh. Tiên ảnh kia nhìn không rõ ràng, tựa như một sợi huyền hồng quân khí phiêu phù ở nơi đó, nhìn tới như là nhìn lên hỗn độn bình thường, như có như không, giống như sinh giống như diệt. Huyền Trụ Chân Quân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì hắn sư phụ Quân Tiên Đạo chủ vẫn luôn là lấy hình thái này xuất hiện, rất ít hiện lộ nguồn gốc chi tượng. Sư phụ. Huyền Trụ Chân Quân chắp tay bái đạo. Ân. Quân Tiên Đạo chủ lên tiếng, sau đó nói ra, vi sư muốn bế quan một chút thời gian, Đạo Thiên Lâu sự vụ liền giao cho ngươi. Huyền Trụ Chân Quân nghe vậy, nói xin hỏi sư phụ, lần này bế quan kỳ hạn bao lâu? Thiên đình thế lớn, lâu ngày sợ đệ tử khó mà ngăn cản. Quân Tiên Đạo chủ thản nhiên nói, vi sư cũng không gạt ngươi, mấy ngày trước vi sư ở trong hỗn độn đã cùng đại chủ sứ giao thủ qua. A. Huyền Trụ Chân Quân nghe vậy giật mình, hỏi, cái kia không biết kết quả như thế nào? Quân Tiên Đạo chủ lời nói, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng vi sư một dạng, chính là tiên tiên thần thánh. lại trời sinh thần tuệ, tư chất siêu tuyệt, nàng cùng vi sư một dạng, đều đã đụng chạm đến Hỗn Nguyên Vô Cực Đạo gông cùng xiển xích kia. Huyền trụ chân quân nghe vậy không khỏi một ngạc, lập tức hỏi: "Thế nhưng là những năm gần đây, Vô Luận Đạo, Phật bên kia tin tức, đều biểu hiện đại chủ sứ chỉ là bình thường đại La Kim tiên a?" Quân Tiên đạo chủ Huyền Mịt Mù tiên ảnh quanh thân tiên quang có chút rung động, lập tức mở miệng nói ra: "Đại chủ sứ chấp trưởng hiện thế quyền hành, muốn che giấu mình đạo hạnh lại dễ dàng bất quá." Nói đến đây, Quân Tiên đạo chủ nói phiền phức ngay ở chỗ này, đại chủ sứ thiên tư siêu tuyệt, bây giờ không chỉ có đụng chạm đến Hỗn Nguyên Vô Cực bậc cửa, lại chấp trưởng hiện thế quyền hành, rất khó đối phó. Lần này ta cùng nàng giao thủ, chỉ có thể coi là lưỡng bại câu thương. Cái gì? Lưỡng bại câu thương? Cái này Huyền trụ chân quân nghe vậy trong lòng kinh hãi. Nhìn xem Huyền trụ chân quân thần sắc, Quân Tiên đạo chủ khẽ cười một tiếng, nói: "Bất quá ngươi cũng không cần sợ, trong tay của ta có món chí bảo này, thôi nói thiên đỉnh, coi như thiên đỉnh tăng thêm đạo môn, Phật môn tất cả đại La Kim tiên tất cả đều tới cũng có thể thông dòng rút đi." Đương nhiên, còn có một câu Huyền trụ chân quân chưa hề nói, đó chính là Ngọc Hoàng đại thiên tôn cùng đạo tổ, Phật tổ đừng đến, tùy tiện trong đó một vị tới đều đủ hắn uống một bầu. Đây cũng là vì cái gì? Đạo Thiên lâu tôn chỉ là phản lấy tứ ngữ, đại chủ sứ cầm đầu thiên đỉnh hệ thống, mà không phải phản Ngọc Hoàng đại thiên tôn. Nói cho cùng, hay là thực lực vấn đề. Nghe được sư phụ lời nói này, Huyền trụ chân quân lúc này mới thở dài một hơi, hắn biết sư phụ trong tay có một kiện chí bảo, hơn nữa còn là một kiện tạo hóa chí bảo, nhớ kỹ sư phụ đã từng mơ hồ nhắc qua, giống như gọi tạo hóa điếc ngọc. Vô luận là che đậy đạo thiên lâu thiên cơ, hay là đẩy loạn thiên cơ che giấu hết thể có quan hệ đạo thiên lâu tại trong hiện thế vết tích, đều là món chí bảo này vĩ lực bố trí. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp Quân Thiên đạo chủ đưa tay đánh ra một đạo huyền quang, chỉ gặp huyền quang kia rơi xuống Huyền trụ chân quân trước mặt, lập tức hóa thành một đạo thần phù. Đây là tạo hóa minh thần phù, ngươi chấp phù này nơi tay, như gặp thời khắc nguy cấp, có thể đem thần phù này đưa vào trong nguyên thần tế phát, vi sư liền có thể tạm mượn đại la vĩ lực của ngươi. Quân Thiên đạo chủ nói ra. Huyền trụ chân quân nghe vậy, lập tức thu hồi thần phù, sau đó không người bái nói là: "Sư phụ, đệ tử nhớ kỹ." Đoạn giới sơn, đại bi cốc, từ bi viện, khuôn phụ chân nhân hiển thánh hạ giới đến từ bi trong viện. Khuôn phụ chân nhân, thái ất huyền tiên đạo hạnh, nhất phẩm tiên quan. Nhưng muốn nói lên hắn thần vị, vậy nhưng thật sự là đại danh đỉnh đỉnh, không ai không biết, không người không hiểu. Hắn chính là Ôn Thần, cũng gọi Ôn Quân, là Thiên Đình báo ứng thần. Cái gọi là báo ứng thần chính là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, cho nên Thiên Đình liền có thiện báo ứng thần cùng ác báo ứng thần, Ôn Thần chính là ác báo ứng thần. Đương nhiên, còn có một vị thần tiên là vượt ngang tốt, ác hai bên báo ứng thần, nói cách khác thiện báo ứng thần bên trong có hắn, ác báo ứng thần bên trong cũng có hắn, hắn chính là người lão. Lúc này Ôn Thần khuôn phụ chân nhân chính một mặt không nói nhìn trước mắt Phương Giám, sau đó mở miệng nói ra: "Nhận bộ lang, đây có phải hay không là có chút không ổn a?" Phương Giám nghi ngờ nói: "Thượng thần nói là chỗ nào không ổn?" Ôn Thần chỉ mình tượng thần nói ra: "Ngươi sơn cốc này gọi Đại Bi cốc đúng không?" "Đúng a." Phương Giám gật đầu nói. Ôn Thần lại nói: "Vậy ngươi miếu này gọi Từ Bi viện đúng không?" "Không sai." Phương Giám nói ra. Ôn Thần sắc mặt tối sầm, nói: "Vậy tại sao muốn cung phục ta? Cái này không rất tốt thôi." Phương Giám nói ra. Ôn Thần lôi kéo Phương Giám cánh tay nói: "Nhận bộ lang, ta là Ôn Thần á, ta cũng không phải phúc thần." Phương Giám hai tay mở ra, nói: "Đều là thần, có cái gì cái gọi là?" "Nhưng ta..." Ôn Thần sửng sốt một chút nói: "Nhưng ta là ác báo thần a, ngươi miếu thờ này không nên cung phụng tiện báo thần sao?" Phương Giám nghiêm túc nhìn về phía Ôn Thần, chợt nói ra: "Thượng thần, ngươi cùng nhau." "A?" Ôn Thần khẽ giật mình, lập tức hỏi: "Ta chỗ nào lấy cùng nhau?" Phương Giám nói: "Đối với đông đảo chúng sinh tới nói, ai bảo bọn hắn an cư lạc nghiệp, người đó là phúc thần. Ai bảo bọn hắn thai hỏa mấy năm liên tục, người đó là ác thần. A Di Đà Phật, thượng thần hiểu sao?" Ôn Thần cổ quái nhìn xem Phương Giám nói: "Ngươi chừng nào thì học được Phật pháp?" "Ta không có học Phật pháp a." Phương Giám lắc đầu nói. Ôn Thần nói: "Vậy ngươi hô cái gì A Di Đà Phật?" Phương Giám nghiêm túc nói: "Phật tổ kêu, Bồ Tát kêu, ta Phương Giám chẳng lẽ liền hô không được sao?" Nói xong, Phương Giám tay kết pháp quyết hát nói: "A Di Đà Phật, phúc sinh vô lượng thiên tôn." Ôn Thần ánh mắt đờ đẫn nhìn Phương Giám một lát, sau đó tỉnh táo lại quay đầu bước đi, hiển thánh chi thân trong nháy mắt hóa thành một đạo khói xanh biến mất ở trong đại điện. Phương Giám nháy mắt, sau đó hướng Ôn Thần tượng thần túi người hành lễ nói: "Thượng thần đi thong thả. Cái này ác báo thần cùng thiện báo thần là chính ta thiết lập, bởi vì cha đạo giáo tư liệu thần tiên hệ thống quá loạn, mà lại rất nhiều thần tiên chức vụ đều trùng điệp, thì như Ôn Thần có 5 vị, trong đó một vị còn có Triệu Công Minh. Còn nói Văn Xương Đế Quân là Ôn Tổ, trưởng quản 5 vị Ôn Thần. Mà 5 vị Ôn Thần lại là trừ tà thu ôn, phù hộ mọi người 1 năm 4 mùa không nhiễm ôn dịch, hạnh phúc an khang, cái chức này tư cùng lôi bộ hoàn toàn trùng điệp, nếu như chiếu trở lên như thế biết cũng quá loạn, mà lại cũng không có gì đáng xem, cho nên ta liền chính mình thiết lập một chút." Tấu chương xong, chương 464, lát cá sống phải nên làm như thế nào? Chương 464, lát cá sống phải nên làm như thế nào? Chương 464, lát cá sống phải nên làm như thế nào? Từ bi sau viện viện có một ngọn núi, trên núi dựng lên một tòa cao 7 tầng lâu. Tòa này cao 7 tầng lâu bị Phương Giám mệnh danh là Bác Gái lâu, lấy bao la rộng yêu chi ý, mà lại tại cái này Bác Gái ngoài lầu đây, Phương Giám còn tự thân bày ra 9 ngày phục ma đại trận cùng hậu thổ bản thạch đại trận, 9 ngày phục ma đại trận đối nội trấn áp, hậu thổ bản thạch đại trận đối ngoại phòng ngự, có thể nói là vững như thành đồng. Giờ này khắc này, Phương Giám đang ngồi ở Bác Gái lâu một tầng trong đại điện, ánh mắt lẳng lặng mà nhìn xem bị trói ở nơi đó Ngột La đại vương. Nói: "Là ai sai xử các ngươi chặn giết Thiên Đình Giản Dương thượng nhân?" Phương Giám dựa nghiêng ở tử kim trên ghế bạch đàn, mở miệng hướng Ngột La đại vương hỏi. Ngột La đại vương hướng Phương Giám nhìn thoáng qua, sau đó cười lạnh nói: "Các ngươi không phải có tra hồn vấn phách pháp sao? Vì cái gì không cần?" còn giả vờ giả vịt hỏi cái gì? Phương Giám thản nhiên nói, rất đơn giản, việc này phía sau tất có chủ mưu, cái kia chủ mưu đã sớm đem các ngươi hồn phách ký ức xóa đi, tra hồn vấn phách pháp chưa hẳn có tác dụng. Đã như vậy, vậy ngươi hỏi ta ta cũng sẽ không biết. Nột La Đại Vương nói ra. Phương Giám cười nói, ta không tin ngươi không có phân thần khác tồn tại ở chỗ hắn, chỉ cần ngươi đem phân thần giao ra, bản thân điều tra rõ chủ mưu sau, có thể cho ngươi một thông khoái, ngươi cho là như thế nào? Mơ tưởng. Nột La Đại Vương quát lạnh một tiếng, sau đó há miệng liền hướng Phương Giám thổ một búng máu. Bất quá bởi vì hắn nghe hoàn cung bị phong ấn, búng máu này máng xối đến chính hắn trên quần áo. Phương Giám lắc đầu, sau đó đối với một bên thảo đầu thần nói rất thịt. Một bên hai tên thảo đầu sắc lập khắc lên trước, từ giới tử trong không gian lấy ra cực kỳ sắc bén tiểu xảo phát đao, tiến lên bắt đầu đối với Nột La Đại Vương hành hình. Dốc thịt xuống mỗi một phiến thịt đều muốn trong suốt. Phương Giám nói ra, là thần quân hai cái thảo đầu thần lĩnh mệnh, sau đó bắt đầu từng đao tại Nột La Đại Vương trên thân dốc xương lóc thịt đứng lên. Phương Giám từ đàn trên ghế đứng dậy, đi đến sắc mặt tái nhợt, hai mắt đỏ như máu, chính cắn răng chịu đựng dốc thịt thống khổ Nột La Đại Vương trước mặt nói kháng lịch thiên đình, họa loạn tương sinh, nếu không lạc đường biết quay lại, sẽ làm cho ngươi hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Nột La Đại Vương một đôi huyết mục hung hăng nhìn chằm chằm Phương Giám, sau đó hung tợn nói ra, cậu tặc, thiên đình nghiêng quyền, người chết không yên lành. Phương Giám khép cười một tiếng, sau đó nói, đem hắn đầu lưỡi cho ta từng mảnh dốc thịt xuống tới. Nói xong, Phương Giám liền chắp tay đi ra bác cái lầu, sau lưng thì chuyển đến Nột La Đại Vương thống khổ tiếng hô. Bác cái ngoài lầu mặt trời chói chang, hoa tươi giống như gấm, Phương Giám ngẩng đầu nhìn một chút trong sáng bầu trời, tâm tình lại có chút phiền muộn. Đúng lúc này, từ từ bi trong viện bay tới một đạo linh quang, sau khi rơi xuống đất liền thấy là Lâu Thương Nghiệp. Chỉ gặp Lâu Thương Nghiệp bước nhanh đi lên phía trước, hướng Phương Giám bái nói thần quân, Sơn Quân phái người tới. Sơn Quân, tự nhiên là đoạn giới Sơn Quân Hồng Nguyên hóa, Phương Giám nghe vậy nói chuyện gì? Lâu Thương Nghiệp nói ra, Sơn Quân phái người tới bẩm báo thần quân, nói Dực Thánh Bảo Đức chân quân dừng chân tuyệt vân lĩnh, đã bắt đầu phái người cùng Định Thanh Châu Hồng Vân lão tổ thương nghị chiêu an sự tình. Chiêu an? Phương Giám nghe vậy trong lòng cười lạnh một tiếng, bất quá hắn cũng không nói cái gì, hơi trầm mặc một lát sau, liền hướng Lâu Thương Nghiệp nói ta đã biết, còn có chuyện gì sao? Lâu Thương Nghiệp lại nói thần quân, Hoàn Chu môn trưởng lão Thiên Âm tiên tử tới, nói là đặc biệt tới bái phòng ngài. Phương Giám nghe vậy, hỏi, nàng ở nơi nào? Lâu Thương Nghiệp đáp, ngay tại phòng trước uống trà. Phương Giám gật đầu nói, ta đã biết, nơi này ngươi tới giúp ta nhìn xem, bên trong đang làm đồ ăn. Làm đồ ăn? Lâu Thương Nghiệp đầu góc một ngộng, làm sao thần quân còn ưa thích nhà bếp sự tình sao? Phương Giám ý vị thâm trường nhìn Lâu Thương Nghiệp một chút, sau đó nói ra, đối với lát cá sống. Phương Giám đi tới từ bi trước viện sảnh, lập tức liền thấy được ngồi tại trong sảnh lặng lặng uống trà Thiên Âm tiên tử. Nàng ngược lại là không có thay đổi gì, chỉ gặp nàng mặc một thân làm tuyết ánh trăng đạo bảo, buộc tóc kết châm, cao vút mà ngồi, tuy là cái yêu tiên, lại cực kỳ yêu nhã điềm đạm nho nhã. Thiên Âm đạo hữu, nhiều năm không thấy, mọi chuyện đều tốt sao? Phương Giám cất bước tiến vào đại sảnh, cũng hướng Thiên Âm tiên tử cười hỏi. Đang uống trà Thiên Âm tiên tử vội vàng đứng lên, một đôi ngọc mâu lóe linh quang nhìn chăm chú lên Phương Giám, sau đó chắp tay thi lễ nói Thiên Âm bái kiến Hồng Thanh thần quân. Ân. Phương Giám khẽ bước cằm, sau đó trực tiếp ở đại sảnh phía trên rơi xuống tòa đến, Thiên Âm đạo hữu không cần đa lễ, mời ngồi đi. Thiên Âm tiên tử có chút phúc thân thi lễ, nói tạ ơn thần quân sau đó liền ngồi xuống. Nhiều năm không thấy, thần quân càng phát ra uy nghiêm. Thiên Âm tiên tử sau khi ngồi xuống liền nói ra. Phương Giám khoát tay áo, sau đó cười nói, Thiên Âm đạo hữu hôm nay giá lâm nơi đây, là có chuyện gì không? Thiên Âm tiên tử nghe vậy, lập tức tố thủ bung lên, sau đó lấy ra thanh kia thiên yêu cầm nói thần quân năm đó đem đàn này cho ta mượn tu luyện huyền âm đạo pháp, đã nhỏ có sở thành, bây giờ chính gặp thần quân dừng chân Tây Hoa Châu, Thiên Âm đặc quy thuận còn đàn này. Phương Giám nhìn thoáng qua tỏa ra ánh sáng lung linh thiên yêu cầm, lập tức nói ra, đây cũng là không đổi, ngươi như còn có cần, bản thần còn có thể lại cho ngươi mượn một chút thời gian. Thiên Âm tiên tử lắc đầu nói, đa tạ thần quân ban ân, chỉ là Thiên Âm đạo pháp đã nhỏ có sở thành, cái này thiên yêu cầm bên trong thần thông ta cũng toàn bộ đều lĩnh ngộ. Huống hồ thần quân muốn tại Bắc Câu Lô Châu chủ trì đại kế, khẳng định không thể thiếu đấu với người chiến, trong tay nhiều một kiện pháp bảo cũng là tốt. Nói đi, Thiên Âm tiên tử tự mình dùng hai tay dâng thiên yêu cầm người đi tới Phương Giám trước mặt. Phương Giám ánh mắt rơi xuống thiên yêu cầm bên trên, bên hai tựa hồ liền nghĩ tới Tiêu Diêu Thản cái kia quen thuộc nhạc luật cùng Bắc Câu Lô Châu gào thét phong tuyết, có chút trở nên hoảng hốt sau, Phương Giám đưa tay nhận lấy thiên yêu cầm. Vậy được rồi, bản thần hôm nay liền thu hồi đàn này. Phương Giám nói ra. Theo Phương Giám đem thiên yêu cầm thu hồi, Thiên Âm tiên tử cũng trên mặt dáng tươi cười ngồi xuống lại. Lập tức Phương Giám nhìn xem Thiên Âm tiên tử nói không ngại nói cho ngươi, bản thân lần này tới Bắc Câu Lô Châu là bởi vì ta Thiên Đình Thiên Pháp Viện viện chủ Giản Dương thượng nhân, tại Loạn Linh Châu cùng Tây Hoa Châu biên giới bị người chặn giết. Thiên Âm tiên tử sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, cũng nói ra, việc này trưởng giáo đã nói cho chúng ta biết, mà lại thần quân đã đem tụ hồ hạp động phủ Nột La thượng nhân bắt trở về. Đối với Phương Giám gật đầu nói, ngay tại Từ Bi sau viện trên núi trong tòa tháp cao kia. Nói đến đây, Phương Giám ánh mắt nghiêm túc nhìn xem Thiên Âm tiên tử nói đối với các ngươi Hoàn Chu môn, ta là tín nhiệm. Nhưng ta Phương Giám là Thiên Đình tiên quan, cảnh cáo cũng muốn nói trước, ta hy vọng Hoàn Chu môn không cần đứng sai đội. Thiên Âm tiên tử nghe vậy một trận trầm mặc, lập tức nhìn xem Phương Giám nói thần quân, kỳ thật chúng ta cũng rất bất đắc dĩ. Ta Hoàn Chu môn mặc dù là tông môn, nhưng dù sao cũng là yêu tông, trong môn tất cả đều là yêu tiên. Lại Hoàn Chu môn lại phụng yêu thần Bạch Trạch là tổ, nếu như Hoàn Chu môn trắng trợn đứng tại Thiên Đình bên này, chúng ta sẽ rất khó chịu. Phương Giám gật đầu nói, cái này ta biết, ta đã cùng các ngươi đinh trưởng giáo nói qua, chỉ cần Hoàn Chu Môn không đứng tại Thiên Đình mặt đối lập là được. Thiên Âm Tiên Tử nghe đến đó, lập tức đứng dậy bái nói là, xin mời thần quân yên tâm, không nói những người khác, chỉ nói trưởng giáo cùng Thiên Âm, là chắc chắn sẽ không cùng Thiên Đình là địch. Phương Giám nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra ý cười, cũng nói ra, vậy là tốt rồi. Sau đó Thiên Âm Tiên Tử lại ngồi một lát, cùng Phương Giám nói chút Hoàn Chu Môn năm gần đây biến hóa, sau đó liền cáo từ rời đi. Thiên Âm Tiên Tử rời đi về sau, Phương Giám gọi tới Lâu Thương Nghiệp, đối với hắn nói ra, ta muốn đi một chuyến Tuyệt Vân Lĩnh, nơi này hết thảy sự vụ do ngươi thay ta trưởng quản. Nếu là có đột phát sự tình, nên lập tức chuyển thư báo ta, sau đó xuất lĩnh đám người tiến vào Bác Gái Lâu mở ra trận pháp tạm lánh. Là, thần quân. Lâu Thương Nghiệp không người lĩnh mệnh đạo. Phân phó xong tất sau, Phương Giám liền khởi hành hướng Tuyệt Vân Lĩnh bay đi. Về phần hắn hiện tại vì sao muốn đi Tuyệt Vân Lĩnh, bởi vì hắn đến Bắc Câu Lô Châu liền hai chuyện, chuyện thứ nhất cũng là chuyện trọng yếu nhất, chính là vì Giản Dương thượng nhân chủ trì công đạo, cũng tại Bắc Câu Lô Châu chủ trì thiên luật. Chuyện thứ hai, chính là từ Hồng Vân lão tổ trong tay cứu ra Sầm Mỹ Thanh. Cho nên chuyện thứ nhất mặc dù trọng yếu, nhưng lại không cần sốt ruột, khi chậm chậm lưu toan. Đấu chương xong, chương 465, hắn là cái người thiện lương chương 465, hắn là cái người thiện lương chương 465, hắn là cái người thiện lương đạo thiên lâu, quý chữ lâu phân lâu, trải khỏi các. Sầm Mỹ Thanh xếp bằng ở trải khói trong các. Trên trán buộc lên một đầu hiện ra hào quang màu đỏ thắm đai lưng ngọc. Đai lưng ngọc này cũng không phải là Sâm Bích Thanh trang sức, mà là đạo tiên lâu cho nàng đeo lên giang cầm. Đai lưng ngọc này tên là Xích Diên Phong Linh Mang, một khi đeo lên sẽ lập tức phong bế nê hoàng cung, cũng không còn cách nào vận chuyển đạo pháp cùng pháp lực, thậm chí ngay cả nhục thân lực lượng cũng vô pháp vận dụng, chỉ có thể cùng một người bình thường một dạng hành động nói chuyện. Cùng là chân tiên cảnh đạo hạnh, Hứa Tiên liền không có đãi ngộ này, đây là bởi vì Sâm Bích Thanh pháp bảo Cửu Hoa Thiên Bảo Nga Mi thứ quá mức cường hành, không thể không thận trọng như thế đối đãi. Mà nhất là làm cho Hồng Vân lão tổ kiêng kỵ là hắn phát hiện chính mình căn bản là không có cách đem Cửu Hoa Thiên Bảo Nga Mi thứ từ Sầm Bích Thanh trong nguyên thần tước đoạt, sống lâu như vậy, hắn còn chưa bao giờ thấy qua chuyện như vậy. Muốn đem Cửu Hoa Thiên Bảo Nga Mi thứ từ Sầm Bích Thanh trong nguyên thần nhất ra, chỉ có thể để Sầm Bích Thanh thần hình câu diện, nhưng bây giờ còn không thể làm như vậy. Cho nên, cái này không thể không khiến Hồng Vân lão tổ trong lòng kiên kỵ và phần, cho Sầm Bích Thanh mang tới cái này Xích Diên Phong Linh Mang. Án Vân Hoa đứng ở trải khói cửa các trước, ánh mắt nhìn chăm chú lên xếp bằng ở trên giường tơ Sầm Bích Thanh. Sầm Bích Thanh cũng không sợ hãi chút nào nhìn thẳng Án Vân Hoa, hai nữ nhân cứ như vậy lẫn nhau nhìn hồi lâu. Sau đó Án Vân Hoa rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, nghe nói ngươi cùng Tây Hoa Châu Hồng Thanh Thần Quân là hảo hữu chí giao. Đem nghe nói bỏ đi. Sâm Bích Thanh nhàn nhạt đáp. Án Vân Hoa lườm liếc miệng, sau đó tựa tại cửa các thượng nói, ngươi trôi kia Thái Ất Kim Tiên cấp pháp bảo chính là hắn tại Thiên Đình cho ngươi luyện chế đi. Chuyện này không liên quan tới ngươi. Sâm Bích Thanh thuận miệng nói ra. Án Vân Hoa trầm mặc một lát, nói ta nghe nói Thiên Đình tiên quan là không cho phép kết hôn, liền ngay cả thần tiên cũng không được, ngươi là yêu tiên đi. Sâm Bích Thanh hơi nhướng mày, nhìn xem Án Vân Hoa nói ngươi muốn nói cái gì. Án Vân Hoa cười nói, Hồng Thanh Thần Quân làm đại chủ sứ ứng quyền, Thiên Đình chó săn, chính hắn liền từng đem hai cái mến nhau thần tiên cưỡng ép mở ra, ngươi cảm thấy hắn là thật tâm lợi ngươi, hay là chỉ muốn tùy tiện chơi đùa? Sâm Bích Thanh nghe vậy khẽ giật mình, chợt phốc thử một tiếng bật cười, tiếp lấy càng là ngọc thủ đè xuống bụng dưới không ngừng cười ha ha. Một màn này thấy Án Vân Hoa lơ ngơ, hỏi, ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Sâm Bích Thanh ngẩng đầu lên, một bên lắc đầu một bên cười không ngậm mồm vào được. Sau nửa ngày nàng hít sâu một hơi, sau đó nhìn Án Vân Hoa nói ta thực sự không phải rất muốn nói, ngươi liền cùng cái kẻ ngu mở dạng. Án Vân Hoa mười phần không hiểu, nói ta làm sao lại như cái đồ đần. Sâm Bích Thanh nhìn xem nàng hỏi, ngươi có đi nhân gian hành đi qua sao? Án Vân Hoa nghe vậy, nhất thời một mặt khinh bị lắc đầu nói, nhân gian ô trọc, ta chính là người tu hành, há có thể đến loại kia ô trọc chi địa đi. Ha ha. Sâm Bích Thanh cười hai tiếng, sau đó liền hướng Án Vân Hoa hỏi, các ngươi chuẩn bị giết thế nào ta? Giết ngươi. Án Vân Hoa nghe vậy hơi trầm mặc một chút, sau đó nói, ngươi không phải thiên đình người, chúng ta sẽ không giết ngươi. Sâm Bích Thanh lông mày nhíu lại, từ Án Vân Hoa trong lời nói nàng nghe được một chút không bình thường ý vị, các ngươi chỉ giết thiên đình người. Đối với Án Vân Hoa mười phần dứt khoát gật đầu nói, bất quá chúng ta mặc dù không giết ngươi, nhưng ngươi đến nơi này cũng đừng nghĩ rời đi. Sâm Bích Thanh nghe vậy hỏi lần nữa, Ngọc Hoàng Miếu bốn vị thiên pháp viện chân nhân chết cũng là bút tích của các ngươi? Không sai. Án Vân Hoa đạo. Sâm Bích Thanh ánh mắt lấm liệt nói, vậy các ngươi vì sao muốn giá họa cho tỷ tỷ của ta Bạch Tố Trinh sao? Ha ha, bởi vì chúng ta muốn một kiện đồ vật. Án Vân Hoa nói ra. Sâm Bích Thanh hỏi, thứ gì? Án Vân Hoa đi lên phía trước, tại Sâm Bích Thanh trước mặt mang một cái ghế ngồi xuống. Tỷ tỷ ngươi Bạch Tố Trinh trượng phu là Hứa Tiên, cái kia Hứa Tiên liền là của ngươi tỷ phu, nếu như ngươi chịu giúp ta bọn họ một chuyện, chúng ta Đạo Thiên lâu người liền sẽ ra mặt giúp ngươi tỷ tỷ làm sáng tỏ Ngọc Hoàng Miếu sự tình. Sâm Bích Thanh ánh mắt nhìn chăm chú Án Vân Hoa, hỏi, giúp cái gì? Án Vân Hoa nói ra, giúp ta khuyên nhủ tỷ phu ngươi Hứa Tiên, để hắn gia nhập Đạo Thiên lâu, hoặc là đem Dược Vương Bồ Tát ban thưởng hắn Dược Vương Xá Lợi giao ra. Chỉ cần hắn nguyện ý giao ra Dược Vương Xá Lợi, chúng ta không chỉ có sẽ không làm khó các ngươi, nếu như các ngươi thật muốn rời đi nơi này, xóa đi hồn phách ký ức lại thả các ngươi rời đi cũng không phải không có khả năng. Nếu như không nguyện ý giao ra Dược Vương Xá Lợi, có thể gia nhập chúng ta Đạo Thiên lâu cũng được. Án Vân Hoa nói bổ sung, chỉ cần hắn nguyện ý giao ra Dược Vương Xá Lợi hoặc là gia nhập Đạo Thiên lâu, Bạch Tố Trinh sự tình chúng ta tự sẽ giúp nàng tẩy thoát oan tình. Sâm Bích Thanh nghe vậy, ngắn ngủi trầm tư một lát, sau đó nói ra, tốt, Hứa Tiên ở nơi nào? Án Vân Hoa gặp Sâm Bích Thanh dứt khoát như vậy đáp ứng, trong lòng tự nhiên mười phần hoài nghi, nhưng điều này cũng không có gì tốt phòng bị, nơi này là Đạo Thiên lâu, Sở Mịch Thanh lại bị Sích Diên Phong Linh mang phong ấn nghe mà cùng, chẳng lẽ nàng còn có thể náo ra yêu thiêu thân gì phải không? Thế là Án Vân Hoa đứng dậy vừa cười vừa nói, đi, ta dẫn ngươi đi gặp hắn. Không bao lâu, Án Vân Hoa liền đem Sở Mịch Thanh dẫn tới Hứa Tiên ở lại tiểu các bên trong. Khi Hứa Tiên nhìn thấy xuất hiện ở trước mắt Sở Mịch Thanh lúc, cả người trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên, "Tiểu Thanh, ngươi làm sao tới nơi này? Chẳng lẽ ngươi?" Nàng là bị Hỏa Nguyên Thánh chủ chụp tới. Án Vân Hoa hướng Hứa Tiên nói ra. Hứa Tiên nghe vậy, đột nhiên nặng nề thở dài, sau đó lại nhìn xem Sở Mịch Thanh nói, "Tiểu Thanh, tỷ tỷ ngươi đâu?" Án Vân Hoa cười lạnh một tiếng, nói ra, "Ngươi thêm muội đến trước mặt ngươi ngươi hỏi cũng không hỏi một tiếng, chỉ quan tâm lão bà của mình." Hứa Tiên thực sự có chút chịu không được Án Vân Hoa cái miệng này, trực tiếp lông mày dựng lên đưa tay chỉ vào cửa cắt nói lăn. "Hừ." Án Vân Hoa hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tại Sở Mịch Thanh trên thân nhìn thoáng qua, sau đó quay người rời đi tiểu cắt. Án Vân Hoa sau khi rời đi, Hứa Tiên lập tức mang một cái ghế phóng tới Sở Mịch Thanh trước mặt nói, "Tiểu Thanh, ngồi." Sở Mịch Thanh nhẹ gật đầu, nói, "Ngươi cũng ngồi đi." Sau đó hai người đồng loạt rơi xuống tòa đến. Sau khi ngồi xuống, Hứa Tiên lúc này có chút ngượng ngùng hướng Sở Mịch Thanh nói, "Tiểu Thanh, ta nhìn ngươi bị bắt tới, có chút bận tâm tỉ tỉ ngươi, cho nên..." Sở Mịch Thanh khoát tay áo, mở miệng đối với Hứa Tiên nói ra, "Ta cho là cái này không có gì không ổn, ngươi có thể thời thời khắc khắc nghĩ đến tỉ tỉ của ta, ta rất vui mừng, về phần ta không có vấn đề." Hứa Tiên thở dài, nói, "Ai, gặp được loại chuyện này, thật không biết nên làm cái gì mới tốt. Đúng rồi, ngươi là thế nào bị bắt?" Sở Mịch Thanh thế là đem nàng cùng Bạch Tố Trinh tìm kiếm Hứa Tiên, lại đến bị bắt trải qua đơn giản giảng thuật một lần. Hứa Tiên sau khi nghe xong, vỗ tay nói, "Là thế này phải không? Vậy thì tốt quá, tỷ tỷ ngươi là Lê Sơn lão mẫu đệ tử, nàng nếu biết chúng ta bị ai bắt đi, nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu chúng ta." Sở Mịch Thanh nghe vậy, nói, "So sánh với tỷ tỷ bên kia, ta cho là Thiên Đình cứu ra chúng ta khả năng lớn hơn một chút." Hứa Tiên nghe xong không khỏi nhẹ gật đầu, nhưng rất nhanh lại lắc đầu nói, "Thiên Đình muốn cứu cũng là cứu Tháp Tháp Thiên Vương, về phần ngươi ta ai, người ta như thế nào lại để vào mắt?" Nói đến đây, Hứa Tiên đột nhiên khẽ giật mình, lập tức trong mắt thả ra một đạo quang mang, chỉ gặp hắn trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn Sở Mịch Thanh nói, "Đúng rồi Tiểu Thanh, tỷ tỷ ngươi đã từng cùng ta phi thư truyền tin lúc, nói ngươi kết giao một vị tiên quan bạn thân, hắn là ai?" Nói đến đây, Hứa Tiên cả người đều hưng phấn mà đứng lên, "Ngươi cũng không nhỏ, cũng là nên cân nhắc trung thân đại sự thời điểm, chỉ là tiên quan không có khả năng kết hôn, đây cũng là phiền phức á." Sở Mịch Thanh một mặt không nói nhìn xem hưng phấn Hứa Tiên, sau đó mở miệng nói ra, "Ngươi hiểu lầm, ta cùng hắn là quân tử chi giao, cũng không có như ngươi nghĩ." Hứa Tiên nghe vậy khẽ giật mình, lập tức lộ ra một cái thần bí người từng trải dáng tươi cười, nói, ta hiểu, đúng rồi, đâu cái này quân tử chi giao hắn là ai à?" Sở Mịch Thanh không nói lườm Hứa Tiên một chút, sau đó bất đắc dĩ nói, "Hồng Thành chân nhân vô dám." "Lại là hắn?" Hứa Tiên rất là kinh ngạc. "Ngươi biết hắn?" Sở Mịch Thanh tò mò nói. Hứa Tiên nói, "Phật biết cô nhi khụ khụ khụ, Hồng Thanh chân nhân vương dám đại danh ta thế nhưng là như sấm bên tai a, không tệ không tệ, hắn mặc dù cùng Phật môn có chút không hợp nhau, nhưng lấy thực lực của hắn đủ để bảo hộ ngươi, lần này ta cứ yên tâm rồi." "Đúng rồi, nhân phẩm hắn thế nào?" Sở Mịch Thanh nghĩ, sau đó một mặt khẳng định nói, "Hắn là cái phi thường thiện lương hòa ái người." Đấu chương xong, chương 466, ta cũng muốn đi chương 466, ta cũng muốn đi chương 466, ta cũng muốn đi Thiên Đình trọng địa, người đến dừng bước. Khi Phương Giám đi vào Tuyệt Vân Linh Thiên binh ngoài trụ sở lúc, hai tên Kim Tiên Thiên tướng lập tức xuất hiện cũng ngăn ở trước mặt hắn. Phương Giám nhìn hai cái thiên tướng một chút, sau đó mi tâm hiện lên một vệt kim quang, ngay sau đó một đạo màu tím nhạt huyền phù xuất hiện tại Phương Giám trước mắt. Tại đạo này huyền phù xuất hiện một khắc này, hai tên thiên binh nguyên thần bên trong tiên quan ngọc điệp lập tức hơi chấn động một chút, sau đó hai tên thiên binh biến sắc, tử vi huyền phù. Sau đó hai người vội vàng hướng Phương Giám chắp tay nói, "Nguyên lai là Hồng Thanh chân nhân." Phương Giám nhẹ gật đầu, sau đó thu hồi tử vi huyền phù hướng hai tên thiên binh nói, "Ta muốn gặp Dực Thánh Bảo Đức chân quân." Nắm giữ tử vi huyền phù Phương Giám, tương đương với ban thưởng thượng phương bảo kiếm, giả tiết việt tại thiên đình bên ngoài, là có thể cùng các phương đại đế bình khởi bình tọa. Nhất là tử vi đại đế đã ban xuống chiếu lệnh, Phương Giám lấy thiên pháp quan quyền hành chấp trưởng Bắc Câu Lô Châu thiên luật, có sinh sát cho đoạt đại quyền. Hai cái thiên binh sao dám bất kính, lúc này nghiêng người lời nói, "Hồng Thanh chân nhân, xin mời." Phương Giám chân đạp thanh vân, một đường bay thẳng đại trướng, còn không đợi hắn bay đến đại trướng trước, chỉ thấy một cái đồng tử tật tốc bay đến trước mặt hắn. "Xin hỏi thế nhưng là Hồng Thanh chân nhân?" Đồng tử người mặc đạo bào, đầu vấn tóc búi tóc, thân cao chỉ có Phương Giám eo cao như vậy, bộ dáng thì là 11, 12 tuổi tiểu hài. Nhưng có lẽ là tại thiên đình lâu, nho nhỏ bộ dáng bên trên lại mang theo một tia uy nghiêm. Phương Giám hướng đồng tử nhìn thoáng qua, lập tức gật đầu nói, "Không sai, ta chính là Phương Giám." Đồng tử nghe vậy, lập tức chắp tay hành lễ nói, "Bái kiến Hồng Thanh chân nhân, ta chính là Dực Thánh Bảo Đức chân quân tọa hạ đồng tử, ta tên Cho Hư." "Cho Hư đạo hữu hảo." Phương Giám cũng chắp tay hoàn lễ nói. Cho Hư đồng tử nói, "Hồng Thanh chân nhân, lão gia mệnh ta đến đây nên đón." Phương Giám khẽ gật đầu, Dực Thánh Bảo Đức chân quân thân là Bắc Cực một trong tứ thánh, đường đường chứng đạo thái ớt kim tiên, là không cần đối với hắn Phương Giám khách khí như thế. Nhưng có tử vi huyền phù Phương Giám liền không giống với lúc trước, có tử vi huyền phù Phương Giám, cùng không có tử vi huyền phù Phương Giám hoàn toàn không phải một chuyện, chỉ ít, tại thiên đình là như vậy. Sau đó Cho Hư đồng tử liền ở phía trước dẫn đường, xuyên qua trùng điệp đại trận quan hải, một đường đi tới ở vào Tuyệt Vân lĩnh vách đá vạn trượng mây lĩnh phía trên trong đại trướng. Trong đại trướng uy nghiêm túc mục, Dực Thánh Bảo Đức chân quân ngồi cao tại bên trên, phía dưới là chúng thiên tướng, lôi tướng cùng thiên su đô tỉnh tiên quan, mấy trăm người chỉnh tề hàng tại rộng lớn trong đại trướng. Khi Phương Giám nhập sổ đằng sau, ánh mắt lập tức liền nhìn lại. Phương Giám nhìn không chớp mắt, một đường thẳng vào trung đỉnh, sau đó hướng lên trên thủ uy nghiêm ngồi cao Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân bái nói: "Hạ quan Phương Giám, bái kiến Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân." Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân mỉm cười, đưa tay hư đỡ nói: "Hồng Thanh Chân Nhân không cần đa lễ, xin mời bình thân đứng vào hàng ngũ đi." Phương Giám không người nói: "Tạ Chân Quân." Sau đó Phương Giám đứng thẳng người, chỉ gặp hắn bên phải một đám Thiên Su Đô tỉnh tiên quan nhanh chóng cho hắn nhường ra một vị trí, hơn nữa còn là vị trí cao nhất tới gần Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân vị trí. Vẫn là câu nói kia, Phương Giám lần này đến Bắc Câu Lô Châu, là Âm Tử Vi Đại Đế trọng yếu sứ mệnh mà đến, hắn tại Bắc Câu Lô Châu quyền hành cùng địa vị, gần như chỉ ở Bắc Cực Tứ Thánh phía dưới, ngay cả Bắc Thiên Phủ đều muốn thoáng dựa vào sau. Phương Giám vừa mới đứng nghiêm, liền nghe Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân nói: "Nếu Hồng Thanh Chân Nhân tới, vậy trước tiên đem vừa rồi thương nghị sự tình cùng Hồng Thanh Chân Nhân nói một câu đi." "Thử Lâu Chân Nhân." Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân kêu lên. Chỉ gặp một tên hạt phát đầu nhan, thân mang nhất phẩm võ lâm tiên quan bảo phục tiên quan đứng dậy, hắn đầu tiên là hướng Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân chắp tay bái nói là. Sau đó liền xoay người lại, hướng Phương Giám nói ra: "Hồng Thanh Chân Nhân, vừa rồi chúng ta chính đang thương nghị chiêu an Hồng Vân lão tổ cực kỳ đạo binh sự tình." Phương Giám nghe vậy liền hướng Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân nhìn thoáng qua, sau đó hỏi: "Từ Lâu Chân Nhân nói chiêu an sự tình, được hay không?" Từ Lâu Chân Nhân nghe vậy, ánh mắt liền hướng Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân nhìn sang. Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân nói: "Đem điều lệ giao cho Hồng Thanh Chân Nhân xem xét." "Là." Từ Lâu Chân Nhân lên tiếng, sau đó liền lấy ra một bản điều lệ đưa cho Phương Giám. Phương Giám tiếp nhận điều lệ liền lên trên nhìn lại, vừa nhìn xuống này ngược lại là sức sở, điều lệ phía trên viết chiêu an kỹ càng điều kiện, thậm chí thiên đỉnh làm sao sắc phong Hồng Vân lão tổ cùng dưới tay hắn đạo binh đều có ghi. Nhưng là điều kiện tiên quyết là trước muốn thả về Tháp Tháp Thiên Vương cùng Sầm Bích Thanh, Phương Giám thực sự không nghĩ tới chương này chỉ vậy mà đem Sầm Bích Thanh cũng viết lên đi. Nhìn thấy Phương Giám nghi ngờ thần sắc, Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân cười nói: "Cái kia Sầm Bích Thanh cùng Hồng Thanh Chân Nhân là bạn tri kỷ, đã có người bẩm báo qua, cho nên chiêu này an điều lệ bên trong cũng liền đem nàng viết lên đi." "A." Phương Giám hơi kinh ngạc, sau đó hướng Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân hỏi: "Xin hỏi Chân Quân, là ai bẩm báo?" "Là ta." Một cái âm thanh trong trẻo từ phía sau truyền đến, Phương Giám xoay người sang chỗ khác xem xét, ánh mắt có chút ngưng tụ. Đó là một người mặc tứ phẩm văn lâm tiên quan bảo phục người trẻ tuổi, Phương Giám vừa nhìn lập tức cười, đây chẳng phải là cùng Thiêm Sách Thái Huyền Đô tỉnh sự tỉnh Lịch Sơn sao? Nguyên lai là Lịch Sơn chân nhân. Phương Giám chắp tay nói: "Nhiều năm không thấy, chân nhân vừa vẫn rất tốt." Lịch Sơn cười nói: "Ta còn tưởng rằng Hồng Thanh chân nhân đều quên ta đi đâu." "Sao dám, sao dám." Phương Giám khoát tay áo. Sau đó hai người liền kết thúc câu chuyện, bởi vì bọn hắn trong lòng đều rất rõ ràng, nơi này cũng không phải ôn chuyện địa phương. Ngay sau đó liền nghe Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân hỏi: "Hồng Thanh chân nhân, ngươi cho rằng chiêu này an điều lệ như thế nào?" Phương Giám đã đem điều lệ toàn bộ nhìn qua, hắn vừa mới bắt đầu trong lòng đối chiêu an chi nghị rất là khinh thường, nhưng là lúc này nhìn qua điều lệ sau, lại phát hiện nếu như muốn Tháp Tháp Thiên Vương cùng Sầm Bích Thanh bình yên vô sự trở về, cái này thật là duy nhất một con đường. Nếu để cho hắn lấy tư tâm vì Sầm Bích Thanh an nguy đi đưa ra chiêu an, cái kia Phương Giám là tuyệt sẽ không làm loại sự tình này. Phương Giám tuyệt sẽ không lấy tư phế công, dù là Sầm Bích Thanh sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng bây giờ là Thiên Đình đưa ra chiêu an, cũng muốn Hồng Vân lão tổ chức thả lại Tháp Tháp Thiên Vương cùng Sầm Bích Thanh, cái này lại tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Chỉ là cái kia Hồng Vân lão tổ thật sẽ tiếp nhận Thiên Đình chiêu an sao? Nghĩ tới đây, Phương Giám lúc này nói ra: "Xin hỏi chân quân, phái đi Định Thành Châu tuyên chiêu an chiếu thư nhân tuyển xong chưa?" Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân nghe vậy, nói cho tốt, do Thiên Su Đô tỉnh người đi, Minh Tiết Đường thượng thư Tử Lâu Chân Nhân làm chủ sứ. Tử Lâu Chân Nhân chính là vừa rồi cho Phương Giám nhìn điều lệ cái kia tiên quan. Phương Giám quay đầu nhìn về Tử Lâu Chân Nhân nhìn lại, chỉ gặp hắn chính một mặt mang cười, trên mặt không hề sợ hãi. Phương Giám nghĩ nghĩ, lúc này hướng Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân hỏi: "Chân quân, xin đem hạ quan cũng sắp xếp đi sứ Định Thành Châu sứ giả bên trong đi." Cái này Tử Lâu Chân Nhân cùng trong đại trướng chúng tiên quan nghe vậy đều là sức sở, sau đó bên trái Lôi Chấn Tử nói ra: "Hồng Thanh Chân Nhân phụng Tử Vi Đại Đế quân chi mệnh, chấp trưởng Bắc Câu Lô Châu thiên luật, há có thể đặt mình vào nguy hiểm." "Chính là." Tử Lâu Chân Nhân cũng phụ hòa nói: "Hồng Thanh Chân Nhân, việc này giao cho ta trở đi là có thể." Hồng Thanh Chân Nhân nghĩ lại: "Hồng Thanh Chân Nhân, thân ngươi gánh trách nhiệm nặng nề, quyết không thể lỗ mang a." Một đám tiên quan đều nhao nhao khuyên giải Phương Giám, nhưng Phương Giám lại quyết tâm đã định, hướng Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân nói: "Khởi bẩm chân quân, hạ quan không chỉ có sức tự vệ, còn có thể bảo hộ đi sứ chư vị đồng liêu an nguy. Chỉ bằng Hồng Vân lão tổ cùng những cái kia đạo binh, bọn hắn còn giết không được ta Phương Giám." Phương Giám lời này vừa ra, trong đại trướng lập tức một trận yên lặng, có người muốn phản bác, nhưng nói còn không có lối ra liền nuốt xuống. Bởi vì lúc này giờ phút này, tất cả mọi người nhớ tới Phương Giám trong tay còn có một cái Đại La Kim Tiên pháp bảo, cũng chính là Đại Nhật Như Lai phân hình diện thần sử. Tấu chương xong, chương 467, Bạch Nương Tử Diêu Nhân chương 467, Bạch Nương Tử Diêu Nhân chương 467, Bạch Nương Tử Diêu Nhân ngay tại trong đại trướng tất cả mọi người lâm vào trầm mặc thời điểm, Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân nói chuyện: "Phương Giám, Tử Vi Đại Đế quân mệnh ngươi chủ trì thiên luật, Định Thanh Châu Hồng Vân bọn người chiêu an một chuyện, ngươi liền không cần tham dự." Phương Giám nghe vậy, đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn chỉ có thể nói lần nữa: "Khởi bẩm chân quân, vừa rồi ta tấu xin gia nhập chiêu an sứ giả một chuyện, là xuất phát từ công tâm. Nếu chân quân không đồng ý ta công tâm, hiện tại ta lại mời gia nhập chiêu an sứ giả, lần này thì là xuất phát từ tư tâm. Là vì ngươi vị kia hảo hữu chí giao Sâm Bích Thanh." Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân cười hỏi. Phương Giám chắp tay bái nói: "Chính là." Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân cười nói: "Nếu công tâm ta đều không đồng ý, chẳng lẽ còn sẽ đồng ý ngươi tư tâm sao?" Phương Giám nghe đến đó, biết chuyện này là triệt để không có hy vọng, cuối cùng chỉ có thể bái nói là. Dự Thánh Bảo Đức Chân Quân hỏi, ngươi dừng chân vị trí nơi nào? Phương Giám nói về Chân Quân, tại Đoạn Giới Sơn phương bắc, cùng Loạn Linh Châu giáp giới Đại Bi Quốc bên trong. Dự Thánh Bảo Đức Chân Quân nhẹ gật đầu, nói bổn quân cùng trời du phó nguyên soái không có chấp hành thiên pháp quyền lực, ngươi có thể về Đại Bi Quốc bên trong, phàm bản quân sử cùng trời du phó nguyên soái chỗ gánh có bắt giữ tạo nghịch tội phạm, liền sẽ đưa cho Đại Bi Quốc do ngươi chấp hành thiên pháp. Phương Giám nghe vậy, lúc này chắp tay lời nói, là Dự Thánh Bảo Đức Chân Quân nhìn xem Phương Giám nói ngươi lần này tới Tuyệt Vân Lĩnh, chính là vì chuyện này sao? Phương Giám thẳng thắn nói hạ quan chính là vì cứu Sầm Bích Thanh mà đến. Ân. Dự Thánh Bảo Đức Chân Quân nói ngươi cứ yên tâm, Sầm Bích Thanh ta Thiên Đình tự sẽ nghĩ cách cứu viện, ngươi có thể an tâm chủ trì thiên pháp. Phương Giám lần nữa bái nói hạ quan minh bạch. Sau đó Phương Giám không có lưu thêm, bái biệt Dự Thánh Bảo Đức Chân Quân sau, liền rời đi Tuyệt Vân Lĩnh. Một đường đằng vân giá vũ bay ra Tuyệt Vân Lĩnh sau, Phương Giám đột nhiên ngẩng đầu hướng Định Thanh Châu phương hướng nhìn lại. Nếu như mình dùng như ý hóa tướng giống Tôn Ngộ Không như thế biến thành biết bay tiểu côn trùng chui vào Hồng Vân lão tổ trong hang ổ, không biết có thể hay không cứu ra Thác Tháp Thiên Vương cùng Sầm Bích Thanh. Nhưng ý nghĩ này vừa mới dâng lên, liền lập tức bị Phương Giám ném ra náo hải. Đây là điển hình chủ nghĩa anh hùng cá nhân, mà lại chính mình thân phụ Tử Vi đại đế quân sắc lệnh, chấp trưởng Bắc Câu Lô Châu thiên pháp, điều tra giản dương thượng nhân ngộ hại một chuyện, sao có thể như vậy tùy ý làm vậy? Hắn lúc trước muốn cùng đoàn sứ giả cùng đi Định Thanh Châu, đó cũng là phải đi qua Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân đồng ý, mà lại nếu như Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân đồng ý việc này, hắn khẳng định sẽ để Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân an bài mấy cái thiên tướng tiến về Đại Bi Cốc trấn thủ. Nếu như hắn tự tiện hành động đi Định Thanh Châu, vậy liền quá không phụ trách nhiệm, nói khó nghe chút chính là không làm tròn trách nhiệm. Cho nên Vương Giám chỉ có thể thở dài, quay người liền hướng Đại Bi Cốc phương hướng bay trở về. Lại nói Bạch Tố Trinh trở về Ly Sơn Tiên Cung, không lo được chính mình một thân phong trần mệt mỏi, liền tới đến Lê Sơn lão mẫu hương ngoài điện cầu kiến. Thưa nhỏ, Lê Sơn lão mẫu bên người đồng tử đi ra đạo cung, hướng Bạch Tố Trinh tuyên nói, "Bạch sư muội, sư phụ để cho ngươi đi vào gặp nàng." "Đa tạ sư minh." Bạch Tố Trinh nghe vậy lại hỉ, liền đội vàng đứng lên hướng đồng tử thi lễ một cái, sau đó liền theo đồng tử cùng một chỗ tiến nhập hương điện bên trong. Tiến vào hương điện đằng sau, Bạch Tố Trinh chỉ gặp Lê Sơn lão mẫu ngồi cao thất thải bảo liên phía trên, thân mang cửu hà chia hết hàm làm đạo bảo, một đôi động tuệ mình triệt tiên mục chính nhìn chăm chú lên tiến vào trong đại điện Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh bước nhanh về phía trước đi vào trong đại điện, sau đó hướng Lê Sơn lão mẫu bái nói đệ tử Bạch Tố Trinh, khấu kiến sư phụ. Lê Sơn lão mẫu nhìn xem Bạch Tố Trinh nói ngươi là vì Hứa Tiên cùng Sầm Bích Thanh sự tình mà đến. Bạch Tố Trinh gật đầu nói, chính là, Hứa Tiên chính là đệ tử trợ phu, Sầm Bích Thanh chính là đệ tử nghĩa muội, hai bọn họ bây giờ gặp rủi ro, đệ tử lại há có thể thờ ơ. Lê Sơn lão mẫu nghe vậy, gật đầu nói, có tình có nghĩa, chân ngã đệ tử vậy. Nói đi, chỉ gặp Lê Sơn lão mẫu hướng bên cạnh đồng tử nói ngươi đi đem Tố Thanh, Tố Hoa, Tố Ngọc, Tố Linh bốn người gọi. Đồng tử lúc này không người lĩnh mệnh nói là. Bạch Tố Trinh nghe được Lê Sơn lão mẫu gọi trở lên bốn người, trên mặt không khỏi vui mừng, bởi vì Tố Thanh, Tố Hoa, Tố Ngọc, Tố Linh bốn người không chỉ có là Lê Sơn lão mẫu tọa hạ cực kỳ cao mấy tên đệ tử, càng tất cả đều là Thái Ức Kim Tiên đạo hạnh. Cho nên Bạch Tố Trinh lập tức cúi đầu bái nói đệ tử đạt tạ sư phụ. Lê Sơn lão mẫu cười nhạt một tiếng, nhìn xem Bạch Tố Trinh nói ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, Hứa Tiên cùng Sầm Bích Thanh không phải tốt như vậy cứu. Hồng Vân kia đạo nhân lai lịch không tầm thường, sau lưng của hắn có Đại La Kim Tiên tại chỗ dựa. Đại La Kim Tiên. Bạch Tố Trinh đầu góc ông một chút, lúc này cũng có chút phản ứng không kịp. Qua hồi lâu sau, Bạch Tố Trinh mới hỏi, sư phụ, vậy vị này Hồng Vân đạo nhân phía sau Đại La Kim Tiên là ai? Lê Sơn lão mẫu chậm rãi lắc đầu, nói không biết, nhưng hắn thực lực cực mạnh, ngay cả vi sư cũng không phải đối thủ của hắn. Cái này Bạch Tố Trinh cả người đều ngây ngẩn cả người, chợt có chút không dám tin nói ngay cả sư phụ ngài cũng không phải đối thủ. Lê Sơn lão mẫu thật không có mảy may xấu hổ, giống nàng loại đạo này làm được đại lão, thắng thua thắng bại sớm đã không cách nào ảnh hưởng tâm tình của các nàng cùng đạo tâm. Chỉ nghe Lê Sơn lão mẫu thản nhiên nói, không sai, hôm đó Hồng Vân đạo nhân từ Định Thanh Châu thời điểm xuất hiện, ta liền cùng sau lưng của hắn cái kia đại la ở trong hỗn độn đã làm một trận, vi sư rất nhanh liền bị thua. Bạch Tố Trinh nghe vậy lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hãi, Lê Sơn lão mẫu, đạo môn bên trong đại danh đỉnh đỉnh đại la thần tiên, vậy mà tại một cái không biết tên họ đại la trong tay bị thua. Nghĩ tới đây, Bạch Tố Trinh lập tức cảm thấy trong đầu hoàn toàn đố ám, như vậy cái kia Hứa Tiên cùng Sầm Bích Thanh còn có thể cứu ra sao? Tựa hồ nhìn ra Bạch Tố Trinh lo âu trong lòng, Lê Sơn lão mẫu khẽ mỉm cười nói, "Đứng đốc, ngươi yên tâm là được rồi, mặc dù Hồng Vân đạo nhân sau lưng đại la đạo hạnh mạnh hơn vi sư, hắn cũng không dám trực tiếp tại tứ đại bộ châu xuất thủ." Nói đến đây, Lê Sơn lão mẫu là Bạch Tố Trinh giải thích khó hiểu nói thiên đình, đạo môn, Phật môn, yêu đỉnh tứ phương chúng đại la sớm đã lập xuống tứ phương sắc lệnh cấm chỉ bất luận cái gì đại la lấy bất kỳ lý do gì tại hiện thế đấu pháp, thi triển pháp lực, nếu không liền cùng nổi lên thảo phạt. Người kia mặc dù lợi hại, nhưng nếu là thiên đình, đạo môn, Phật môn, yêu đỉnh tất cả đại la cùng một chỗ ra tay với hắn, hắn như thế nào chống đỡ? Nghe đến đó, Bạch Tố Trinh mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nói như vậy đến, nhóm người mình phải đối mặt, cũng chỉ là vị kia thần bí đại la môn nhân, tỉ như Hồng Vân lão tổ. Không bao lâu, bốn cái thanh lệ mềm mại đáng yêu, phong thái siêu tuyệt nữ tiên thân mang đạo bảo, tư thái chậm rãi đi vào điện đến. Chỉ gặp tứ nữ đi vào Bạch Tố Trinh phía bên phải, cùng nhau hướng Lê Sơn lão mẫu bái nói đệ tử các loại bái kiến sư phụ. Lê Sơn lão mẫu khẽ bước cằm nói, Tố Thanh, Tố Hoa, Tố Ngọc, Tố Linh. Tứ nữ lần nữa không người đáp, đệ tử tại. Lê Sơn lão mẫu chỉ vào Bạch Tố Trinh nói ta ra lệnh ngươi bốn người lập tức xuống núi, cùng Bạch Tố Trinh tiến về Bắc Câu Lô chủ Định Thanh Châu, cứu ra Hứa Tiên cùng Sầm Bích Thanh. Tứ nữ nghe vậy khẽ giật mình, chợt nhìn Bạch Tố Trinh một chút, lúc này lĩnh mệnh nói xin mời sư phụ yên tâm, Tố Trinh cùng bọn ta chính là đồng môn tỷ muội, chúng ta định dốc hết toàn lực, trợ Tố Trinh sư muội cứu ra Hứa Tiên, Sở Mỹ Thanh. Đa tạ bốn vị sư tỷ. Bạch Tố Trinh lúc này hướng Tố Thanh tứ nữ chắp tay bái đạo. Tố Thanh chậm rãi đem Bạch Tố Trinh đỡ dậy, sau đó hướng nàng mỉm cười, tiếp lấy liền xoay người sang chỗ khác hỏi, sư phụ, chúng ta khi nào xuất phát? Lê Sơn lão mẫu nói hiện tại liền đi. Bất quá Thiên đỉnh Thiên Du phó nguyên soái chân quân cùng Dực Thánh Bảo Đức chân quân đã xuất lĩnh thiên binh thiên tướng hạ giới, các ngươi tốt nhất tiến về Dực Thánh Bảo Đức chân quân chỗ. Hắn chính dừng chân tại Tây Hoa Châu biên giới Tuyệt Vân lĩnh, các ngươi cùng Thiên đỉnh liên thủ hợp tác, dù sao cũng so đơn đả độc đấu muốn tốt một chút. Đệ tử cần tuân lệnh của sư phụ tứ nữ cùng Bạch Tố Trinh lúc này cùng kêu lên đáp. Năm người bái biệt Lê Sơn lão mẫu, rời đi Ly Sơn tiên cùng, một đường thẳng hướng Bắc Câu Lô Châu đi. Tấu chương xong, chương 468, ai là hắc thủ phía sau màn? Chương 468, ai là hắc thủ phía sau màn? Chương 468, ai là hắc thủ phía sau màn? Loạn Linh Châu, Sát Giặc Đại Vương, Long Tư Đại Vương, Xá Lị Đại Vương, Hắc Do Đại Vương cùng Loạn Linh Châu tất cả yêu động yêu chủ tề tụ địa trạch cốc lôi linh phủ bên trong. Địa trạch cốc lôi linh phủ Kim Thử Đại Vương nhìn trước mắt quần tình kích phân chúng yêu chủ, trên mặt không dư thừa chút nào biểu lộ. Hắn đầu tiên là tại chính mình pháp tòa phía trên ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Theo Kim Thử Đại Vương tiếng ho khan vang lên, trong toàn bộ động phủ ầm ĩ thanh âm lập tức tiêu tán, trở nên yên tĩnh. Kim Thử Đại Vương thân là Kim Tiên yêu tu, lại là yêu đỉnh phái tới tọa trấn Loạn Linh Châu yêu chủ, bọn hắn mặc dù bất mãn hết sức, nhưng Kim Thử Đại Vương chỉ cần mới mở miệng, bọn hắn hay là đến ngoan ngoãn nghe lời. Cái đi cái lại, làm cho người đau đầu, lại cái gì đều nói không ra cái nguyên cớ. Kim Thử Đại Vương từ tốn nói một câu, sau đó chỉ vào Long Tư Đại Vương nói, Long Tư Đại Vương, ngươi tới nói. Long Tư Đại Vương nghe vậy, ánh mắt hướng nhìn chung quanh một chút, chỉ gặp còn lại yêu chủ bọn họ đô chiều hắn phát ra cổ vũ ánh mắt. Thế là Long Tư Đại Vương hít sâu một hơi, tiến lên một bước chắp tay nói, Kim Thử Đại Vương, ban đầu là ngài chuyển tư nói Hoàng Chu môn tới một cái thái ớt huyền tiên ngoại viện, để cho chúng ta tiến đến chặn giết, hiện tại người cũng đã giết, lại rước lấy thiên đỉnh, phía trước chúng ta chúng yêu chủ bà phen mấy bận muốn gặp ngài, có thể ngài chính là đóng cửa không thấy, đây là vì cái gì? Kim Thử Đại Vương nghe vậy, ánh mắt có chút ngưng tụ, nói ta chưa bao giờ hạ đạt qua dạng này chiếu thư. Lời này vừa ra, toàn bộ động phủ yêu chủ bọn họ lập tức toàn ngây ngẩn cả người, nhưng rất nhanh mọi người liền phản ứng lại, nhao nhao nhìn xem Kim Thử Đại Vương ngươi một lời ta một câu huyên áo. Rõ ràng chính là ngươi truyền pháp thư, chính là ngươi để cho chúng ta đi chặn giết đạo nhân kia, ngươi sao có thể quay đầu liền không nhận nợ? Tất cả mọi người có chứng cứ, cái kia pháp thư chúng ta đều có giữ lại. Kim Thử, ta thao mẹ ngươi. Toàn bộ động phủ trong lúc đó yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều tại bốn chỗ quan sát lấy, muốn tìm được là ai phát ra một tiếng kia dũng khí mười phần quát mắng. Mà lại, liền ngay cả cái kia mắng Kim Thử Đại Vương yêu chủ khả năng cũng chợt dạng, trong toàn bộ động phủ tất cả mọi người tại đưa ánh mắt hướng bốn chỗ tuần sát, muốn nhờ vào đó cho thấy mắng chửi người không phải mình. Vừa mới cái kia một mắng liền ngay cả Kim Thử Đại Vương chính mình cũng sửng sốt một chút, chỉ gặp hắn một đôi màu tím lông mày đột nhiên dựng lên, sau đó hướng phía dưới chúng yêu hô, "Cỏ, có bản lĩnh liền đi cỏ, không thảo ngươi là con của ta." Trong toàn bộ động phủ một mảnh yên lặng, tất cả mọi người đứng ở đó không nói một lời, lặng lặng mà nhìn xem nổi giận Kim Thử Đại Vương. "Ta Kim Thử người nào chẳng lẽ chính các ngươi không biết? Ta để cho các ngươi làm việc ta có không thừa nhận sao?" Kim Thử Đại Vương trợn mắt nhìn, làm cho một đám yêu chủ cũng không khỏi tự chủ cúi đầu xuống. Chỉ nghe Kim Thử Đại Vương nói, "Ta trong khoảng thời gian này một mực tại bế quan, chưa từng cho các ngươi phát qua pháp gì sách, đi chặn giết cái gì Hoàn Chu môn ngoại viện." Nghe Kim Thử Đại Vương nói như thế, phía dưới chúng yêu chủ lại là rối loạn tư mừng. Lúc này, Long Tư Đại Vương nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, sau đó lấy dũng khí nói, "Vậy xin hỏi Kim Thử Đại Vương, cái kia đạo pháp thư lại giải thích thế nào? Lấy ra ta nhìn." Kim Thử Đại Vương vươn tay nói ra. Kim Thử Đại Vương thoại âm rơi xuống, ở đây tất cả lúc trước nhận qua pháp thư yêu chủ bọn họ cũng bắt đầu từ giới tử trong không gian nhất vật, muốn đem tấm kia pháp thư lấy ra. Thế nhưng là a, tấm kia pháp thư đâu? Không thấy. Ta cũng không thấy. Có quỷ, có người dở trò quỷ. Chúng yêu giờ khắc này đều luống cuống, bởi vì bọn hắn phát hiện bị bọn hắn bảo tồn được rất tốt tấm kia pháp thư không thấy, nhưng là làm sao có thể? Bọn hắn thế nhưng là đặt ở chính mình giới tử trong không gian nhưng là rất nhanh, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về hướng Kim Thử Đại Vương. Đám người ý tứ rất rõ ràng, pháp thư không thấy, Kim Thử Đại Vương có cực lớn thủ tiêu tang vật không để lại dấu vết hiểm nghi. Nhưng vào lúc này, Xá Lị Đại Vương lại đột nhiên đứng dậy, chỉ gặp hắn hướng mọi người nói, "Chư vị chờ một lát, lại nghe ta một lời." Chúng yêu nghe vậy, lúc này cùng nhau hướng Xá Lị Đại Vương nhìn sang. Chỉ gặp Xá Lị Đại Vương nói ra, "Chư vị yêu chủ, Kim Thử Đại Vương là Kim Tiên đạo hạnh, xin hỏi một cái Kim Tiên có thể trong lúc vô tình đem chúng ta giới tử trong không gian sự vật lặng yên không một tiếng động xóa đi, mà lại không có một chút vết tích sao?" Nghe được Xá Lị Đại Vương lời này, lúc đầu có chút kích động yêu chủ bọn họ lập tức liền bình tĩnh lại. Nhưng vẫn là có yêu chủ đưa ra nghi vấn, nói coi như không có khả năng chống rông xóa đi, nếu là cái kia pháp thư phía trên lúc trước liền động tay chân đâu. Nhưng là tên này yêu chủ giọng điệu cứng rắn nói xong, Hắc Do Đại Vương nhân tiện nói, "Không có khả năng, vô luận động tay chân gì, giới tử trong không gian có bất kỳ sóng pháp lực cũng không thể giấu giếm được chủ nhân. Trừ phi là thấy rõ không gian thần thông kim tiên, hoặc là thái ớt kim tiên, bởi vì chỉ có từ thái ớt kim tiên bắt đầu, tu sĩ liền sơ bộ nắm trong tay thời gian cùng không gian đạo pháp." Long Tư Đại Vương cũng nói. Kim Thử Đại Vương lúc này mở miệng nói ra, "Chư vị, chúng ta tại cái này Loạn Linh Châu cũng đã nhiều năm như vậy, mặc dù những năm này các ngươi đều nghe lệnh của ta, nhưng ta chưa bao giờ đem các ngươi xem như là thuộc hạ của mình đối đãi. có một số việc ta Kim Thử không có làm liền là không có làm, còn có các ngươi chặn giết người kia là lai lịch gì? Chúng yêu chủ giờ phút này đối với Kim Thử là nửa tin nửa ngờ, nhưng nghe đến Kim Thử tra hỏi, Long Tư Đại Vương hay là lập tức nói ra, có thể là Thiên Đình Tiên Quan. Kim Thử Đại Vương con ngươi co rụt lại, chợt lại hỏi, là cái gì phẩm cấp, chức vị gì? Chúng yêu chủ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng cùng nhau lắc đầu nói, hắn chưa hề nói, chúng ta lúc đó không có cho hắn cơ hội nói chuyện, thu đến cái kia đạo pháp thư sau chúng ta liền bảy trận chặn đường, sau đó đối với hắn toàn lực công sát. Kim Thử Đại Vương một tay nâng trán, sau đó lại hỏi, vậy hắn mặc cái gì quần áo? Một kiện đạo bảo, không có mặc Thiên Đình Quan bảo, nếu là xuyên qua Thiên Đình Quan bảo, chúng ta làm sao dám giết hắn? Long Tư Đại Vương vẻ mặt đau khổ nói ra. Sát Giặc Đại Vương nói ra, nhưng hắn sau khi chết, trên thân bay ra hai vệt thần quang bên trong, trong đó một đạo rất giống tiên quan ngọc điệp, đều là bay thẳng đến Bắc Thiên Môn Trọng Thiên bên trên bay đi. Vậy khẳng định là tiên quan không thể nghi ngờ. Kim Thử Đại Vương trầm giọng nói, không phải vậy liền không cách nào giải thích vì cái gì Thiên Du Phó Nguyên Soái muốn xuất linh thiên binh hạ giới, tìm kiếm diệt Bắc Câu Lô Châu. Theo Kim Thử Đại Vương thoại âm rơi xuống, Sát Giặc Đại Vương đi lên phía trước nói, Kim Thử Đại Vương, nơi này có một phần linh quang chiếu ảnh, ngài nhìn một chút đi. Ân. Kim Thử Đại Vương ánh mắt rơi xuống Sát Giặc Đại Vương trên thân, nói phóng xuất nhìn xem. Sát Giặc Đại Vương lên tiếng, sau đó đưa tay đánh ra một đạo tiên quang, theo tiên quang kia bay lên giữa không trung, lập tức hóa thành một đạo linh quang ngọc màn. Theo linh quang chiếu ảnh ngọc màn chậm rãi giữa không trung triển khai, Kim Thử Đại Vương cùng Lôi Linh Phủ yêu động bên trong tất cả yêu tiên đều thấy được linh quang chiếu ảnh tình hình bên trong. Đó là thật dài tụ hồ hạp hẻm núi, đã bị từng mảnh lóe ra điện quang màu làm trận bóng toàn bộ bao trùm. Lôi bóng. Kim Thử Đại Vương sắc mặt trầm ngưng, chậm rãi gọi ra những này trận bóng danh tự. Ngay sau đó hình ảnh nhất chuyển, linh quang chiếu ảnh bên trong hết thảy đều trở nên âm u kinh khủng, đó là từng mảnh bị đốt cháy khét, thiêu nát nham thạch, đập phủ. Vô số yêu tiên cùng yêu tu đống thi thể chồng ở nơi đó, mà những thi thể này có còn duy trì lấy thân người, có thì đã bị đốt ra nguyên hình. Lít nha lít nhít yêu tu thi thể, liền như là phủ kín đường núi lá rụng mở dạng, không nói thân lâm kỳ cảnh nhìn, coi như đứng ở chỗ này chỉ nhìn linh quang chiếu ảnh bên trong cảnh tượng, đều để toàn bộ Lôi Linh Phủ bên trong bầu không khí trở nên không gì sánh được kiềm chế. Thậm chí có chút tu vi hơi thấp yêu tu trực tiếp khóc lên, Kim Thử Đại Vương bên người hai cái thiên kiều bá mị chân tiên cảnh nữ yêu tiên càng là sắc mặt trắng bệnh, nghiêng đầu đi phát ra hai tiếng nôn khan. Theo linh quang chiếu ảnh quang mang dập tắt, ngọc màn bên trên hình ảnh biến mất sau, toàn bộ Lôi Linh Phủ yêu động bên trong bầy yêu bọn họ mới ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra, nhưng bầu không khí vẫn như cũ rất ngột ngạt. Hồi lâu sau, Kim Thử Đại Vương mới chậm rãi hỏi, là Thiên Du Phó Nguyên Soái tọa hạ vị nào thiên tướng phá hủy tụ hồ hạp yêu phủ? Sát Giặc Đại Vương nói, không phải Thiên Du Phó Nguyên Soái tọa hạ thiên tướng. Kim Thử Đại Vương kinh ngạc nhìn xem Sát Giặc Đại Vương, nhưng tiếp lấy lại chỉ nghe Sát Giặc Đại Vương nói ra, theo chúng ta tại Tây Hoa Châu an bài nhãn tuyến lấy được tin tức, có thể là Tây Hoa Châu thần quân Hồng Thanh Chân Nhân phá hủy tụ hồ hạp yêu phủ, bắt đi Ngột La Đại Vương. Hồng Thanh Chân Nhân, lời vừa nói ra, trong toàn bộ động phủ đều hít sâu một hơi. Liền ngay cả Kim Thử Đại Vương giờ phút này cũng không khỏi đến cảm thấy một trận gió mát thổi tới, hắn chỉ cảm thấy quai hàm một trận mỏi nhừ, sau đó từ trong hàm răng gạt ra một cái xâm nhiên danh tự, Phương Giám. Sau đó, Kim Thử Đại Vương trực tiếp từ pháp chỗ ngồi đứng lên, cũng đối với chúng yêu chủ nói ra, yêu sư chứng được đại la, yêu đế ngay tại đại hoàng trong đế cung là yêu sư cử hành bữa tiệc. Dưới mắt hàng đầu sự tình là muốn điều tra rõ cái kia pháp thư lai lịch, việc này không nên chậm trễ, chậm sợ sinh biến, như vậy đi, đang làm chư vị yêu chủ phạm huyền tiên đạo hạnh trở lên, hôm nay liền theo ta tiến về đại hoàng đế cung triều gặp yêu đế cùng yêu sư. Ở đây huyền tiên trở lên yêu chủ bọn họ nghe vậy ngẩn ngơ, lập tức đều cùng hỉ, trong lòng đối với Kim Thử Đại Vương lại không bất luận cái gì hoài nghi, nhao nhao tranh nhau chen lấn chắp tay bái nói là: "Đại vương." Tấu chương xong, chương 469, Linh Quang Kính đòi tiền sao chương 469, Linh Quang Kính đòi tiền sao chương 469, Linh Quang Kính đòi tiền sao Phương Giám về tới Đại Bi Cốc từ bi viện, vừa tiến đến liền đã nhận ra một đạo xa lạ khí cơ, đạo này khí cơ bên trong lộ ra một cỗ thái ớt huyền tiên uy áp, bao trùm lấy toàn bộ từ bi viện. Bất quá đạo này khí cơ công chính bình thản, phiêu miểu hạo nhiên, vừa nhìn liền biết là huyền môn chính đạo khí cơ, cho nên Phương Giám cũng không có quá mức cảnh giác. Khi hắn tiến vào từ bi sau viện, phát hiện Lâu Thương Nghiệp sớm đã chờ đợi tiền viện phòng khách chính trước điện, nhìn thấy Phương Giám trở về lập tức bước nhanh tiến lên đón. Thần quân. Lâu Thương Nghiệp hướng Phương Giám vai chào thủ bái đạo. Phương Giám hỏi, trong phòng khách chính là ai? Lâu Thương Nghiệp nói ra, về thần quân, hắn nói là từ Đồng Lai Thiên Nổ ạ ổ quân cắt tới. A, đúng rồi, gọi Lâm Linh Tố. Lao quân cắt. Lâm Linh Tố. Phương Giám nghe vậy lúc này nghĩ tới, chính mình khối kia phá toái linh quang cảnh còn tại bọn hắn nơi đó tu bổ, chẳng lẽ đã sửa xong. Nghĩ tới đây, Phương Giám thân hình lóe lên liền tiến nhập trong chính sảnh, hiện ra thân hình liền thấy được thân mang trắng hồng sắc Lưu Vân đạo bào, nhàn nhã ngồi ở chỗ đó uống linh trà Lâm Linh Tố. Lâm tiên sư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Phương Giám chắp tay cười nói. Lâm Linh Tố ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phương Giám lúc này liền đứng dậy cười nói, Hồng Thanh chân nhân tốt, tiểu đạo gần đây có thể ăn có thể uống, không việc gì không được gì. Phương Giám đi đến chính sảnh tự thủ, sau đó hướng Lâm Linh Tố nói tiên sư mời ngồi. Lâm Linh Tố mỉm cười, sau đó cũng đã nói âm thanh xin mời liền rơi xuống tòa đến. Sau đó Phương Giám tại chủ vị ngồi xuống, cũng nhìn xem Lâm Linh Tố nói tiên sư hôm nay đến thăm Tây Hoa Châu, chẳng lẽ là linh quan cảnh tu bổ lại sao? Lâm Linh Tố gật đầu nói, không sai, đã tu bổ lại nói đi. Lâm Linh Tố đưa tay vung lên, chỉ gặp một phương đẹp đẽ hộp gỗ đàn liền bay đến Phương Giám trước mặt. Phương Giám tiếp nhận hộp gỗ đàn mở ra xem, quả nhiên thấy một cái mới tinh linh quang cảnh đang lặng lặng nằm tại hộp gỗ đàn bên trong, từ bên ngoài nhìn vào hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì tu bổ qua vết tích. Lập tức Phương Giám hướng Lâm Linh Tố nói: "Tiên sư sửa chữa tốt linh quang cảnh, chỉ cần phái một đồng tử truyền tin tại ta, ta tự sẽ tự mình đi lấy, lao động tiên sư tự mình đến đường, thật sự là hổ thẹn."
"Ai?"
Lâm Linh Tố khoát tay áo, ngạo nghễ nói: "Đây là ta lão quân các quý củ, tam giới bên trong không có so với chúng ta càng chuyên nghiệp, càng thành tín địa phương." Phương Giám nghe vậy gật đầu nói: "Đây cũng là xác thực. Thử hỏi trong tam giới, còn có ai có thể so sánh Thái Thượng lão quân càng biết luyện đan, luyện khí sao?" Lúc này Lâm Linh Tố lại nói: "Còn có, linh quang này cảnh chúng ta đã tu bổ lại, bên trong trước kia tồn ghi chép những linh quang kia chiếu ảnh cũng đều tại, nhưng chúng ta không có nhìn qua, đây cũng là quy củ, cho nên còn phải Hồng Thành chân nhân chính ngươi kiểm tra." Nghe đến đó Phương Giám mới rốt cục có chút nổi lòng tôn kính ý tứ: "Này bằng với cái gì?" "Này bằng với ngươi tìm người tu máy chụp ảnh, người ta thật là chỉ tu không nhìn ngươi bên trong tấm hình." Nhưng là cái này lại có cái nghi ngờ, chỉ gặp Phương Giám hỏi: "Lão quân các chư vị tiên sư phong thái thật là khiến người kính nể, chỉ là tiên sư không nhìn bên trong linh quang chiếu ảnh, lại có hay không biết được đã sửa xong đâu?" Lâm Linh Tố tự tin cười cười, tựa như đã sớm nghĩ đến Phương Giám sẽ hỏi vấn đề này, thế là nói ra: "Hồng Thanh chân nhân xin yên tâm, ta lão quân các nói nó đã sửa xong, nó chính là đã sửa xong, Hồng Thanh chân nhân nếu không tin, có thể hiện trường kiểm tra thực hư." Phương Giám lắc đầu, nói: "Ta sao tốt lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử." Nói đi, Phương Giám trực tiếp đem hộp gỗ đàn thu vào trong tay áo, sau đó hướng Lâm Linh Tố nói: "Tiên sư mời uống trà." Lâm Linh Tố nhẹ gật đầu, sau đó nâng lên chén trà uống một hớp linh trà, nói: "Tây Hoa Châu linh trà, cũng là có một phong vị khác, đều là Tây Hoa Châu yêu tu bọn họ chủng." Phương Giám cười nói: "A." Lâm Linh Tố hơi kinh ngạc, những này khoác lông mang sừng, ở bất sinh chứng hóa hạng người mới có thể trùng chế linh trà sao? Lâm Linh Tố lời kia vừa thốt ra, một bên Lâu Thương Nghiệp sắc mặt trực tiếp liền thay đổi. Phải biết hắn cũng là yêu tu, về sau mới chạc chọn làm Hồng Thanh Thần Phụ Thảo Đấu Thần, Lâm Linh Tố lời này tương đương trực tiếp ở ngay trước mặt hắn mắng chửi người. Khô khụ. Phương Giám ho khan một tiếng, chỉ lên trời chắp tay cũng hướng Lâm Linh Tố nói: "Nhận Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, tứ ngự đại đế quân cùng đại chủ sứ chi từ bi ân đức, thiên đình tại Tây Hoa Châu giáo hóa làm rất tốt. Tây Hoa Châu bây giờ chém giết giảm bớt, yêu tu bọn họ cũng đều có chính sự làm, tỉ như loại này chế linh trà, hoặc trồng trọt linh dược tiên thảo, bây giờ phàm nguyên anh cảnh trở lên yêu tu, phần lớn đã thoát ăn lông ở lô man hoang thái độ, dần dần quy về chính đồ." Lâm Linh Tố nghe vậy, lúc này nghiêm mặt nói: "Là thế này phải không? Giáo hóa yêu tu làm về chính đồ, thật sự là công đức vô lượng." Đúng lúc này, chính sảnh bên ngoài bỗng nhiên tới một cái thảo đầu thần, đứng trước ở ngoài điện chờ đợi. Phương Giám nhìn thấy, liền hướng Lâu Thương Nghiệp nói đi hỏi một chút chuyện gì. Lâu Thương Nghiệp lĩnh mệnh mà đi, Lâm Linh Tố thì ngồi ở chỗ đó uống hai cái trà. Không bao lâu, Lâu Thương Nghiệp đi đến, đi vào Phương Giám bên người thấp giọng nói: "Là bác gái lâu chuyện bên kia." "A." Phương Giám nghe vậy, lúc này nhẹ gật đầu, nói: "Ngươi để hắn về trước đi, ta lập tức đi qua." Lâu Thương Nghiệp không người đáp, là. Theo Lâu Thương Nghiệp sau khi rời đi, Phương Giám cũng đứng dậy, hướng Lâm Linh Tố nói: "Lâm tiên sư thứ lỗi, công vụ bề bộn, dưới mắt nơi này còn có chút sự tình cần xử lý. Như vậy đi, Lâm tiên sư nếu không chê, ta an bài trước Lâm tiên sư tại Đoạn Giới Sơn bên trong đạo trong cung đặt chân, nơi đó phong cảnh tươi đẹp, chính là nhân gian sơn thủy thánh cảnh, Lâm tiên sư ở nơi đó ở tạm mấy ngày, chờ ta giúp xong lại đến ở trước mặt đáp tạ tiên sư như thế nào?" Lâm Linh Tố nghe vậy, đứng dậy cười nói: "Nếu Hồng Thanh chân nhân bận điệu, vậy ta cũng liền không nhiều quấy rầy rồi, linh quang kính đã chữa trị đưa đến, ta cái này liền về lao quân cấp đi." Phương Giám nghe vậy, lúc này gật đầu nói: "Tốt." Lập tức Phương Giám hướng Lâu Thương Nghiệp nói: "Ngươi thay ta đưa tiễn Lâm tiên sư." Lâu Thương Nghiệp không người vái chào bài nói là: "Thần quân." Sau đó Phương Giám liền hướng Lâm Linh Tố chắp tay bái chào, trực tiếp thẳng hướng chính sảnh đi ra ngoài điện, nhưng còn không đợi bước chân hắn bước ra cửa điện, chỉ nghe thấy Lâm Linh Tố thanh âm từ phía sau lưng chuyển tới: "Hồng Thanh chân nhân xin dừng bước." Phương Giám dẫm chân xuống, sau đó xoay người sang chỗ khác, con mắt nhìn Lâm Linh Tố một chút, lập tức ha ha cười nói: "Ha ha ha, không có ý tứ, ta giống như quên giao tu bổ phí tổn." "Nguyên lai trong lòng ngươi rất rõ ràng a." Lâm Linh Tố trong lòng không nói thầm nghĩ, nhưng hắn trên mặt lại cười nói: "Hồng Thanh chân nhân quý nhân hay quên sự tình, lý giải, lý giải." Phương Giám hỏi: "Lâm tiên sư, ta nhớ được phí tổn này có thể dùng tiên dược bảo tài đến chống đỡ có đúng không?" "Đối với..." Lâm Linh Tố gật đầu nói: "Có thể dùng tiên dược bao tài đến để khấu." Phương Giám nói: "Cái kia không biết tu bổ linh quang này kính cần bao nhiêu công đức?" 27000 Lâm Linh Tố nói ra. Phương Giám khẽ bước cằm, sau đó lúc này viết một đạo phù chiếu, in lên chính mình tiền quan ngọc điệp tiên ấn sau, liền đem phù chiếu giao cho Lâm Linh Tố, nói: "Lâm tiên sư, ngươi cầm phù này chiếu có thể trực tiếp đi Đoạn Giới Sơn sơn thần phủ, Đoạn Giới Sơn bên trong giá trị 30000 công đức tiên dược tùy ngươi chọn tuyển một gốc." Lâm Linh Tố tiếp nhận phù chiếu, sau đó hướng Phương Giám chắp tay nói: "Như vậy, cái kia bần đạo liền cung kính không bằng tuân mệnh." "Đâu có đâu có." Phương Giám khoát tay cười nói. Phương Giám đất phong ngay tại Tây Hoa chủ đồ án Giới Sơn, cho nên Đoạn Giới Sơn bên trong hết thảy sự vật Phương Giám đều có tự chủ làm thịt quyền lợi. Chờ chút còn có một chương, tấu chương xong, chương 470, khử mệnh phương pháp kỳ diệu chương 470, khử mệnh phương pháp kỳ diệu chương 470, khử mệnh phương pháp kỳ diệu. Lâm Linh Tố sau khi rời đi, Phương Giám đi tới bác gái lâu lầu 1. Khi hắn nhìn thấy một La Đại Vương thời điểm, phát hiện hắn chỉ còn một cái đầu lâu hoàn hảo vô khuyết, mà trên người huyết nhục đã bị toàn bộ cắt xuống. Bác gái lâu lầu 1 trong đại điện bày biện 11 cái lớn kỳ hốt rắc cùng 3 cái thùng lớn. Một tên thảo đầu thần chỉ vào cái kia 11 cái lớn kỳ hốt rác nói ra: "Thần quân, những cái kia kỳ hốt rác bên trong đều là yêu nghịch thịt, những cái kia trong thùng là yêu nghịch máu." Phương Giám nói: "Đem máu đưa đến Đoạn Giới Sơn sơn thần phủ, để mà đổ vào Đoạn Giới Sơn bên trong tiên dược." những thịt kia trước phơi khô đi, có lẽ về sau hữu dụng. Tuân mệnh, tên kia thảo đầu thần vái chào thủ đáp. Sau đó Phương dám đi vào những cái kia lớn kỳ hốt rất trước, ngồi xổm xuống hướng bên trong xem xét, chỉ gặp mỗi một phiến thịt đều cắt đến so tơ tằm còn mỏng hơn, cầm trong tay cơ bản trong suốt. Hảo thủ nghệ, Phương dám khen. Sau đó Phương dám đứng dậy, đi tới Ngột La đại vương bên người. Lúc này Ngột La đại vương cực kỳ thê thảm, đầu của hắn phía dưới chỉ còn lại có bám vào lấy gân mạch, máu me đầm địa, thậm chí còn hiện ra linh quang khung xương. Nhưng cuối cùng như vậy, hắn y nguyên còn chưa chết, bởi vì hắn trái tim còn tại ngực trái trong xương nhảy lên, đồng thời Phương dám đem hắn nghe hoàn cùng phong ấn buông ra một bộ phận, đến mức hắn thái ớt huyền tiên đạo hạnh pháp lực lại không ngừng từ nghe hoàn cung bên trong chạy ra, duy trì lấy hắn sinh tồn. Hỏi ngươi một lần nữa, ngươi giao hay không giao ra phân thần? Có khai hay không? Phương dám hướng Ngột La đại vương hỏi. Thần quân, đầu lưỡi của hắn đã bị cắt thành hơn 300 phiến, chính ở đằng kia một bên thảo đầu thần đối với Phương dám nói ra. Phương dám chỉ là nhìn lướt qua, sau đó liền đối với Ngột La đại vương nói, nếu như ngươi nguyện chiều, liền nháy hai lần con mắt, nếu như không nguyện ý, liền nháy một chút. Nhưng Ngột La đại vương chỉ là đoán độc nhìn Phương dám một chút, sau đó trực tiếp nhắm mắt lại. Phương dám hai mắt nhíu lại, sau đó chậm rãi đứng lên, nhìn xem trên mặt đất từ cổ trở xuống chỉ còn khung xương Ngột La đại vương nói, xem ra ngươi là mệt mỏi, không sợ, ta chỗ này có khử bệnh phương pháp kỳ diệu. Nói xong, Phương dám quay người đối với những cái kia thảo đầu thần nói, lập tức tạo một tòa diêm chỉ, đem nước muối đun sôi sau đưa Ngột La đại vương xuống dưới tắm rửa khử bệnh. Tuân pháp chỉ. Thảo đầu thần bọn họ cùng kêu lên lĩnh mệnh đạo. Khi Phương dám từ bác gái lâu sau khi đi ra, quay người đối với lâu thương nghiệp nói, đại bi cốc chuyện từ ngươi chủ trì, nếu có cái gì không quyết sự tình, liền đến Minh Tâm lâu tìm ta. Minh Tâm lâu là Phương dám tại từ bi viện tinh xá, hắn chuẩn bị trở về tinh xá bên trong đi xem một chút linh quang kia kính. Đem sự tình ném cho lâu thương nghiệp sau, Phương dám liền thân hóa mây khói, biến mất tại bác gái lâu bên ngoài trong gió mát. Bắc Câu Lâu Châu, cực Bắc Thiên Nguyên. Người ở đây một ít dấu tích đến, chim thú hoàn toàn không có kim tiên đạo hạnh pháp lực che chở, tự tiện tiến vào Thiên Nguyên chỉ có một chữ chết. Thiên Nguyên bên trong đen kịt một màu, là tuyệt đối đen, không có một tia sáng ngời, càng không có bất kỳ thanh âm nào. Bởi vì kim tiên phía dưới tu sĩ tiến vào Thiên Nguyên, liền sẽ trực tiếp tiến vào nhìn tới không thấy, nghe chi không nghe thấy, không phân biệt phương vị trạng thái. Mà lại trong này càng là tràn ngập các loại ngũ hành tuyệt tượng, kim tiên phía dưới chạm vào tức tử. Cái gọi là ngũ hành tuyệt tượng chính là quát, gió, âm hỏa, kim tiệm, thủy nước, treo đất, cái này năm tượng. Cái này nằm tượng giao thế xuất hiện ở trên trời bên trong, quy luật không thể phỏng đoán, lúc nào cũng có thể xuất hiện. Kim tiên phía dưới tu sĩ trong này lại là nhìn tới không thấy, nghe chi không nghe thấy, không phân biệt phương vị trạng thái, cho nên chỉ cần ngũ hành tuyệt tượng vừa xuất hiện, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng chỉ cần ngươi có thể thuận lợi xuyên qua Thiên Nguyên, như vậy ngươi đã đến Bắc Câu Lô Châu Thánh Địa, Yêu Đỉnh. Yêu Đỉnh là Bắc Câu Lô Châu tất cả yêu tu thánh địa, cũng là Bắc Câu Lô Châu chân chính cốt lõi thống trị chỗ. Ngươi nói chân võ đại đế. Chân võ đại đế cùng Bắc Thiên phủ cũng không phải là thống trị Bắc Câu Lô Châu yêu tộc, mà là thụ thiên mệnh trấn thủ Bắc Câu Lô Châu. Kim Tử đại vương dùng pháp lực bảo vệ quanh thân một đám yêu chủ, sau đó mang theo mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhưng lại sợ hãi nhìn trước mắt đen kịt một màu thiên nguyên chúng yêu chủ bọn họ bay thẳng đi vào. Kim Tử đại vương đã không phải là lần thứ nhất hôn khắc quên, hắn tự nhiên là không có chút nào ý sợ hãi, cũng không có chút nào hiếu kỳ. Nhưng hắn bên người những cái kia yêu chủ lại tò mò nhìn trước mắt hắc ám, nhưng lại tiếc nuối phát hiện, bọn hắn cái gì đều không nhìn thấy, cũng nghe không đến. Không biết bay bao lâu, đột nhiên phía trước sáng lên một đạo thiên quang. Chúng yêu chủ đội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp quang mang kia càng lúc càng lớn, thiên địa cũng càng ngày càng sáng. Sau trước mắt, Kim Thử đại vương liền đã mang theo đám người bay vào yêu đỉnh chỗ bên trong vùng thế giới này. Giờ khắc này, tất cả yêu chủ đều vô cùng kích động, bọn hắn nhìn trước mắt thiên địa kỳ cảnh, tại Kim Thử đại vương rơi xuống đất triệt hồi pháp lực đằng sau, bọn hắn liền bật ra, sau đó quỳ trên mặt đất hướng phía trước trên mặt đất kia, trên trời từng mảnh, tầng tầng tiên cung không ngừng lễ bái, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm cái gì, rất giống là gặp được trong lòng chân thần tín đồ. Nơi này chính là yêu đế đế tuấn mở tiểu thế giới. Yêu đỉnh cùng đại hoàng đế cũng tọa lạc tại bên trong thế giới nhỏ này. Chỉ gặp vùng thiên địa này tử khí tràn ngập, hào quang đằng nâng, núi có kỳ hoa cỏ ngọc, bảo thụ lương mục, tiên cầm thụy thú nhiều vô số kể. Tuôn ra vạn cái linh tuyển, rót thành mấy trăm đầu linh quang dạng rỡ giang hà hồ nước, phản chiếu lấy khung tiêu ngọc trời. Tiên động linh phủ khắp nơi có thể thấy được, quý hiếm tiên mục đầy đất đều là. Còn có mấy trăm gốc cao hơn ngàn trượng tiên đảo, tiên cây mai che khuất bầu trời, nổi bật cái kia trồng chất, nguy nga tráng lệ đại hoàng đế cung. Giờ phút này mặc dù khoảng cách đại hoàng đế cung còn có ngàn dặm xa, nhưng nguy nga trang nghiêm đại hoàng đế cung phảng phất đang ở trước mắt một dạng, mà lại từ cái kia đại hoàng trong đế cung còn truyền ra tiên lạc trận trận, thỉnh thoảng càng là từng mảnh cửu hà giao quang từ đại hoàng trong đế cung diệu ra, chiếu rọi lấy toàn bộ thiên địa. Các ngươi là người phương nào? Nhưng vào lúc này, hai cái kim tiên hộ pháp bay xuống Kim Thử đại vương bọn người trước mặt, trong đó một tên yêu tướng bay thẳng đến Kim Thử đại vương bọn người quát. Kim Thử đại vương lập tức tiến lên bẩm, hai vị hộ pháp cho bẩm, ta chính là yêu đỉnh phái đi loạn linh châu trấn thủ yêu chủ Kim Thử, đằng sau ta đây đều là loạn linh châu các đại yêu chủ. Chúng ta có chuyện quan trọng muốn triều kiến yêu đế bệ hạ cùng yêu sư thượng tôn. Cái kia hai cái hộ pháp nghe, lúc này hướng Kim Thử đại vương hỏi, có thể có yêu đình bài phủ? Có. Kim Thử đại vương lập tức lấy ra chính mình trấn thủ loạn linh châu bài phủ, cũng đưa tới. Hai tên hộ pháp tiếp nhận bài phủ cẩn thận thẩm tra đối chiếu qua đi, một bên đem bài phủ đưa về vừa nói, đúng lúc gặp yêu sư thượng tôn chứng được đại la kim tiên đạo quả, yêu đế bệ hạ ngay tại đại hoàng đế cung thiết trai ăn mừng, cũng mở tiệc chiêu đại thiên đình, đạo môn, Phật môn cùng các phương đại thần đại tiên lai sứ, các ngươi nếu muốn triều kiến, cần tại muốn ngọc túc cung bên trong lặng chờ đợi mấy ngày. Kim Tử Đại Vương bọn người nghe vậy, lập tức không người đáp, là, vậy liền làm phiền hai vị hộ pháp. Các người đi theo ta hai tên hộ pháp, một người trong đó hướng Kim Tử Đại Vương bọn người mở miệng nói ra. Sau đó tên hộ pháp này liền dẫn Kim Tử Đại Vương bọn người giá vân mà lên, một đường hướng Ngọc Túc Cung bên trong bay đi. Đấu chương xong, chương 471, trả đũa chương 471, trả đũa chương 471, trả đũa Đại Hoàng Đế cung trai yến một mực tiến hành 3 ngày 3 đêm, 3 ngày sau đó, các phương đại lao thần tiên sứ giả mới rời đi, tiếp lấy chính là đạo môn cùng Phật môn sứ giả. Chỉ có Thiên Đình sứ giả Thái Bạch Kim Tinh cũng không rời đi, một mực lưu tại Đại Hoàng Đế cung bên trong. Đại Hoàng Đế cung, Hạo Nhật Điện. Nơi này kim hà đóng vũ, tử khí như rồng, nguy nga Hạo Nhật Điện bên trên, Đế Tuấn thân mang Huyền Hoàng Long Bảo, đầu đội 24 lưu miệng quan, thân che đậy huyền quang ngồi cao tại bên trên. Mà tại Đế Tuấn hai bên trái phải thì ngồi hai vị thần phi, các nàng chính là Đế Tuấn hai vị thế tử. Bên trái vị kia thân mang tử hà xanh tiêu tia mây ngọc phượng bảo, đầu đội nguyệt sương mặc tinh quan, khí chất đoan trang cao tuyệt, dung mạo thanh lanh đẹp tuấn, chính là Đế Tuấn thế tử một trong, Thi Hỏa. Bên phải vị kia thân mang hạm đạm thu trúc thanh loan bảo, đầu đội ngọc thủy linh sa vô song quan, khí chất trang nhã siêu quần, dung mạo diễm hái chất tuyệt, chính là Đế Tuấn thế tử thứ hai, Thường Nghi. Mà tại Đế Tuấn phía dưới bên trái thì ngồi một vị thân mang kim thêu huyền hắc bảo, đầu đội tiên sắt đỏ thắng quan, khuôn mặt ngay ngắn nghiêm túc nam tử trung niên. Hán chính là yêu tộc yêu sư Côn Bằng. Côn Bằng đối diện đang ngồi lấy Thái Bạch Kim Tinh, Thái Bạch Kim Tinh ánh mắt có chút hướng Côn Bằng phía bên phải thoáng nhìn, nơi đó chỉnh tề mà ngồi xuống 12 vị áo bào khác nhau, trang phục khác nhau kim tiên. Bọn hắn chính là 12 yêu thần, đừng nhìn 12 yêu thần chỉ là kim tiên, bọn hắn lại là đại biểu khai thiên tích địa ngày kia ở giữa các hung thủy thú cùng hung thú. Thủy thú ra thì tường thủy sinh, hung thú ra thì hung sát sinh, càng là bộ phận thiên đạo quy tắc hiển hóa. Cùng yêu đế Đế Tuấn so sánh, 12 yêu thần càng được xưng tụng yêu, bởi vì Đế Tuấn nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là yêu loại, hắn cũng là tiên thiên thần thánh, chỉ bất quá vì yêu tộc mở đạo, cho nên chứng được Đại La Kim Tiên cùng yêu đế vị trí. Lúc này Hạo Nhật Điện bên trong ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trong đại điện Kim Tử Đại Vương bọn người trên thân. Khởi bẩm bệ hạ, chúng ta chỗ tấu đều là thật tình. Kim Tử Đại Vương quỳ lạy trên mặt đất, cao giọng nói, xin mời bệ hạ vì bọn ta làm chủ. Kim Tử Đại Vương cái quỳ này, Long Tư Đại Vương mấy người cũng đều nhao nhao quỳ xuống xuống tới, xin mời bệ hạ vì bọn ta làm chủ. Đế Tuấn mặt không biểu tình, nhưng lại đã vận chuyển vĩ lực diễn toán tiên cơ, muốn tìm ra cái kia truyền thư người. Mà Long Tư Đại Vương bọn người vừa rồi cũng đùa nghịch một cái tiểu cơ linh, bọn hắn nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh ở đây, liền trực tiếp đem giết chết Giản Dương thượng nhân trách nhiệm đẩy lên Ngột La Đại Vương trên thân. Bọn hắn chỉ nói mình nhận được truyền thư, nhưng chạy tới thời điểm Giản Dương thượng nhân đã bị Ngột La Đại Vương giết. Dù sao Ngột La Đại Vương bị Hồng Thanh chân nhân bắt đi, lấy Hồng Thanh chân nhân tính cách lúc này chỉ sợ Ngột La Đại Vương ngay cả toàn thây cũng bị mất, chết không đối chứng. Mà lại hiện tại nơi này là yêu đình, chẳng lẽ Thái Bạch Kim Tinh còn dám trực tiếp đối bọn hắn áp dụng tra hồn hỏi phách chi pháp sao? Kim Tử Đại Vương bọn người lặng lặng quỳ ở nơi đó, chờ Đế Tuấn pháp dụ. Ước chừng thời gian một chén trà công phu sau, Đế Tuấn mở mắt, nhưng trong mắt lại mang theo một tia nồng đậm nghi hoặc. Có người che giấu thiên cơ. Đế Tuấn mở miệng nói ra. Kim Tử Đại Vương bọn người nghe vậy khẽ giật mình, cái gì? Liệt yêu đế bệ hạ cũng không tra được. Lúc này yêu sư Côn Bằng nói ra, bệ hạ, việc này chỉ sợ cùng cái tia thần bí đạo nhân có quan hệ. Đế Tuấn là ai? Yêu sư kiểu nói này hắn liền minh bạch, Côn Bằng là muốn trực tiếp đem bùn nước bẩn này dội đến cái kia thần bí đạo nhân trên thân, hoặc là trực tiếp dội đến Định Thanh Châu Hồng Vân lão tổ đám người kia trên thân. Đế Tuấn cười nhạt một tiếng, cũng không có thuận Côn Bằng lời nói tiếp, mà là đối với Thái Bạch Kim Tinh nói Giản Dương thượng nhân bị giết một chuyện, chủ mưu cũng không phải Kim Tử bọn người, nhất định là có đại năng giả che giấu thiên cơ, lấy Kim Tử danh nghĩa truyền tư đám người chặn giết Giản Dương thượng nhân. Về phần việc này đến tột cùng ai là chủ sự sau màn, ta yêu đình nhất định sẽ tra cái tra ra manh mối. Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy mỉm cười, nói bệ hạ, vần đạo lần này đến yêu đình là phụng tứ ngự đại đế quân chi mệnh chúc mừng yêu sư chứng được đại la đạo quả, chuyện còn lại không thuộc quyền quản lý của ta. Đế Tuấn khẽ bước cằm, chợt hướng Kim Tử Đại Vương bọn người hỏi, các ngươi nói Hoàn Chu môn trưởng giáo Đinh Tinh Lan phản bội yêu tộc là có ý gì? Lời ấy hỏi xong, Kim Tử Đại Vương lập tức đem ánh mắt hướng Thái Bạch Kim Tinh nhìn lại. Đế Tuấn hơi nhướng mày, nói Thái Bạch Kim Tinh chính là thiên sứ, các ngươi không cần cố kỵ, cứ việc nói thẳng. Là. Kim Tử Đại Vương lên tiếng, sau đó quay người hướng Long Tư Đại Vương đám người nói, các ngươi còn không mau bẩm tấu bệ hạ. Long Tư Đại Vương bọn người nghe vậy, lập tức lĩnh mệnh, sau đó bắt đầu hướng Đế Tuấn bẩm tấu. Bọn hắn bẩm tấu sự tình đều là Đinh Tinh Lan xuất lĩnh Hoàn Chu môn tùy ý tàn sát loạn Linh Châu yêu tu, còn cho Thiên Đình người dẫn đường tàn sát yêu tộc con dân vân 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 vân. Nhưng chuyện khác đều tốt nói đến cho Thiên Đình dẫn đường lúc, một mực không nói một lời yêu hậu một trong Thường Nghi mở miệng nói, ta yêu đình cũng là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn thần tử, Đinh Tinh Lan là Thiên Đình tiền quan dẫn đường, không tính là phản bội yêu tộc đi. Thường Nghi lời này rất rõ ràng chính là đang cảnh cáo Kim Tử đám người, các ngươi nói chuyện tốt nhất chú ý một chút, ta yêu đình trên danh nghĩa cũng là Thiên Đình thần tử, cho Thiên Đình làm việc chính là phản bội yêu tộc, ngươi là muốn bước lên Thiên Đình cùng yêu đình đại chiến sao? Cái này Long Tư Đại Vương bọn người nghe vậy khẽ giật mình, sau đó vậy mà ngốc tại đó, không biết nói cái gì cho phải. Cú may Kim Tử Đại Vương phản ứng nhanh, lập tức bẩm nói, khởi bẩm nương nương, ta yêu đình tử cũng là Thiên Đình thần tử, cho Thiên Đình làm việc là chuyện đương nhiên. Nhưng tiểu nhân nhớ kỹ, Thiên Đình là sẽ không nhúng tay ta yêu tộc nội bộ phân tranh. Cái kia Đinh Tinh Lan dẫn đầu Hoàn Chu môn tùy ý công sát ta loạn Linh Châu yêu tu, ta loạn Linh Châu tất cả động yêu chủ phấn khởi phản kháng, đưa các nàng đánh về Tây Hoa Châu. Thế nhưng là cái kia Đinh Tinh Lan không phục, liền ỷ vào năm đó cùng Hồng Thành chân nhân giao tình, mời tới Hồng Thành chân nhân cùng Thiên binh Thiên tướng tiến vào loạn Linh Châu nhúng tay ta yêu tộc nội bộ mâu thuẫn, còn đem tụ hổ hạp yêu động mấy chục vạn yêu tu toàn bộ tàn sát không còn, thảm trạng khó mà hình dung. Nói đến đây, Kim Thử Đại Vương thậm chí còn chạy ra một hàng thanh lệ.
A,
yêu sư Côn Bằng nghe vậy cực kỳ động dung, lúc này mở miệng nói, có thể có linh quang chiếu ảnh. Kim Thử Đại Vương lập tức gật đầu nói, về yêu sư, có. Côn Bằng nói, thả đến xem xét. Tuân pháp chỉ. Kim Thử Đại Vương không người lĩnh mệnh, sau đó liền từ Long Tư Đại Vương trong tay tiếp nhận linh quang chiếu ảnh, sau đó liền trực tiếp tại cái này Hạo Nhật Điện bên trong phóng ra. Rất nhanh, tụ hổ hạp yêu động bên trong thê thảm cảnh tượng liền hiện ra ở trong đại điện trong mắt của tất cả mọi người. Kim Thử Đại Vương một bên để một bên nói, tụ hổ hạp bên trong vô luận tu vi cao thấp, vô luận là già hay trẻ, toàn bộ đều bị tàn sát không còn. Nói đến đây, Kim Thử Đại Vương nằm dạp trên mặt đất nói, Hoàng Chu Mồ Hễ Đỉnh Tinh Lan mượn tiên binh tàn sát yêu chúng, Hồng Thanh Chân Nhân tự tiện đúng tay ta yêu tộc nội sự, còn xin yêu đế vì bọn ta làm chủ. Mà Long Tư Đại Vương bọn người thấy thế, cũng đều nhao nhao học theo, cùng nhau bái phục trên mặt đất, lớn tiếng nói, xin mời yêu đế vì bọn ta làm chủ. Đế Tuấn ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem Kim Thử Đại Vương bọn người tạm thời không nói gì. Nhưng một bên yêu sư Côn Bằng lại nói, vậy hạ, đã có linh quang chiếu ảnh làm chứng, cái kia không ngại trước đem việc này tấu bẩm Tứ Ngự Đại Đế Quân, sau đó sai người đem Đinh Tinh Lan bắt đến yêu đình thẩm vấn. Cũng phải người đi tuyên Hồng Thanh Chân Nhân đến Đại Hoang Đế trong cung đối chất, nhìn xem Kim Thử bọn người chỗ tấu sự tình là thật hay không. Tại yêu đình bên trong, yêu đế Đế Tuấn cùng hai vị yêu hậu đều có thiên đình sắc phong đế vị, tương đương với một phương đại đế, nhưng cũng không phải là lệ thuộc trực tiếp thiên đình, chỉ là trên danh nghĩa thần phục thiên đình, mà bọn hắn cũng không có thiên đình quyền hành, chỉ là thiên đình trên danh nghĩa một phương đại đế. Nhưng cuối cùng chỉ là trên danh nghĩa một phương đại đế, lấy danh nghĩa này tuyên gặp phương giám cũng đầy đủ. Gặp Côn Bằng nói như thế, nghiệp tình hắn lại là vừa mới chứng được đại la, Đế Tuấn cũng không muốn làm mất mặt hắn, thế là nhân tiện nói, liền lấy yêu sư lời nói, xin mời yêu sư bố trí đi. Côn Bằng nghe vậy, lúc này không người bái chào bái nói tuấn pháp chỉ. Chậm chỉ gặp yêu sư xoay người lại nói, Bạch Trạch yêu thần ở đâu? Bạch Trạch yêu sạc lập khắc đứng dậy, bái nói, Bạch Trạch tại. Côn Bằng đánh ra một đạo phù chiếu, nói lập tức lấy Bạch Trạch điện chấp sự tiến về Tây Hoa Châu đổi bắt Đinh Tinh Lan tới gặp. Bạch Trạch trong lòng khẽ thở dài một cái, phải biết Hoàn Chu Môn có thể phụng hắn là tổ, hắn còn ban thưởng lối đi nhỏ pháp cho Hoàn Chu Môn. Nhưng yêu sư chi mệnh hắn há có thể chống lại. Thế là liền dẫn tới phù chiếu không người đáp, cần tuân yêu sư pháp chỉ. Tiếp lấy yêu sư Côn Bằng lại kêu lên, yêu sư phụ thượng thư ở đâu? Rất nhanh một người mặc màu linh đạo bào, đầu đội mũ vượng nữ tử mỹ mạo từ 12 yêu thần phía sau đi ra, cũng không người bái nói thần tại. Yêu sư lại ban thưởng một đạo phù chiếu giao cho nữ tử mỹ mạo, cũng nói ngươi cầm ta làm cho, tiến về Tây Hoa Châu tuyên Hồng Thanh Chân Nhân đến yêu đỉnh thấy một lần. Nói đến đây, yêu sư còn đối với nữ tử nói, Hồng Thanh Chân Nhân chỉ là thái ớt huyền tiên đạo hạnh, qua không được thiên uyên, ngươi muốn sống tốt bảo hộ hắn. Nữ tử đón lấy phù chiếu, sau đó không người đáp, tuân pháp chỉ. Sau đó Bạch Trạch yêu thần cùng nữ tử kia một trước một sau rời đi Hạo Nhật Điện, theo phù chiếu làm việc đi. Tấu chương xong, chương 472, rõ ràng Hồng Thần Quân tiếp chiếu chương 472, rõ ràng Hồng Thần Quân tiếp chiếu chương 472, rõ ràng Hồng Thần Quân tiếp chiếu giống. Từ bi sau viện núi bác gái trong lầu phát ra một tiếng chấn động khắp nơi thú giống, trong tiếng hô tràn đầy thống khổ cảm xúc. Phương Giám nhẹ nhàng đẩy ra minh tâm trong lâu tiểu các cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ chim hót hoa nở đỉnh viện, trong hai nghe một tiếng kia thú giống, hắn biết, đó là Ngột La Đại Vương bị xuyên vào đun sôi diêm chỉ bên trong phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nhưng hắn cũng không quan tâm quá nhiều Ngột La Đại Vương kêu thảm, mà là tại nhìn thoáng qua trong đỉnh viện cây xanh hoa hồng sau, lại đem ánh mắt dừng lại ở cái kia linh chiếu kính phía trên. Nhìn xem linh chiếu kính bên trong không ngừng chiếu lại một đoạn kia hình ảnh, Phương Giám ngón tay gõ lấy bệ cửa sổ, trong miệng chậm rãi nói ra, có ý tứ. Chỉ gặp tại cái này linh chiếu kính bên trong trong hình ảnh, có một cái Phương Giám hết sức quen thuộc thân ảnh, hắn mặc một thân váy sen, dáng người gầy gò thẳng tắp, mà lại dung mạo còn mười phần tuấn tú tú lệ, không chú ý nhìn còn tưởng rằng là cái mỹ thiếu nữ. Nhưng hắn nhưng thật ra là Na Cha, thiên đình bên trong, rõ ràng là nam tiên, nhưng hơi không chú ý liền sẽ nhận lầm thành nữ tiên có hai người. Một cái là Bát Tiên một trong Lam Hải Cùng, một cái khác chính là Cụ Sen Chi thân Na Cha. Như vậy cái này linh chiếu kính bên trong hình ảnh cụ thể là cái gì đây? Rất đơn giản, cái này linh chiếu kính hoàn mỹ ghi chép xuống Na Cha bị người lừa gạt đi Long Cân quá trình. Mà lại Phương Giám còn phát hiện một cái rất có ý tứ sự tình, cái kia lừa gạt đi Na Cha Long Cân con người thật kỳ quái, rõ ràng hắn đứng ở nơi đó, nhưng ở linh chiếu kính trông được đến, lại hết sức phiêu miểu hư ảo, giống như người này căn bản không tồn tại một dạng. Loại tình huống này chỉ có một cái khả năng, đó chính là người này ẩn nặc chính mình khí cơ, mà lại đạo hạnh cùng thủ đoạn đều tại Na Cha phía trên. Phương Giám nghĩ, lập tức xoay người lại đi vào cái bàn, từ trong tay háo tay lấy ra linh quang ngọc nhấp nháy lá bửa, sau đó vận dụng pháp lực đem bộ dáng của người kia, khí cơ, hình thái toàn bộ từ linh chiếu kính bên trong ấn thu hút tới trên lá bửa. Sau đó Phương Giám thu hồi linh chiếu kính, đem lá bửa kia cầm trong tay, hắn chuẩn bị đem lá bửa này đưa đến thiên đỉnh, sau đó để thiên đỉnh đến tra một chút lai lịch của người này. Dám ở Đồng Lai Thiên Ngai lừa dối tiên quan tài vật, Phương Giám chỉ có thể nói đừng để ta biết ngươi là ai. Ngay tại Phương Giám đem linh chiếu kính cùng lá bửa thu lại một khắc này, đột nhiên phát giác được một tia mười phần cường hãn khí cơ rơi xuống đại bi cốc bên trong. Đạo này khí cơ thập phần cường đại, đạo hạnh tại phía xa trên hắn, nếu không phải hắn nghe hoàn cung bên trong có tử thần lôi linh bảo thụ, là căn bản không phát hiện được. Là yêu tiên. Tử thần lôi linh bảo thụ không hổ là tiên thiên bảo thụ, không chỉ có thể tăng cường Phương Giám thần niệm, còn có thể phân biệt những khí cơ kia căn nguyên. Phương Giám bay người mở ra tinh xá tiểu các cửa lớn đi ra ngoài, nhưng hắn mới vừa tới đến minh tâm dưới lầu, chỉ thấy một cái thảo đầu thần đội vội vàng vàng đi tới minh tâm lâu lầu một trong đại điện. Thần quân tên này thảo đầu thần nhìn thấy đi xuống lâu tới Phương Giám, lập tức tiến lên bẩm, thần quân, bên ngoài tới một nữ tử, tự xưng là yêu sư phụ thượng thư, nói phụng yêu sư chi mệnh muốn gặp ngài. Yêu sư phụ thượng thư? Phương Giám hơi nhướng mày, nói loạn thất bát ao, lai lịch ra sao? Thảo đầu thần nghe vậy khẽ giật mình, lập tức nhìn xem Phương Giám cẩn thận từng ly từng tí nói, hẳn là yêu đình yêu sư phụ, cũng chính là yêu tộc yêu đình, yêu sư côn bằng thần phụ. A. Thảo đầu thần như thế một giải thích Phương Giám liền biết, thế là nói ra, ngươi dẫn hắn đi đến chính sảnh gặp ta. Thảo đầu thần không người lĩnh mệnh nói là, thần quân. Thảo đầu thần sau khi rời đi, Phương Giám có chút chấn tay áo, sau đó dưới chân sinh vân bay ra mình tâm lâu, một đường thẳng vào tiền viện trong chính sảnh. Viên Tâm Nhạn đứng tại từ bi viện trước đại môn, xinh đẹp dáng người duyên dáng yêu kiều, trực tiếp đứng ở nơi đó, tùy ý thanh phong lay động vào áo, cả người đều ngạo nghễ mà đứng, không nhúc nhích tí nào tựa hồ không chút nào là ngoại vật phiền nhiễu. Khi tên kia thông báo Thảo đầu thần đi ra thời điểm, Viên Tâm Nhạn cao ngạo lông mày có chút cau lại, bởi vì nàng không thấy được Phương Giám thân ảnh. Hắn mặc dù không biết Phương Giám, nhưng nhận biết cái này Thảo đầu thần, hiện tại chỉ có cái này Thảo đầu thần xuất hiện, rất hiển nhiên Phương Giám chưa hề đi ra nên đón nàng. Chỉ gặp cái kia Thảo đầu thần đi vào Viên Tâm Nhạn trước mặt vai chào thủ nhất lễ, sau đó nói, thượng tiên, nhà ta thần quân ngay tại trong chính sảnh chờ đợi ngài, ngài theo ta tiến vào đi. Nói đi, Thảo đầu thần liền làm một cái xin mời thủ thế, sau đó quay người liền chuẩn bị tiến vào cửa lớn. Nhưng Viên Tâm Nhạn giờ phút này lại nói, chấm đã. Thảo đầu thần ngừng thân hình xoay người lại, sau đó hướng Viên Tâm Nhạn cười nói, xin hỏi thượng tiên còn có gì phân phó. Viên Tâm Nhạn dương nhẹ bước tay, nói cho nhà ngươi thần quân, ta là phụng yêu đế cùng yêu sư pháp chỉ mà đến, để hắn ra nên tiếp. A cái này. Thảo đầu thần khẽ giật mình, chợt nói ra, thần quân chính là tiên đỉnh tiền quan, nhưng Viên Tâm Nhạn không đợi hắn nói xong, nhân tiện nói, nhà ta yêu đế chính là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn lệnh phong một phương đại đế, nhà ngươi thần quân là quan mấy phẩm. Mau mau gọi hắn ra nên tiếp, đừng muốn chậm trễ. Thảo đầu thần ngu ngơ chỉ chốc lát, phát hiện chính mình vậy mà không phản bắt được, một lát sau hắn kịp phản ứng, không hề nói gì, chỉ là hướng Viên Tâm Nhạn chắp tay, sau đó liền tiến nhập từ bi viện. Khi ngồi tại trong chính sảnh uống trà, Phương Giám nghe được Thảo đầu thần hồi báo lúc, trực tiếp nhịn không được bật cười. Sau khi cười xong, Phương Giám nghiêm sắc mặt, buông xuống chén trà sau nhìn xem Thảo đầu thần nói cho nàng, hoặc là chính mình tiến đến gặp ta, hoặc là liền ăn. Thảo đầu thần lại phủ, nhưng hắn coi là Phương Giám nói chính là nói nhảm, thế là liền đứng ở nơi đó, chờ lấy Phương Giám chỉ thị tiếp theo. Nhưng là đợi rất lâu, Phương Giám đều không có lại nói tiếp, ngược lại là Phương Giám hơi nghi hoặc một chút nhìn về hướng hắn, ngươi còn có chuyện gì sao? Thảo đầu thần một cái giật mình kịp phản ứng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thần quân, thật muốn để nàng lăn à? Phương Giám khoát tay chặn lại nói, liền bằng vào ta nguyên thoại cáo chi. Là, thần quân. Thảo đầu thần không người đáp. Sau đó Thảo đầu thần lại nhanh chóng đi tới từ bi ngoài viện, khi Viên Tâm Nhạn nhìn thấy lại là một mình hắn lúc đi ra, trên mặt đã nổi lên rõ ràng vẻ không vui. Các ngươi thần quân vì cái gì còn không ra đón lấy? Viên Tâm Nhạn nhíu mày hỏi. Thảo đầu sắc lập ở trước cửa, hướng Viên Tâm Nhạn nói, nhà ta thần quân nói, hoặc là chính ngươi đi vào gặp hắn, hoặc là liền lan. Viên Tâm Nhạn nghe xong lời này trực tiếp chấn kinh, lập tức một đôi mày liễu dựng lên, lệ hắc nói, ngươi biết ta là phụ mệnh của ai mà đến sao? Thảo đầu thần cũng không muốn nói chuyện cùng nàng, lắc đầu nói, thần quân chính là nói như vậy, ngươi yêu phụng ai mệnh phụng ai mệnh. Nói xong, Thảo đầu thần quay người liền muốn tiến viện. Viên Tâm Nhạn thấy thế đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức quát khẽ, chờ chút. Thảo đầu thần xoay người lại, một đôi ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem Viên Tâm Nhạn. Chỉ gặp Viên Tâm Nhạn hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt bình thản nhìn xem Thảo đầu thần nói, tốt, ta đi gặp hắn. Mặc dù trong lòng rất không hài lòng, nhưng yêu đế cùng yêu sư phủ chiếu nàng nhất định phải chuyển đến, hành động theo cảm tính không thể làm, muốn lấy chính sự làm trọng. Tốt, vậy ngài đi theo ta. Thảo đầu thần nghe vậy, lúc này vừa cười nói ra. Viên Tâm Nhạn một mặt khó chịu theo Thảo đầu thần đi tới trong chính sảnh. Khi nàng tiến vào chính sảnh, nhìn thấy Phương Giám ngồi ở phía trên uống trà lúc, lập tức giận không chỗ phát tiết. Nhưng là nàng rất nhanh lại đem hỏa khí đè ép xuống, cũng không hướng Phương Giám hành lễ, trực tiếp lấy ra yêu sư côn bằng phù chiếu quát, yêu sư pháp chỉ. Phương Giám buông xuống chén trà, ngẩng đầu hướng Viên Tâm Nhạn nhìn thoáng qua, e đi tỏ nhanh chóng đảo qua Viên Tâm Nhạn thân thể, là kim tiên đạo hạnh. A. Phương Giám nhàn nhạt lên tiếng, nói yêu sư nói cái gì? Viên Tâm Nhạn nói xin mời Hồng Thanh thần quân tiếp chiếu. Phương Giám vây tay, nói lấy ra ta nhìn. Viên Tâm Nhạn điểm nộ khí lập tức lại dốc lên một mảng lớn, chỉ gặp nàng hơi có chút cắn răng nghiến lợi nói ra, xin mời Hồng Thanh thần quân tiếp chiếu. Phương Giám trong mắt hơi híp, sau đó thân thể hướng về sau hướng lên, tựa vào đàn ghế dựa chỗ tựa lưng phía trên, ánh mắt thần sắc có chút hăng hái xem kỹ lấy Viên Tâm Nhạn. Tấu chương xong, chương 473, bay xa điểm chương 473, bay xa điểm chương 473, bay xa điểm yêu sư côn bằng. Phương Giám trong miệng niệm một tiếng, sau đó hướng Viên Tâm Nhạn nói, ta không phải yêu tiên, hắn còn không có tư cách để cho ta tiếp chiếu. Viên Tâm Nhạn nghe vậy, lập tức mày liễu dựng lên, lạnh thấu xương nói, yêu sư thượng tôn chính là thiên đỉnh cáo phụng siêu phẩm tán quan, như thế nào không có tư cách? Phương Giám cười lạnh một tiếng nói, siêu phẩm tán quan? Thôi nói hắn chỉ là hư phong siêu phẩm tán quan, coi như chân chính một phương đại đế ở đây, cũng không dám như vậy nói chuyện với ta. Phương Giám thoại âm rơi xuống, chỉ gặp hắn chỗ mi tâm đột nhiên hiện lên một vệt kim quang bay ra đằng sau trong nháy mắt hóa thành một đạo màu tím phủ chiếu trôi nổi tại giữa không trung phía trên. Cái kia màu tím phủ chiếu vừa xuất hiện, thoáng chốc một cỗ lớn lao thiên uy trong nháy mắt bao phủ tại cái này trong chính sảnh bên ngoài. Thiên uy sông nghiêm, bao hàm toàn diện, Viên Tâm Nhạn chỉ cảm thấy đạo tâm trì trệ, sau đó từ nguyên thần chỗ sâu đản sinh ra một cỗ hoảng sợ chi tình đến. Nàng một mặt hoảng sợ nhìn xem cái kia đạo màu tím phủ chiếu, trong hai chỉ nghe Phương Giám nói ra, bản thần quân phụng tứ ngự đại đế quân chi chỉ, cầm tử vi huyền phù hàng giá Bắc Câu Lô Châu chủ trì thiên luật, thay trời trưởng hình, tư phạt tư giết, ngươi là người phương nào? cầm trong tay một quyển hư phong tán quan chiếu thư, liền muốn bản thần quân tới đón chiếu. Nói xong, Phương Giám ánh mắt hướng Viên Tâm nhàn nhạt nhạt thoáng nhìn, nói trở về nói cho yêu sư, ta Phương Giám thân là thiên đỉnh nguyên tứ phẩm tiên quan, thụ mệnh chấp trưởng thiên luật, không phải hắn hô chi tức đến vung chi liền đi tùy tùng. Để hắn cho ta có bao xa bỏ bao xa, hiểu không? Ngươi nói cái gì? Mặc dù bị Tử Vi Huyền Phù Thiên Uy chấn nhiếp, nhưng nghe đến Phương Giám đối với Côn Bằng vô lễ như thế, Viên Tâm nhờ ạ sặc lập khắc hai mắt nộ trừng Phương Giám, ngoài mạnh trong yếu quát. Lúc này một bên Thảo Đầu Thần nhắc nhở Phương Giám nói thần quân, yêu sư thần thông quảng đại, vào biển có thể du lịch, thượng thiên có thể bay, là sẽ không bỏ. Phương Giám nghe vậy, lúc này chợt nhẹ gật đầu, sau đó nhìn Viên Tâm Nhạn nói vậy liền để hắn có bao xa bay bao xa. Ngươi! Viên Tâm Nhạn gầm thét một tiếng, cuối cùng đầy ngập lửa giận rốt cuộc gáp chế không nổi. Chỉ gặp nàng chợt quát một tiếng, lập tức chu thân tiên quang lóe lên, trong tay lập tức xuất hiện một thanh Tử Ngọc Điêu Long Bảo Kiếm. Theo Tử Ngọc Điêu Long Bảo Kiếm xuất hiện tại Viên Tâm Nhạn trong tay, Phương Giám thần niệm nhất chuyển, Tử Vi Huyền Phù lập tức hóa thành kim quang bay trở về Phương Giám mi tâm. Mà Phương Giám lại vững vàng ngồi tại đàn trên mặt ghế, ánh mắt cười như không cười nhìn xem giận dữ không thôi Viên Tâm Nhạn nói ngươi muốn giết ta. Nói, Phương Giám thân trên hơi nghiêng về phía trước, một mặt hiền lành địa nói, tập sát thiên đỉnh tiên quan, thế nhưng là chu hình diệt thần tội chết, muốn lên trạm tiên đài. Viên Tâm Nhạn nghe được Phương Giám lời này, cả người như là bị tạt một chậu nước lạnh, chợt lập tức bình tĩnh lại. Nàng ánh mắt lạnh như băng nhìn thoáng qua ngồi ở chỗ đó không hề sợ hai Phương Giám, phía sau lưng lại chảy ra một tia mồ hôi lạnh đến. Nàng suýt nữa quên mất, trước mắt người này thế nhưng là chiếm đại nhật như lai pháp bảo, trấn áp bảo đàn hoa Bồ Tát ngâm nhân. Viên Tâm Nhạn dừng cương trước bờ vực, lập tức thu hồi nàng bản tìm cách bảo Tử Ngọc Điêu Long Bảo Kiếm, sau đó thu hồi phụ chiếu, hướng Phương Giám chắp tay thi lễ nói nếu Hồng Thanh Thần Quân không chịu phụ chiếu, cái kia bần đạo trở về yêu đình sau, đem chi tiết bẩm báo yêu đế bệ hạ cùng yêu sư thượng tôn. Tùy tiện. Phương Giám nhẹ phủi áo bào, sau đó quay đầu hướng một bên đứng bước Thảo Đầu Thần nhìn thoáng qua, cũng truyền âm phân phó hắn một tiếng, cái kia Thảo Đầu Thần nao nao, nhưng rất nhanh liền không người đáp, là thần quân sau đó liền rời đi chính sảnh. Tiếp lấy Phương Giám đối với Viên Tâm Nhạn nói đạo hữu nếu muốn trở về, xin mời thay ta mang một chút lễ vật đưa cho yêu sư, lấy chúc mừng yêu sư chứng được đại la. Viên Tâm Nhạn nghe nói như thế có chút khó có thể tin, nàng cho là mình nghe lầm, nếu không mới vừa rồi còn vô lễ như vậy Phương Giám vì cái gì đột nhiên lại muốn cho yêu sư tặng lễ. Nhưng khi cái kia rời đi Thảo Đầu Thần bưng lấy một phương hộp gỗ đàn sau khi trở về, liền đem hộp gỗ kia đưa cho Phương Giám. Phương Giám tiếp nhận hộp gỗ đằng sau, tay kết pháp quyết vận chuyển lôi quang, sau đó tại hộp gỗ tuần chỗ chốt mở phong hạ một đạo lôi ấn, sau đó phất tay đưa đến Viên Tâm Nhạn trước mặt, đây là ta tại Loạn Linh Châu lấy được một chút đặc sản, mượn hoa hiến vật, còn xin đạo hữu giúp ta tặng cho yêu sư, coi là chúc mừng. Viên Tâm Nhạn ngây người sau nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, sau đó nàng mới đưa tay tiếp nhận hộp gỗ. Hộp gỗ này không lớn, có thể thả 10 bản kinh thư dáng vẻ, nhưng Viên Tâm Nhạn lại mình sắc cảm giác được trong hộp gỗ đồ vật tuyệt đối không phải kinh thư. Chỉ là hộp gỗ chỗ chốt mở bị Phương Giám phong hạ lôi ấn, thần niệm không cách nào xuyên thấu qua, cho nên nàng cũng vô pháp điều tra bên trong là thứ gì. Bất quá nếu là Phương Giám đưa cho yêu sư hạ lễ, nàng đương nhiên muốn trịnh trọng cất kỹ. Khi Viên Tâm Nhạn thu hồi hộp gỗ đằng sau, liền hướng Phương Giám chắp tay nói, nếu như thế, hạ lễ ta sẽ chuyên giao, bần đạo cáo từ trước. Phương Giám khẽ bước cằm, sau đó quay người hướng cái kia Thảo Đầu Thần nói thay ta đưa tiễn vị này à, yêu sư phụ thượng thư. Thảo Đầu Thần không người lĩnh mệnh nói là. Viên Tâm Nhạn sau khi rời đi không bao lâu, Phương Giám một chén linh trà cũng còn không uống xong, một cá biệt thủ từ Bi Viện Sơn Môn Thảo Đầu Thần liền vừa đội vội vàng chạy vào trong chính sảnh, hướng Phương Giám bẩm nói, khởi bẩm thần quân, Hoàn Chu môn trưởng lão Điệu An Quân cầu kiến. Điệu An Quân. Phương Giám nghe vậy sắc mặt hơi ngạc nhiên, đây chính là cái chuyện hiếm lạ. Cùng Đinh Tinh Lan so ra, cái này Điệu An Quân nhưng mà năm đó linh khư thượng nhân trực hệ hậu nhân, chỉ là cuối cùng bởi vì Đinh Tinh Lan tí hưu sống tiếp được. Vị này Điệu An Quân không yêu tu hành, ngược lại là rất ưa thích nhân loại văn minh, thường xuyên đem chính mình ăn mặc cùng nhân gian người đọc sách một dạng. Dạng này một cái trong yêu tộc dị loại, tự nhiên cùng Phương Giám không có nhiều gặp nhau. Cho nên đang nghe Điệu An Quân cầu kiến sau, Phương Giám tự nhiên hết sức kinh ngạc. Để hắn vào đi. Phương Giám nói ra. Thảo Đầu Thần bãi biệt Phương Giám, nhanh chóng quay người rời đi, tiếp lấy Phương Giám lại hướng chính sảnh trong điện phòng thủ Thảo Đầu Thần nói chuẩn bị trà. Là. Nhưng chỉ một lát sau đằng sau, liền gặp một đạo bạch quang trực tiếp bay vào trong chính sảnh, ngay tại chuẩn bị trà cái kia Thảo Đầu Thần thấy thế kinh hãi, lập tức hô, bảo hộ thần quân. Chậm nhìn xem trong điện ngoài điện phi tốc xông lên một đám Thảo Đầu Thần, Phương Giám mở miệng quát to một tiếng, sau đó khoát tay nói, lui ra. Những cái kia Thảo Đầu Thần cảnh giác hướng đạo bạch quang kia nhìn thoáng qua, sau đó mới chậm rãi lui ra. Sau đó chỉ gặp bạch quang kia tán đi, xuất hiện một cái thân mặc màu trắng thâm y, khuôn mặt văn tú nho nhã nam tử, chính là Điệu An Quân. Chỉ thấy được ấn phím khi nhìn đến Phương Giám một khắc này, lập tức vái chào thủ nhất bái, sau đó một mặt lo lắng hướng Phương Giám nói xin mời thần quân mau cứu nhà ta trưởng giáo. Nhà ngươi trưởng giáo? Phương Giám nao nao, chợt kịp phản ứng, nói chẳng lẽ là Đinh trưởng giáo? Nàng thế nào? Chỉ gặp Điệu An Quân nói ra, không biết là ai tại yêu đình cáo trạng nhà ta trưởng giáo, nói nàng mượn nhờ thiên đình lực lượng đến can thiệp yêu tộc nội bộ phân tranh, trắng trợn tàn sát Loạn Linh Châu yêu tộc, hiện tại yêu sư đã mệnh Bạch Trạch yêu thần phái ra Bạch Trạch điện kim tiên chấp sự đến đây đuổi bắt nhà ta trưởng giáo, nói muốn áp tại yêu đình hỏi tội. Đinh trưởng giáo mượn nhờ thiên đình lực lượng đến can thiệp yêu tộc nội bộ phân tranh. Phương Giám nghe nói như thế có chút kỳ quái, chuyện khi nào? Ta làm sao không biết? Nói đến đây, Phương Giám đột nhiên liên tưởng đến vừa rồi Viên Tâm Nhạn, chờ chút, chẳng lẽ cái này cái gọi là thiên đình lực lượng là chỉ bản thần quân? Điệu An Quân do dự một chút, sau đó gật đầu nói, người đến là nói như vậy còn nói ngài đến lúc đó cũng muốn tiến về đối chất. Phương Giám nghe nói như thế, lập tức cảm thấy không gì sánh được hoang đường không bị trói buộc, không nói đến là ai đi yêu đình cáo trạng, chỉ nói hôm đó là chính mình xin mời Đình Tinh Lan mang đường, sau đó tiến về tụ hổ hạp bắt Nột La đại vương, diệt tụ hổ hạp yêu động, chuyện này có thể cùng Đình Tinh Lan mượn nhờ thiên đình lực lượng cái gì kéo không lên quan hệ. Chớ nói chi là Đình Tinh Lan mượn nhờ thiên đình lực lượng đến can thiệp yêu tộc nội bộ phân tranh, bởi vì việc này từ đầu tới đuôi đều là hắn Phương Giám chủ đạo. Nhưng là rất nhanh, Phương Giám liền minh bạch đây là có người muốn nhờ vào đó âm hại Đình Tinh Lan, có thể Phương Giám há có thể để Đình Tinh Lan vô duyên vô cớ vì chính mình chịu tội. Nghĩ tới đây, Phương Giám lúc này phát ra cười lạnh một tiếng, ta thiên đình muốn can thiệp yêu tộc, cần gì phải mượn dùng yêu tộc lực lượng. Nói xong, Phương Giám hướng Điệu An Quân hỏi, linh trưởng giáo hiện tại chỗ nào? Điệu An Quân nói ta đi ra lúc còn tại Hoàn Chu môn bên trong. Phương Giám gật gật đầu, sau đó lập tức tế ra thiên luật kim phù hướng lôi bộ phát ra một đạo thiên luật phù chiếu. Bọn hắn nói linh trưởng giáo mượn nhờ thiên đình lực lượng can thiệp yêu tộc nội bộ tranh chấp, vậy bây giờ ta thì để cho bọn họ nhìn nhìn cái gì gọi chân chính thiên đình lực lượng. Hôm nay trạng thái không được, nhức đầu một ngày, đêm nay liền cái này một tấm rồi, tấu chương xong, chương 474, tiếp quản chương 474, tiếp quản chương 474, tiếp quản theo thiên luật phù chiếu phát ra, rất nhanh liền chuyển tới thần lôi ngọc phủ bên trong. Vẹn vẹn qua không đến một chén trà thời gian, trọng thiên phía trên một tiếng sét rung khắp thiên địa, sau đó tinh kỳ pháp phối, chiến kỳ phân phận, thiết giáp như ngân, đao thương như rừng, trùng trùng điệp điệp hơn 10 vạn lôi binh mở trọng thiên, trực tiếp lái lôi vân bay đến đại bi cốc trên không. Ngay sau đó, một đạo thần âm cùng với kinh lôi quần quần rơi xuống, thần lôi ngọc phủ bắt đầu trinh phạt Tư An Ảnh, Hạ Viên, Linh Thiên Luật Kim phủ xuất 100,000 lôi binh đến đây trợ trận đã ma. Phương Giám trực tiếp bay lên bầu trời, đi vào cái kia lôi vân phía trên, đập vào mắt liền nhìn thấy một cái thân mặc thần lôi ngọc nhỏ ật phẩm tiên quan lôi bảo, thân hình cao lớn uy vũ, khuôn mặt nghiêm túc uy nghiêm kim tỷ hệ sạc lập tại trên đám mây. Người này chính là thần lôi ngọc phủ bắt đầu trinh phạt Tư An Ảnh. Cùng thần lôi ngọc phủ khác bộ Ti An Ảnh chỉ có chân tiên hoặc huyền tiên đạo hạnh khác biệt, bắt đầu trinh phạt Tư An Ảnh là kim tiên, mà lại tại trên phẩm cấp cũng là nhất phẩm, không phải nhị phẩm. Chỉ là Phương Giám có chút kỳ quái, thân là bắt đầu trinh phạt Tư An Ảnh, hắn không tất yếu tự mình xuất lĩnh lôi binh đến đây, chỉ cần điều động một cái lôi tướng xuất lĩnh đến đây là được. Phương Giám bay người lên trước, rơi xuống bắt đầu trinh phạt Tư An Ảnh hạ viên trước mặt chắp tay thi lễ, nói nghĩ không ra đúng là An Ảnh tự mình lãnh binh mà đến, hạ quan không có từ xa tiếp đón, vọng cất thứ lỗi. Hạ viên cười ha ha một tiếng, nhìn xem Phương Giám lời nói, lôi bộ bên trong có thể thống lĩnh 100,000 lôi binh lôi tướng đều đã hạ giới tới, nhất thời tìm không thấy nhân tuyển thích hợp, liền do bản thần tự mình lãnh binh tới. Nói đi, hạ viên đưa tay vịn Phương Giám hai tay nói Hồng Thanh chân nhân không cần đa lễ, tứ ngự tôn thần đã hạ chiếu, ta lôi bộ muốn toàn lực phối hợp Hồng Thanh chân nhân, không được sai sót. Phương Giám nghe vậy, lúc này hướng trọng thiên phía trên chắp tay cúi đầu, sau đó đối với hạ viên nói vậy liền làm phiền An Ảnh. Hạ viên khoát tay áo, sau đó hỏi, Hồng Thanh chân nhân, 100,000 lôi binh đã tới, không biết binh phát nơi nào? Phương Giám một chỉ Hoàn Chu môn phương hướng nói Hoàn Chu môn. Hoàn Chu môn, Hoàn Tinh cung bên ngoài vân đài phía trên, Trử Phương ánh mắt uy nghiêm mà nhìn xem Đinh Tinh Lan nói Đinh Tinh Lan, ngươi thật không nhận trói. Đinh Tinh Lan thân mang đạo bảo, đạo thân ngọc lập tại vân đài phía trên. Tại Đinh Tinh Lan sau lưng, tất cả Hoàn Chu môn trưởng lão, đệ tử toàn bộ không người mà đứng, biểu lộ thái độ của mình. Đinh Tinh Lan nhìn xem vị này Bạch Trạch Điện Kim Tiên chấp sự, trên mặt thái độ cũng rất kiên quyết, cái này hoàn toàn là vu cáo, ta Đinh Tinh Lan cùng Hoàn Chu môn chưa bao giờ mượn thiên đình lực lượng đến tàn sát yêu tộc. Ngược lại là Loạn Linh Châu yêu chủ Kim Thử Đại Vương mệnh Loạn Linh Châu về yêu tiến công ta Tây Hoa Châu, ta Hoàn Chu môn là bất đắc dĩ mà ứng chiến, yêu sư thần thông quảng đại, chẳng lẽ ngay cả cái này cũng nhìn không ra sao? Lớn mật. Trừ Phương quát chói hai một tiếng, ngươi dám chất vấn yêu sư pháp lệnh? Tinh Lan không dám. Đinh Tinh Lan nói, nhưng pháp lệnh này bên trong tội danh, Tinh Lan đoạn không có khả năng nhận, cái này hoàn toàn là giả dối không có thật sự tình. Tinh Lan có thể tùy chấp trước đó hướng yêu đình, nhưng tuyệt không thể bị trói. Tinh Lan nếu là bị trói, không chỉ có sẽ để cho ta Hoàn Chu cửa bị kín đoan không thấu, ngược lại ngay cả Bạch Trạch yêu thần anh minh cũng sẽ nhận vũ nhục. Trừ Phương nghe chút lời này, sắc mặt có chút dừng một chút, hắn vốn là Bạch Trạch điện chấp sự, tự nhiên cũng chính là Bạch Trạch yêu thần người. Đinh Tinh Lan nói hoàn toàn chính xác không giả, nếu như chuyện này thật là Kim Thử Đại Vương bọn hắn vu cáo, cái kia một khi Đinh Tinh Lan bị trói, vô luận như thế nào Hoàn Chu môn cùng Bạch Trạch yêu thần đều sẽ chịu đục. Nhưng Trừ Phương thì có biện pháp gì đâu? Đây là yêu sư pháp chỉ, đừng nói hắn, liền ngay cả Bạch Trạch yêu thần cũng không dám có chút phản đối. Đinh Tinh Lan, đây là Bạch Trạch yêu thần chi mệnh, vô luận ngươi có cái gì đạo lý, trước bị trói đến yêu đình rồi nói sau. Trừ Phương nói xong, ánh mắt nhìn Đinh Tinh Lan nói đây cũng là Bạch Trạch yêu thần ý tứ. Nghe được Trừ Phương lời này, Đinh Tinh Lan thần sắc tối sầm lại, ánh mắt lập tức có chút thất vọng. Trong nội tâm nàng mặc dù 10 phần kháng cự, mặc dù hết sức rõ ràng chính mình là bị vu hãm, nhưng này thì như thế nào? Yêu sư cùng Bạch Trạch yêu thần pháp lệnh ở đây, ngươi lại kháng cự thì có ích lợi gì? Đinh Tinh Lan quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Hoàn Chu môn đám người, sau đó kêu, Thiên Âm trưởng lão, Vũ Cơ trưởng lão. Thiên Âm tiên tử cùng Vũ Cơ lập tức đi lên phía trước, hai người ánh mắt lo lắng mà nhìn xem Đinh Tinh Lan. Chỉ nghe Đinh Tinh Lan đối với các nàng nói ra, các ngươi hai vị là tất cả trưởng lão bên trong ổn trọng nhất, ta sau khi đi, liền do các ngươi tạm để ý Hoàn Chu môn bên trong sự vụ. Trưởng giáo. Thiên Âm tiên tử Ngọc Long mày gấp gáp, mở miệng kêu lên, cái này rõ ràng là vu cáo. Đừng nói nữa. Đinh Tinh Lan đánh gãy Thiên Âm tiên tử lời nói, sau đó nói, bây giờ nói những này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chờ ta nhìn thấy yêu đế bệ hạ cùng yêu sư rồi nói sau. Một bên Vũ Cơ hơi trầm ngâm một lát, sau đó đối với Đinh Tinh Lan nói trưởng giáo, việc này có thể là Loạn Linh Châu Kim Thử Đại Vương bọn người vu cáo, có thể cùng tụ hổ hạp sự tình có quan hệ, ngươi phải cẩn thận. Đinh Tinh Lan nghe vậy ánh mắt ngưng tụ, hướng Vũ Cơ nhìn thoáng qua sau, gật đầu nói, ta đã biết, ngươi yên tâm. Nói xong, Đinh Tinh Lan hướng Huyết Chu Nương Nương, Thiên Âm Đại Vương, Trọng Thủ Đại Vương các loại một đám trưởng lão chắp tay thi lễ, nói chư vị trưởng lão, Hoàn Chu môn liền giao cho các ngươi. Tất cả trưởng lão đều mặt lộ bi thương, Đinh Tinh Lan trưởng giáo này không thể không nói làm chính là vô cùng hợp cách, hiện tại Hoàn Chu môn được an, nàng cũng là thay Hoàn Chu môn chịu đủ. Trừ Phương gặp Đinh Tinh Lan đã bỏ đi tranh luận, thế là liền đưa tay vung lên, đối với sau lưng hai tên Thái Ức Huyền Tiên yêu tướng nói ra, đem Đinh Tinh Lan cầm xuống. Âm ầm Trừ Phương vừa dứt lời, trên bầu trời đột nhiên hai đạo thô to như thùng nước thiên lôi trực tiếp đánh rơi xuống, trực tiếp bổ tới cái kia hai cái tiến lên Thái Ức Huyền Tiên yêu tướng trên thân. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt kịch liệt bạch quang lóe lên, tiếp lấy quanh thân có chút tê dần, khi bạch quang kia tán đi thời điểm, đám người chỉ thấy cái kia hai cái Thái Ức Huyền Tiên yêu tướng toàn thân cháy đen đứng ở nơi đó, trong miệng phun ra một cỗ khói đen đằng sau ầm vang ngã xuống đất. Trừ Phương từ ngẩn ngơ bên trong giật mình tỉnh lại, mau tới trước xem xét hai cái này yêu tướng thương thế. Khi hắn dùng pháp lực đảo qua hai tên yêu tướng nhục thân, phát hiện bọn hắn nhục thân khô nước, pháp lực hỗn loạn, khí cơ trừ khử, rõ ràng là bị trọng thương, nhưng cũng không chí mạng. Nhanh chóng nhấc bọn hắn xuống dưới trị liệu. Trừ Phương đội vàng hướng sau lưng những cái kia sững sờ yêu tướng nói ra. Những cái kia yêu tướng đột nhiên tỉnh táo lại, chợt nhao nhao lĩnh mệnh tiến lên, đem cái kia hai cái yêu tướng giơ lên xuống dưới. Mà lúc này Trừ Phương mới ngẩng đầu lên, vận chuyển pháp lực, một thân kim tiên khí thế bỗng nhiên thả ra, sau đó hướng phía trên bầu trời hô, là ai? Là ta. Một cái âm thanh trong trẻo từ không trung phía trên truyền tới, Linh Tinh Lan, Thiên Âm Tiên Tử bọn người nghe được thanh âm này, sắc mặt biến hóa, lập tức ngẩng đầu chỉ lên trời bên trên nhìn lại. Chỉ gặp một mảnh ô ương ương tử điện lấp lóe lôi vân xa xa tung bay tới, rất nhanh liền trôi dạt đến Hoàn Chu môn trên không. Theo Hoàn Chu môn bầu trời ảm đạm xuống, mảnh kia lôi vân phía trên đột nhiên truyền đến từng đợt đinh thai nhức góc tiếng trống, còn có cái kia phần Phật dương ra tinh kỳ, tinh túc kỳ, thủy thú cờ, trời, gió, lôi kỳ, La Thiên Minh. Trừ Phương sau lưng một tên yêu tướng thấp giọng nói ra. Trừ Phương lông mày ngưng tụ, ánh mắt nghiêm túc hướng mảnh kia lôi vân phía trên nhìn lại. Sau một khắc, chỉ gặp một người mặc thanh hà ngọc đấu kỳ lân bảo tiên quan cùng một cái thân mặc lôi bộ tiên bảo tiên quan xuất hiện tại trên đám mây. Trừ Phương con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn từ cái kia lôi bộ tiên quan khí cơ phía trên cảm giác xem xét đến đây người chính là Kim Tiên Đạo Hạnh. Rất nhanh, chỉ gặp cái kia thân mang lôi bộ tiên bảo tiên quan cầm trong tay lệnh kỳ vung lên, quắc, 100000 lôi binh nghe lệnh, đem Hoàn Chu môn cho ta bao bọc vây quanh. Phía dưới Hoàn Chu môn đám người nghe vậy lập tức quá sợ hãi, một chút đệ tử càng là dọa đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy không gì sánh được tuyệt vọng. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta chỗ nào đắc tội thiên đình? Vì cái gì thiên binh thiên tướng muốn tới đánh chúng ta? Toàn bộ Hoàn Chu môn lòng người lập tức loạn cả lên, ngược lại là Đinh Tinh Lan nhìn xem trên đám mây phương dám mười phần lạnh nhạt, chỉ gặp nàng quay người hướng chúng đệ tử nói an tĩnh, không thể bối rối. Đinh Tinh Lan thoại âm rơi xuống, liền nghe trên đám mây phương dám lời nói, thiên đại nhờ nhờ ỷ phẩm tiên quan, thiên pháp viện viện chủ Giản Dương thượng nhân tại loạn linh châu bị yêu ma chặn giết. Bản thân phụng tứ ngự đại đế quân pháp chỉ, cầm tử vi huyền phù tra rõ việc này cũng chấp trưởng Bắc Câu Lô Châu thiên luật. Hoàn Chu môn trưởng giáo Đinh Tinh Lan chính là Giản Dương thượng nhân một người hướng dẫn chỗ ngồi kích người làm chứng, cần phối hợp ta thiên đình điều tra án này. Từ giờ trở đi, Hoàn Chu môn trên dưới do thiên đình tiếp quản, không có bản thần thiên luật kim phủ pháp chiếu, bất luận kẻ nào không được từ Hoàn Chu môn mang đi bất cứ người nào, kẻ trái lệnh, giết không tha. Tấu chương xong, chương 475, ngươi có thể đi chương 475, ngươi có thể đi chương 475, ngươi có thể đi. Phương giám thoại âm rơi xuống, Trừ Phương lập tức biểu thị ra phản đối, ta phục yêu sư thượng tôn cùng Bạch Trạch yêu thần pháp chỉ, chuyên tới để bắt giữ Đinh Tinh Lan về yêu đình hỏi tội. Phương giám ánh mắt rơi xuống Trừ Phương trên thân, sau đó chậm rãi mở miệng hỏi, ngươi là ai? Trừ Phương nói ta chính là Bạch Trạch thần phụ Bạch Trạch điện chấp sự, Trừ Phương. A. Phương giám gật gật đầu, sau đó nói, ngươi có thể đi. Đi. Trừ Phương nhìn Đinh Tinh Lan một chút, sau đó vừa nhìn về phía Phương giám nói xin hỏi vị đạo hữu này là. Phương giám mười phần ngắn gọn điệu nói, Phương giám. Hồng Thanh thần quân. Trừ Phương sắc mặt ngưng tụ, sau đó nhìn Phương giám đạo. Phương giám trả lời, không sai. Trừ Phương trong lòng cảm giác nặng nề, thầm nghĩ không tốt, có người này ở chỗ này, hôm nay muốn mang đi Đinh Tinh Lan sợ là có chút khó giải quyết. Trong lòng có chút một nghĩ, lập tức Trừ Phương hướng Phương giám chắp tay nói, nguyên lai là Hồng Thanh thần quân, Trừ Phương hữu lễ. Phương giám không có trả lời, chỉ là hướng Trừ Phương chắp tay. Trừ Phương gặp Phương giám như vậy, cũng là hơi sững sờ, chợt kiên trì nói ra, Hồng Thanh thần quân, ta là phụng yêu sư thượng tôn cùng Bạch Trạch yêu thần chi mệnh, đến đây đổi bắt Đinh Tinh Lan về yêu đình hỏi tội. Nếu là Hồng Thanh thần quân có dùng đến lấy Đinh Tinh Lan địa phương, đợi yêu đình hỏi tội qua đi, ta lại đem nàng đưa đến Hồng Thanh thần quân trước mặt thính dụng, không biết có thể. Nghe được Trừ Phương lời này, không chỉ Đinh Tinh Lan thần sắc có chút ngưng tụ, liền ngay cả Hoàn Chu môn những trưởng lão kia, đệ tử đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, nếu quả thật như vậy làm, về sau Đinh Tinh Lan đừng nói tiếp tục làm Hoàn Chu môn trưởng giáo, chỉ sợ là thanh danh quét rác, ngay cả Tây Hoa Châu đều không tiếp tục chờ được nữa. Phương giám cười lạnh một tiếng, trực tiếp đối với Trừ Phương nói, ngươi không cần cầm yêu sư cùng cái gì Bạch Trạch yêu thần tới dọa ta, ta Phương giám là thiên đỉnh tiên quan, không phải ngươi muốn yêu đỉnh quan. Nói đi, Phương giám bay thẳng thân hóa làm một đạo thanh quang bay xuống đám mây, rơi xuống Đinh Tinh Lan trước mặt, sau đó nhìn Trừ Phương nói trở về nói cho yêu sư, vô luận hắn muốn tìm ta Phương giám, vẫn là phải tìm Đinh Tinh Lan, để chính hắn đến Hoàn Chu môn. Ngươi Trừ Phương trực tiếp muốn nổi giận, nhưng nhìn thấy Phương giám ánh mắt lạnh lùng, cuối cùng vẫn là nhịn xuống dưới. Chỉ gặp Trừ Phương hít sâu một hơi, sau đó hướng Phương giám chắp tay nói, Hồng Thanh chân nhân, thật chẳng lẽ không có khả năng dàn xếp một chút không? Phương Giám nhàn nhạt nhìn xem Trừ Phương nói tiên luật uy nghiêm, pháp bất dung tình. Nói xong, Phương Giám đưa tay vung lên, chỉ gặp một đạo tiên quang hiện lên, một tôn lư hương lập tức xuất hiện tại vân đài một bên tượng đá phía trên, đồng thời trong lư hương còn thiêu đốt lên một chi thanh hương. Một nén nhang đốt xong, nếu như ngươi vẫn chưa đi, vậy cũng chỉ có thể xin ngươi đi lôi bộ đi một chuyến. Phương Giám nói xong, dưới chân vân quang lóe lên, sau đó bay lên lôi vân bên trong. Giờ phút này cái kia 100.000 lôi binh đã đem Hoàn Chu môn tổng đàn bao bọc vây quanh, trên trời dưới đất, các môn các đạo tất cả đều có lôi binh trấn giữ, đây mới thực là một con kiến đều không vượt qua nổi. Trừ Phương một mặt bất đắc dĩ cùng xoắn xuýt, ánh mắt của hắn một lần nữa rơi xuống Đinh Tinh Lan trên thân, sau đó bao hàm thâm ý kêu một tiếng, "Đinh trưởng giáo." Đinh Tinh Lan nhìn xem Trừ Phương thần sắc, ở trong đó ẩn chứa cực sâu hàm nghĩa, Đinh Tinh Lan cũng xem hiểu. Trừ Phương là nói, "Đinh trưởng giáo, ngươi còn nói ngươi cùng Thiên Đình không có cấu kết, cái kia chuyện trước mắt giải thích thế nào?" Đinh Tinh Lan trên mặt không vui không buồn, chỉ là mười phần lạnh nhạt nói, "Trừ chấp sự, ta đúng là Giản Dương thượng nhân ngộ hại người chứng kiến." Nói đến đây, Đinh Tinh Lan mười phần chắc chắn địa nói, "Hôm đó Giản Dương thượng nhân đi ngang qua Tây Hoa Châu cùng Loạn Linh Châu biên giới lúc, ta tận mắt thấy Nột La đại vương, Long Tư đại vương, Sát Giặc đại vương, Hát Do đại vương, Xá Lị đại vương bọn người xuất hiện tại Giản Dương thượng nhân rời đi phương hướng." Trừ Phương nghe vậy biến sắc, nói thầm một tiếng không tốt. Quả nhiên, nghe được Đinh Tinh Lan lời nói, trên đám mây Phương dám nói thẳng, Nột La đã bị ta đuổi bắt, còn lại mấy người chưa bắt được, tại mấy người kia cùng chủ mưu không bị bắt được trước đó, Hoàn Chu môn ai cũng không cho phép rời đi nơi đây. Trừ Phương đang muốn nói chuyện, đột nhiên xoay chuyển ánh mắt hướng một bên Phương Giám bố trí lư hương tượng đá nhìn lại, cái này không nhìn không sao, xem xét Trừ Phương liền gốc. Bởi vì thạch điêu kia phía trên có một cái 8-9 tuổi nhỏ đồng tử chính nằm nhòi phía trên, đối với lư hương kia bên trong thanh hương từng miếng tội khí, trong chớp mắt cái kia thanh hương liền đã đốt tới đáy. "Ngươi làm gì?" Trừ Phương gầm thét một tiếng, cái kia nhỏ đồng tử bị một tiếng gầm này dọa đến toàn thân chấn động, sau đó ngẩng đầu lên sửng sốt một chút, tiếp lấy trực tiếp miệng một xẹp lên tiếng khóc lớn lên. Lúc này trên bầu trời đột nhiên truyền đến từng đạo tiếng sấm, Trừ Phương ngẩng đầu liền thấy Phương Giám đã tay cầm lôi quang, đứng ở trên đám mây, nhìn xuống Trừ Phương nói, "Hương đã đốt hết, ngươi có thể đi." Trừ Phương vội vàng nói, "Đây không tính là hắn thôi." Âm ầm một đạo thiên lôi trực tiếp bổ xuống dưới, Trừ Phương lập tức vận chuyển pháp lực bảo vệ quanh thân, chỉ gặp điện quang lấp lóe ở giữa đạo thiên lôi này bỗng nhiên bổ vào Trừ Phương trên thân. Trừ Phương kim tiên đạo hạnh pháp lực bình chướng trực tiếp bị thiên lôi đánh tan, mặc dù thiên lôi uy lực bị pháp lực bình chướng cho triệt tiêu, nhưng lại vẫn làm cho trong lòng của hắn kinh hãi, thật là lợi hại lôi pháp. Phương Giám một cái thái ớt huyền tiên, đánh ra thiên lôi vậy mà có thể phá kim tiên phòng, cái này đủ để chứng minh hắn đến chính là lôi pháp chuyện chính. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cái này cũng rất bình thường, dù sao lôi tổ cựu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn ngay tại thiên đỉnh. Trừ Phương nhìn xem Phương Giám trong tay đạo thứ hai vận sức chờ phát động thiên lôi, lúc này quyết định không có khả năng tiếp tục như vậy, lúc này đắc tội Phương Giám không có chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Trừ Phương lập tức chắp tay nói, "Đã như vậy, vậy tại hạ trước hết cáo tử." Phương Giám trong tay lôi quang vừa thu lại, sau đó chắp tay nhạt tiếng nói, "Thứ cho không tiễn xa được." Trừ Phương đứng lên, quay người hướng sau lưng một đám yêu tướng nói đi. Sau đó chỉ gặp nhất đạo thanh vân dâng lên, Trừ Phương cùng người khác yêu tướng thoáng qua liền biến mất ở trên bầu trời. Trừ Phương sau khi rời đi, Phương Giám cũng không có hạ xuống cùng Đinh Tinh Lan bọn người hàn huyên, mà là đứng tại trên đám mây hướng Đinh Tinh Lan nhẹ gật đầu. Đinh Tinh Lan mỉm cười, cũng hướng Phương Giám khẽ gật đầu một cái, sau đó hai người ngầm hiểu lẫn nhau riêng phần mình rời đi ánh mắt. Tiếp lấy Phương Giám cùng Hạng Viên liền giá vân rời đi, Đinh Tinh Lan thì quay người đối với những cái kia hoảng sợ không biết sau đó nên làm thế nào cho phải Hoàn Chu môn đệ tử nói, riêng phần mình trở về làm sự tình của riêng mình đi, hết thảy như cũ như thường, chư vị trưởng lão theo ta đi Hoàn Tinh Cung. Tất cả trưởng lão không người đáp, là. Sau đó Đinh Tinh Lan liền dẫn một đám trưởng lão tiến vào Hoàn Tinh Cung, mà những đệ tử kia thì đứng ở trên vân đài, một mặt lo âu nhìn lên trên trời cùng các cung các môn trước đóng giữ lôi binh. Không biết qua bao lâu, những này Hoàn Tinh Cung đệ tử dần dần phát hiện, những cái kia lôi binh mặc dù đóng tại Hoàn Tinh Cung bên trong mỗi cái thông đạo lối vào, nhưng đối bọn hắn nhưng thủy chung làm như không thấy, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, tựa như từng tôn tượng thần một dạng. Khi Trừ Phương trở lại yêu đình, đi vào Hạo Nhật Điện bên ngoài thời điểm, chỉ nghe được trong điện phát ra hét lớn một tiếng, "Phương Giám thằng ngãi danh, vô lễ đến tận đây." Trừ Phương nghe được thanh âm này nào nào, thanh âm này hắn cũng không lạ lắm, chính là 12 yêu thần một trong Đào Nột yêu thần. Trừ Phương chỉnh lý dung nhan, sau đó hướng Hạo Nhật Điện bên ngoài phòng thủ đồng tử nói thỉnh cầu bẩm báo, Bạch Trạch Điện chấp sự Trừ Phương cầu kiến. Đồng tử nhẹ gật đầu, lập tức quay người tiến nhập Hạo Nhật Điện bên trong. Sau đó không lâu, Hạo Nhật Điện bên trong truyền ra một tiếng tuyên hát, "Yêu đế bệ hạ có chỉ, truyền Bạch Trạch Điện chấp sự Trừ Phương ý kiến." Trừ Phương lập tức động thân túc mục cất bước tiến nhập Hạo Nhật Điện bên trong, khi hắn nhập điện đằng sau, phát hiện Thái Bạch Kim Tinh đã không thấy, liền ngay cả hai vị yêu hậu cũng không thấy thân ảnh. Toàn bộ Hạo Nhật Điện bên trong, chỉ có yêu đế Đế Tuấn, yêu sư Côn Bằng, cùng 12 yêu thần cùng một đám yêu đỉnh còn lại. Đương nhiên, còn có yêu sư phụ thượng thư viên Tâm Nhạn, lúc này trong tay nàng chính bưng lấy một phương hộp gỗ, chỉ là nhìn thấy hắn tiến đến, cho nên còn không có dâng lên đi. Tấu chương xong, chương 476, lát cá sống uy lực chương 476, lát cá sống uy lực chương 476, lát cá sống uy lực thần Bạch Trạch Điện chấp sự Trừ Phương bái kiến yêu đế bệ hạ, bái kiến yêu sư thượng tôn. Trừ Phương không người vái chào thủ bái đạo. "Bình thân." Đế Tuấn ôn ngôn thuyết đạo. "Tạ bệ hạ." Trừ Phương bái tạ một tiếng, sau đó đứng dậy bẩm nói, "Khởi bẩm bệ hạ, yêu sư, thần không thể đem cái kia Đinh Tinh Lan bắt giữ, còn xin bệ hạ chỉ tội." Nghe được Trừ Phương lời này, trừ Đế Tuấn cùng Côn Bằng sắc mặt không có chút nào biến hóa bên ngoài, còn lại tất cả mọi người là đem ánh mắt nhìn về hướng Trừ Phương. Chỉ gặp yêu thần Đào Nột nói làm sao? ngươi ngay cả một cái huyền tiên tiểu yêu đều không cầm về được, ngươi một thân kim tiên đạo hạnh cho chó ăn sao? Đào Ngột lời nói này cực không khách khí, căn bản không có cho Chử Phương mảy may mặt mũi, nhưng Chử Phương nghe vậy cũng không dám có chút tức giận, chỉ là không người nói ra, thần nguyện lãnh phạt. Nhưng Đế Tuấn lại khoát tay áo, nói cái này cũng không trách ngươi, cái kia Hồng Thành chân nhân trong tay có Tử Vi huyền phủ, quyền hành cực lớn, tại Bắc Câu Lô Châu là không ai quản được ở hắn. Hồng Thành chân nhân. Đào Ngột yêu thần hơi nghi hoặc một chút, hắn chỉ là một cái tứ phẩm tiên quan, chẳng lẽ Dực Thánh Bảo Đức chân quân cùng Tiên Du Phó Nguyên Soái chân quân đều không quản được hắn sao? Đế Tuấn lắc đầu nói, hắn tuy chỉ là tứ phẩm tiên quan, nhưng là Thiên Pháp Viện Tư Pháp Thiên Thần, trong tay càng có Tử Vi Đại Đế ban tặng Tử Vi Huyền Phù. Tại nhân gian này tiên quan chỉ có các phương đại đế có quyền mệnh lệnh hắn. Các phương đại đế, tỷ như Bắc Âm Phong Đô Đại Đế, Vũ Nhạc Đại Đế. Vũ Nhạc Đại Đế mặc dù chỉ có Kim Tiên Đạo Hạnh, nhưng bọn hắn địa vị cùng quyền hành lại là tuyệt không thấp, địa vị của bọn hắn cũng căn bản không phải Tử Vi Huyền Phù có thể tùy ý nắm. Hừ. Đao Ngột yêu thần hừ lạnh một tiếng, nói lúc trước những cái kia ngoại đạo chân ma tại Đông Thắng Thần Châu làm sao lại không có diện trừ cái tai họa này? Nói cẩn thận. Đế Quân lườm Đào Ngột một chút, lập tức nhàn nhạt nói. Đào Ngột nghe vậy chấn động, sau đó tranh thủ thời gian không người bái nói thần thất ngôn, bệ hạ thứ tội. Đế Quân khoát tay áo, không tiếp tục trách cứ Đào Ngột. Lúc này yêu sư Côn Bằng đống nhiên mở miệng hướng Chử Phương hỏi, Hồng Thanh chân nhân đều nói với ngươi thứ gì? Cũng cho ta có bao xa bay bao xa sao? Chử Phương nghe nói như thế bỗng nhiên khẽ giật mình, có bao xa bay bao xa? Có ý tứ gì? Đống nhiên, Chử Phương hướng một bên Viên Tâm Nhạn nhìn lại, Viên Tâm Nhạn sắc mặt hết sức khó coi hướng Chử Phương nhìn thoáng qua. Chử Phương lập tức liền hiểu, đồng thời trong đầu cũng dâng lên một cỗ nộ khí, còn có một cỗ vẻ kinh ngạc. Vị này Hồng Thanh chân nhân thật đúng là không sợ trời không sợ đất, phải biết yêu sư bây giờ thế nhưng là chứng được đại la đạo hạnh, tùy tiện mà đắc tội một vị đại la kim tiên, đây cũng không phải là ai cũng có thể làm được chuyện xảy ra. Nhưng là Chử Phương còn có chút nghi hoặc, lấy Đế Quân cùng yêu sư đạo hạnh, không có khả năng không biết mình bọn người nhìn thấy phương giám sau đó phát sinh sự tình gì. Bởi vì một cái đại la kim tiên, thân niệm của hắn tùy tiện trải rộng ra, liền có thể đem Diêm Phủ đại thế giới cùng chư thiên vạn giới đều tất cả đều bao quát. Tựa hồ nhìn ra Chử Phương nghi ngờ trong lòng, chỉ gặp yêu sư Côn Bằng nói ra, Hồng Thanh chân nhân trên người có Tử Vi huyền phù cùng phân hình diện thần sử, đại la kim tiên pháp bảo, đồ vật có thể che đậy ngoại giới hết thể lực lượng cảm giác, cho nên các ngươi cùng Hồng Thanh chân nhân cùng một chỗ lúc, chúng ta là không cách nào điều tra. Đương nhiên, bọn hắn muốn lấy đại pháp lực cưỡng ép phá vỡ loại này che đậy cũng không phải không có khả năng, nhưng khẳng định như vậy sẽ đắc tội nguyên chủ nhân, được không bù mất. Nhưng Côn Bằng không biết là, coi như bọn hắn phá vỡ Tử Vi huyền phù cùng phân hình diện thần sử che đậy, bọn hắn y nguyên không cách nào thăm dò phương giám trên người sự tình, bởi vì phương giám còn có Hồng Mông biên tập khí tại thân. Chỉ có khi Chử Phương cùng Biên Tâm Nhạn rời đi phương giám đằng sau, bọn hắn mới có thể thông qua xem xét thiên cơ biết được sự tình đại khái mạch lạc, cho nên Côn Bằng mới có phía trên cái kia hỏi một chút. Chử Phương chợt nhẹ gật đầu, sau đó không người bái nói yêu sư thượng tôn thứ tội, thần không dám nói. Côn Bằng cười nhạt một tiếng, nói Biên Tâm Nhạn cũng dám nói, ngươi có cái gì không dám nói? Nói đi. Chử Phương ngẩng đầu lên lặng lẽ nhìn Côn Bằng một chút, sau đó lại tranh thủ thời gian cúi đầu, sau đó do dự một chút, hay là không dám nói. Nói đi. Đế Tuấn cười nói, vô luận hắn nói cái gì, đều do không đến trên người ngươi. Tuấn pháp chỉ. Đế Tuấn đều mở miệng, Chử Phương không nói cũng không được. Thế là Chử Phương liền đem Phương Giám chạy đến Hoàng Chu Môn sau quá trình mỗi chữ mỗi câu nói ra, khi hắn nói đến Phương Giám nói để yêu sư chính mình tự mình đi Hoàng Chu Môn thời điểm, 12 yêu thần bên trong mấy cái hung thú thần không thể tìm được, nhao nhao ra khỏi hàng bẩm nói, xin mời yêu sư hạ chiếu, chúng ta thể đem Phương Giám cái này đổ vô lễ bắt về yêu đình, để hắn hướng yêu sư bồi tội. Nhưng mấy cái này yêu thần vừa mới nói xong, chỉ gặp Đế Tuấn trong đôi mắt thần quang run lên, sau đó hướng 12 yêu thần trách mắng, hồ ngôn loạn ngữ, lui ra. Yêu thần bọn họ trong lòng run lên, lúc này Đế Tuấn lông mày đè ép, 12 yêu thần cùng nhau quỳ mọp xuống đất. Đây không phải chính bọn hắn quỳ gối, mà là Đế Tuấn thả ra một tia uy thế, 12 yêu thần tại uy thế này phía dưới cơ hồ không có chút nào sức chống cự. Không để cho các ngươi nói chuyện, liền im miệng. Đế Tuấn lạnh lùng triều bái nằm ở trên đất 12 yêu thần nói ra. Là, bệ hạ 12 yêu thần cung kính đáp. Đế Tuấn khẽ bước cằm, sau đó triệt hồi uy thế đối với 12 yêu thần nói đứng lên đi. 12 yêu thần cung cung kính kính đứng lên, sau đó quy củ đứng ở vị trí cũ, cũng không dám lại loạn phát một lời. Chử Phương cùng Biên Tâm Nhạn giờ phút này càng là nơm nớp lo sợ, câm như hến, bất quá Đế Tuấn cũng không có làm khó bọn hắn hai cái. "Yêu sư, cái kia Hồng Thanh chân nhân không phải trả lại cho ngươi đưa hạ lễ a? Không ngại mở ra xem đi." Đế Tuấn hướng Côn Bằng vừa cười vừa nói. Côn Bằng nghe vậy, lúc này đứng dậy không người nói, "Là, bệ hạ." Sau đó Côn Bằng liền hướng Biên Tâm Nhạn nói đem hộp gỗ trình lên. "Là." Biên Tâm Nhạn nghe vậy, lập tức hai tay dâng trên hộp gỗ trước, không người đưa đến Côn Bằng trước mặt. Côn Bằng tiếp nhận hộp gỗ sau, Biên Tâm Nhạn lại cung kính lui trở về. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Côn Bằng trong tay hộp gỗ. Côn Bằng nhìn xem trên hộp gỗ lôi pháp phong ấn cười nhạt một tiếng, sau đó chỉ là nhẹ nhàng thổi khẩu khí, cái kia lôi pháp phong ấn tựa như cùng cho bụi một dạng bị Côn Bằng thổi tan. Sau đó hộp gỗ kia cái nắp tự động chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong sự vật. Khi thấy trong hộp gỗ sự vật sau, Côn Bằng đầu tiên là hơi nhướng mày, sau đó sầm mặt lại, "Hừ." Côn Bằng hừ lạnh một tiếng đằng sau, trực tiếp liền đem hộp gỗ vứt xuống trên mặt đất. Vành theo hộp gỗ rơi xuống đất phát ra một tiếng vang nhỏ, trong hộp gỗ kia sự vật trong nháy mắt tản mát đầy đất. Trong điện chúng yêu đình thần thuộc cùng 12 yêu thần, Viên Tâm Nhạn, Chử Phương cùng nhau hướng sự vật kia nhìn lại, chỉ gặp những vật kia từng mảnh tản mát tại thấp, như là từng tấm thượng đẳng tơ lụa bình thường nhu hòa trong suốt. Nhưng ở đây đều là có đạo hạnh yêu tiên, bọn hắn chỉ là dùng ánh mắt cẩn thận quét qua, liền biết đây là vật gì. Đây là miếng thịt. Khâm Nguyên yêu thần nghi ngờ nói một câu, sau đó đột nhiên kịp phản ứng, doa đến vội vàng ngẩng đầu hướng Đế Tuấn nhìn lại. Gặp Đế Tuấn căn bản không để ý tới hắn, Khâm Nguyên yêu thần lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Đích thật là miếng thịt. Yêu sư Côn Bằng ngồi về chính mình bảo đài phía trên, nhìn xem trên mặt đất những thịt kia phiến thản nhiên nói, hay là tích yêu thịt. Nói đến đây, Côn Bằng triều điện bên trong yêu tướng nói tuyên loạn Linh Châu đám người lên điện. Yêu tướng lĩnh mệnh mà đi, sau đó không lâu Kim Thử Đại Vương bọn người liền lần nữa đi tới Hạo Nhật điện bên trên, tại thăm viếng qua đi, Côn Bằng chỉ vào trên mặt đất những thịt kia phiến hỏi, phía trên này khí tức các ngươi có thể quen thuộc sao? Kim Thử Đại Vương bọn người nghe vậy, lúc này tiến lên cẩn thận kiểm tra một chút những thịt kia phiến, hoàn toàn chính xác cảm thấy phía trên khí tức rất là quen thuộc, thế là liền hỏi, xin hỏi yêu sư thượng tôn, vật này từ đâu mà đến? Côn Bằng thản nhiên nói, là Hồng Thanh chân nhân phương dám tặng cho. À, nghe nói như thế, Kim Thử Đại Vương còn không có kịp phản ứng, sau lưng Long Tư Đại Vương đột nhiên kinh hô một tiếng, sau đó chỉ vào những thịt kia phiến nói, cái này đây là Nột La Đại Vương thịt. Cái gì? Kim Thử Đại Vương đột nhiên giật mình, lập tức hoảng sợ hướng đống kia miếng thịt nhìn lại, vừa nhìn xuống này lập tức cũng phản ứng lại, thịt này phiến bên trên khí tức không phải là Nột La Đại Vương khí tức sao? Hắn đem Nột La Đại Vương lăng chỉ. Sát Giặc Đại Vương sợ đến hai mắt buồn trừng, toàn thân run rẩy không chỉ. Hát Do Đại Vương cùng Xá Lị Đại Vương càng là sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy nhìn xem trên mặt đất đống kia cực mỏng miếng thịt, bọn hắn đã không cách nào tưởng tượng Nột La Đại Vương đến cùng nhận lấy như thế nào tra tấn, bọn hắn có một ngày có thể hay không cũng cùng Nột La Đại Vương một dạng đâu. Nghĩ tới đây, Long Tư Đại Vương bọn người cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, chỉ gặp bọn họ nhao nhao quỳ mọp xuống đất, tiếng khóc cầu khẩn nói, cầu yêu đế bệ hạ, yêu sư thượng tôn là Nột La Đại Vương, vì bọn ta làm chủ. Kim Thử Đại Vương mặc dù cũng bị cái kia một đống miếng thịt cho kinh đến, nhưng hắn nhưng không có như vậy sợ sệt, nguyên nhân chỉ có một điểm, Giản Dương thượng nhân sự tình không có quan hệ gì với hắn. Nhưng là, hắn hiện tại cũng rất sốt ruột, bởi vì hắn nhu cầu cấp bách đem chính mình hiểm nghi cho rửa sạch. Cho nên Kim Thử Đại Vương cũng bái phục trên mặt đất, hướng Đế Tuấn cùng Côn Bằng dập đầu nói, thuộc hạ Kim Thử cũng không như hại thiên đỉnh tiên quan, xin mời bệ hạ, thượng tôn minh giám, là thuộc hạ chủ trì công đạo. Tấu chương xong, chương 477, Đế Tuấn là tốt lãnh đạo sao? Chương 477, Đế Tuấn là tốt lãnh đạo sao? Chương 477, Đế Tuấn là tốt lãnh đạo sao? Đế Tuấn nhìn xem bái phục tại đất Kim Thử, Long Tư Đại Vương bọn người, chỉ là nhàn nhạt đưa tay chỉ vào Long Tư Đại Vương bọn người nói cầm xuống. Lời vừa nói ra, Hạo Nhật Điện bên trong tất cả mọi người là giật mình, nhưng Hạo Nhật Điện bên trong Kim Tiên yêu tướng bọn họ đã đi tiến lên, trực tiếp đem Long Tư Đại Vương bọn người toàn bộ cầm xuống. Bệ hạ chúng ta là vô tội, bệ hạ, oan uổng a bệ hạ tha mạng. Long Tư Đại Vương, Sát Giặc Đại Vương, Xá Lị Đại Vương, Hát Do Đại Vương bọn người nhao nhao cầu khẩn, nhưng Đế Tuấn lại nhìn xem bọn hắn hỏi, Giản Dương thượng nhân là như thế nào bị giết? Long Tư Đại Vương bọn người nghe vậy sức sở, sau đó liền toàn thân run lên, sắc mặt trong lúc đó trở nên một mảnh trắng bệnh. Mà Kim Thử Đại Vương giờ phút này cũng chỉ là quỳ ở nơi đó, cúi đầu không nói một lời. Long Tư Đại Vương bọn người rốt cục từ bỏ giả biện, nhưng Hắc Do Đại Vương giờ phút này lại nói, bệ hạ, Giản Dương thượng nhân dù chết tại chúng ta chi thủ, nhưng là Kim Thử Đại Vương truyền thư để cho chúng ta đi. Hắc Do Đại Vương nói một lời này, Xá Lị Đại Vương, Sát Giặc Đại Vương, Long Tư Đại Vương cùng mặt khác mấy vị yêu chủ cũng đều nhao nhao nói ra, bệ hạ, đúng là Kim Thử Đại Vương để cho chúng ta đi. Kim Thử Đại Vương ở thời điểm này rất lý trí bảo trì trầm mặc, đã không có cùng Long Tư Đại Vương bọn người tranh luận, cũng không có hướng Đế Tuấn kêu oan, mà là lặng lặng quỳ ở nơi đó, một bộ chờ đợi xử lý dáng vẻ. Giờ phút này Đế Tuấn mở miệng nói, nhị đẳng không cần nói nữa, chuyến thư người cũng không phải là Kim Thử, chính là một người khác hoàn toàn, các ngươi bị người lợi dụng. Nói đi, Đế Tuấn nói các ngươi tập sát Thiên Đình Tiên Quan, lại đối phương hay là Thiên Pháp Viện viện chủ, việc này Thiên Đình sẽ không từ bỏ thôi. Các ngươi nếu làm xuống việc này, ta cũng không bảo vệ được các ngươi. Lúc này yêu sư Côn Bằng đống nhiên mở miệng hỏi, bệ hạ, chẳng lẽ hiện tại liền phải đem bọn hắn giao cho Thiên Đình sao? Như vậy chẳng phải là lộ ra ta yêu đình quá mức mềm yếu? Đế Tuấn cười nhạt một tiếng, chợt mở miệng nói, phụ trách Giản Dương thượng nhân chi án tiên quan là ai? Côn Bằng cung kính nói, là Tư Pháp Thiên Thần Vương Giám, cũng chính là cái kia Hồng Thành chân nhân, bệ hạ xác nhận biết đến. Ân. Đế Tuấn nhẹ gật đầu, sau đó vừa cười vừa nói, như hắn muốn đem những này tội phạm đuổi bắt hồi thiên hỏi tội, vậy liền để chính hắn đến yêu đình gặp ta đi. Nói đến đây, Đế Tuấn đưa tay vung lên, đối với những cái kia yêu tướng nói đem bọn hắn ấn xuống đi, đánh vào viên cảnh bên trong chặt chẽ trông giữ. Mấy tên yêu tướng lập tức không người bái nói tuân pháp chỉ. Theo Long Tư Đại Vương bọn người bị mang đi, Đế Tuấn ánh mắt rốt cục rơi xuống Kim Thử Đại Vương trên thân. Kim Thử. Đế Tuấn kêu lên. Kim Thử Đại Vương lập tức đáp, có thuộc hạ. Đế Tuấn nói ngày mai ngươi đi một chuyến Thiên Đình. A. Kim Thử Đại Vương nghe vậy quá sợ hãi, bệ hạ, ta đi Thiên Đình. Không sai, ngươi đừng sợ. Đế Tuấn ôn hòa nói, cùng Thái Bạch Kim Tinh cùng một chỗ trở về, đi lôi bộ chứng minh chính mình không có phát cái kia đạo pháp thư, liền có thể chứng minh trong sạch của ngươi. Kim Thử Đại Vương nghe đến đó, cả người đầu óc đều có chút được, hắn muốn hỏi, có thể lại không dám, trong lúc nhất thời vậy mà ngây dại. Hay là một bên Côn Bằng nhìn thấy ánh mắt của hắn, chậm rãi nói ra, "Vậy hạ Từ Bi, xin mời Thái Bạch Kim Tinh mang ngươi hướng Thiên Đình một nhóm, tiến về lôi bộ xin mời Ngũ Vương Lôi Đế thẩm tra ngươi chưa từng phát cái kia đạo pháp thư, lấy chứng minh trong sạch của ngươi." Côn Bằng tiểu nói này, Kim Thử Đại Vương lập tức hiểu tới, cả người nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, lúc này liền đối với Đế Tuấn không nổi lễ bái tạ ơn. Đế Tuấn khó giữ được Long Tư Đại Vương bọn người, là bọn hắn quả thật tham dự đối với Giản Dương thượng nhân mây giết, mà hắn vì để cho chưa tham dự việc này Kim Thử rửa sạch hiềm nghi, liền vận dụng mặt mũi lớn như vậy, lại há có thể không để cho Kim Thử cảm động đến rơi nước mắt. Kim Thử giờ phút này trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là sau này muốn thể sống chết hiệu trung yêu đế, dù sao tốt như vậy lãnh đạo cũng không nhiều. Đế Tuấn thản nhiên nói, ngươi đi trước Ngọc Túc cung chờ đợi, ngày mai giờ Thìn Thái Bạch Kim Tinh liền sẽ trở về Thiên Đình, đến lúc đó ngươi cùng hắn cùng đi chính là. Kim Thử đại vương nghe vậy, lập tức cúi đầu bái nói là, khấu tạ bệ hạ hoàng ân. Yêu sư Côn Bằng lại bổ sung, chứng minh trong sạch sau, ngươi có thể trực tiếp trở về Loạn Linh Châu trấn thủ, không được sai sót. Tuân pháp chỉ. Kim Thử đại vương lĩnh mệnh đạo. Bắt đầu trinh phạt Tư An Ảnh Hạng Viên đem chính mình trụ sở tuyển tại Hoàn Chu môn phía chính bắc một dãy núi bên trong, chỉ cần Giản Dương thượng nhân chi án một ngày không chấm dứt, hoặc là phương giám một ngày không tuyên bố không còn cần Hoàn Chu môn phối hợp, cái này 100.000 lôi binh liền sẽ không rời đi. Dự Thánh Bảo Đức chân quân bên kia đã phái ra sứ giả tiến vào Định Thanh Châu. Hạng Viên tiếp nhận phương giám đưa tới linh trà, sau đó chậm rãi nói ra. Phương giám nghe vậy nói việc này Đoạn Giới Sơn bên kia đã báo biết ta. A. Hạng Viên nhấp một miếng linh trà, hỏi, vậy sao ngươi nhìn? Phương giám ngẩng đầu lên nhìn xem Hạng Viên, nói An Ảnh nói chính là chuyện nào? Hạng Viên nói chiêu An sự tình. Phương giám cười nhạt một tiếng, nói việc này ta cảm thấy không quá đáng tin cậy. Hạng Viên lông mày níu lại, hướng Phương giám hỏi, nói thế nào? Phương giám nói Hồng Vân lão tổ cái kia mấy trăm ngàn đạo binh, còn có những ngày kia âm quỷ thôi, căn bản không phải một sớm một chiều có thể mở ra. Phương giám nói đến đây, trực tiếp quả quyết nói, Hồng Vân lão tổ nhất định là có dự mưu, mà lại là có lâu dài dự mưu đối kháng Thiên Đình, ta thậm chí có thể suy đoán, bọn hắn tuyệt không chỉ Hồng Vân lão tổ một người này hoặc Định Thanh Châu một chi này lực lượng, khẳng định còn có lực lượng khác. Hạng Viên nghe vậy, khẽ gật đầu, nói ngươi nói rất có lý, cái kia Thiên Đình chiêu ăn, chỉ là muốn dùng loại phương thức này trước cứu trở về Thác Tháp Thiên Vương bọn người. Hẳn là dạng này. Phương giám gật đầu nói ra, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hạng Viên buông xuống chén trà, lắc đầu nói, chỉ cần cái kia Hồng Vân lão tổ không đốc, liền sẽ không tùy tiện thả Thác Tháp Thiên Vương bọn hắn. Phương giám nghĩ, nói cái kia Thiên Đình liền ngốc sao? Nghe được Phương giám câu nói này, Hạng Viên ánh mắt ngưng tụ, lập tức trầm ngâm. Hồng Vân lão tổ không ngốc, cái kia chẳng lẽ Thiên Đình liền ngốc sao? Rõ ràng không có khả năng. Nghĩ tới đây, Hạng Viên bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nhìn xem Phương giám nói ra, chiêu kia An sứ giả lời còn chưa nói hết, Hạng Viên sặc lập khắc ngậm miệng lại, sau đó hắc hắc cười một tiếng, bắt đầu từ từ uống lên trà đến. Phương giám thật không có khẳng định như vậy, chỉ nói là, ta cũng chỉ là suy đoán thôi. Ân. Hạng Viên lên tiếng, sau đó nhìn Phương giám nói cái kia Hồng Thanh chân nhân ngươi sau đó phải làm cái gì? Phương giám nhấc lên ngọc xương băng sứ ấm trà, một bên pha trà vừa nói, Giản Dương thượng nhân là tại Loạn Linh Châu nội hại, ta muốn đi vào Loạn Linh Châu, đem tất cả cùng việc này có liên quan yêu nghịch toàn bộ chóc nã quy án, một cái cũng không thể buông tha. Phương giám trong giọng nói mang theo nồng đậm sát ý, nhưng hắn nói dứt lời sau sát ý liền tiêu tán vô tung, chỉ có một sợi linh trà xương mù lượn lờ dâng lên. Về phần cái này Hoàn Chu môn, liền xin nhờ An Ảnh ngài. Phương giám đem pha tốt linh trà bưng lên, đưa đến Hạng Viên trước mặt nói ra. Hạng Viên đưa tay tiếp nhận chén trà, sau đó chậm rãi gật đầu nói, ngươi yên tâm đi, trừ phi yêu đế cùng yêu sư tự mình đến. Nếu không không ai có thể từ Hoàn Chu môn bên trong mang đi bất cứ người nào. Tấu chương xong, chương 478, Nột La đại vương chiêu chương 478, Nột La đại vương chiêu chương 478, Nột La đại vương chiêu đại bị cốc, từ bi viện, Nột La đại vương bị từ Diêm Chỉ bên trong mò đi ra, bày ra tại Phương giám trước mặt. Lúc này Nột La đại vương một thân xương cốt màu đỏ sậm, duy nhất còn có huyết nục đầu lâu cũng đã là da bọc xương, tiểu tụy thê thảm. Người còn không nói sao? Phương giám lạnh lùng hỏi. Nột La đại vương khó khăn mở to mắt nhìn xem Phương giám, phản ứng của hắn có một chút trì độn, nhưng sau một lát, hắn liền mở miệng hỏi. Ta tụ hổ hạp yêu chúng thế nào? Phương giám thản nhiên nói, chết, lôi hỏa diệt hình, thân tử đạo tiêu. Bất quá bản thần từ bi, không có đem bọn hắn thần hồn câu diện, hồn phách của bọn hắn hiện tại đã tại địa phủ bên trong đi. Nột La đại vương nghe vậy, khô cạn trong ánh mắt quang mang càng ảm đạm. Phương giám nhìn xem hắn bi thương bộ dáng, nói làm sao, người rất bi thương. Ta không nên bi thương sao? Nột La đại vương thanh âm khàn khàn nói. A. Phương giám một tiếng cười khẽ, nói bọn hắn chẳng lẽ không đều là bởi vì ngươi mà chết sao? Ngươi nếu dám giết Tiên Quan, liền nên làm tốt bị diệt môn chuẩn bị, có cái gì tốt bi thương? Nột La đại vương thở hắt ra, nói ta không biết hắn là tiên quan, cái kia đạo pháp thư bên trong căn bản không nói hắn là tiên quan. Phương giám nghe nói như thế, thần sắc lập tức khẽ động, hỏi, ai pháp thư? Nhưng Nột La đại vương giờ phút này lại nhắm mắt lại, không nói một lời. Phương giám cười ha ha, đối với Nột La đại vương nói ra, ngươi không nói, ta cũng không muốn hỏi, ta Thiên Đình có là biện pháp tra ra chủ sử sau màn, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ có thể có một thông khoái. Nói xong, Phương giám trực tiếp quay người rời đi, cũng đối với một bên lâu thương nghiệp nói đem hắn nguyên thần, hồn phách lấy ra, đưa đến Hoàng Chu môn, dùng Thái Ức Huyền Tiên thần hồn luyện chế pháp bảo. Hoàn Chu môn còn không có mấy món đi. Thần quân, không phải không mấy món, là căn bản không có. Lầu thương nghiệp nói ra. Phương giám gật gật đầu, nói tốt, cứ làm như thế. Theo Phương giám thoại âm rơi xuống, Nột La đại vương con mắt đống nhiên mở ra, sau đó toàn thân khung xương đều cách cách bá bá phát ra từng tiếng giòn vang. Chờ một hồi, Nột La đại vương lớn tiếng kêu lên. Nguyên bản Nột La đại vương thầm nghĩ, bất kể như thế nào, chính mình cũng là vừa chết. Nhận hết tra tấn sau cũng là vừa chết, một chết trăm sòng, không có gì đáng sợ. Nhưng nếu quả thật như Phương giám nói tới, thần hồn được đưa đến Hoàn Chu môn luyện thành pháp bảo, vậy nhưng sống còn khó chịu hơn chết, đơn giản chính là sống không bằng chết. Bởi vì thần hồn bị luyện thành pháp bảo sau, liền cả một đời cùng món pháp bảo này khóa lại, mà lại vĩnh viễn bị người chế, không cách nào phản kháng, cùng nô lệ không có gì khác biệt. Mấu chốt nhất là, thần hồn luyện thành pháp bảo sau, ý ý thức của ngươi hay là không gì sánh được rõ ràng, các loại cảm giác bất tại. Cho nên trừ một chút đặc thù giáo phái, đạo, Phật hai nhà đều nghiêm ngặt cấm chỉ dùng thần hồn luyện chế pháp bảo, nhưng yêu tộc nhưng liền không có loại hạn chế này. Chạy tới đại điện trước cửa phương dám dừng bước, sau đó xoay người lại nhìn về hướng Nột La đại vương, làm sao, ngươi đổi chủ ý? Nột La đại vương một đôi tiểu tụy con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phương dám, sau đó nói ra một câu, ngươi là ta đã thấy, nhất không chọn thủ đoạn tiên quan. Ngươi so với nhân gian ác quan còn tàn khốc hơn gấp một vạn lần. Phương dám chậm rãi bước đi trở về, nhìn xem Nột La đại vương nói ta không từ thủ đoạn, sẽ chỉ dùng tại các ngươi những này cự nghịch tiên đình yêu ma trên thân. Nột La đại vương cười nhạo một tiếng, lập tức nhìn xem Phương dám nói ta muốn ngươi đáp ứng ta hai cái điều kiện, ta liền đem dấu kín phân thần giao cho ngươi. Phương dám thản nhiên nói, trước tiên nói tới nghe một chút, có đáp ứng hay không tại ta, mà không phải tại ngươi. Nột La đại vương nói thứ nhất, cho ta một thông khoái, bất kể thế nào chết, thần hình câu diệt cũng tốt, tóm lại cho ta một thông khoái. Phương dám nghe vậy, gật đầu nói, có thể, cái này không có vấn đề, thứ hai đâu? Nột La đại vương nói thứ hai, vị yêu tiên quan là chúng ta mấy vị yêu chủ giết, cùng loạn linh châu tất cả động phủ yêu tiên, yêu tu không quan hệ, hy vọng Hồng Thành chân nhân không cần đuổi tận giết tuyệt. Phương dám lắc đầu nói, cái này ta không có khả năng hoàn toàn đáp ứng ngươi, nhưng ta có thể nói cho ngươi, chỉ cần không phản kháng thiên đình, không kháng cự thiên uy, bản thần có thể thả bọn họ một con đường sống. Nhưng nếu là cự không phối hợp, vậy liền đừng trách bản thần. Nột La đại vương nghe vậy, đối với câu trả lời này cũng không thất vọng, tương phản còn rất hài lòng, nếu là Phương dám một lời đáp ứng, vậy hắn ngược lại không yên lòng. Ta đạo phân thần kia, liền cất giữ trong Tích Thiện Sơn núi. Nột La đại vương nói Tích Thiện Sơn núi chính giữa, có một cái huyết trận, chú ngữ là. Nột La đại vương đem chú ngữ hoàn chỉnh nói ra, Phương dám đem chú ngữ đi lại, sau đó đối với Lâu Thương Nghiệp nói phái hai người đem hắn đưa đến trong thiên điện tạm giam, không cần thi hình, để hắn dễ chịu hai ngày. Là Lâu Thương Nghiệp vái chào thủ tuân lệnh đạo. Loạn Linh Châu, Tích Thiện Sơn núi. Đây là ở vào tụ hồ hạ phía đông 700 dặm chỗ một tòa to lớn vách núi một mặt hướng phía phương tây, là trực tiếp dốc đứng vách núi, có cây không sinh. Mà tại Tích Thiện Sơn núi phía đông thì là nhẹ nhàng sơn pha phong lĩnh, có cây xanh ngắt, linh quang mờ mịt. Phương dám lưu lại 100 người đóng giữ đại bi cốc, mang theo đệ nhị khúc 800 tên thảo đầu thần đi tới cái này Tích Thiện Sơn núi đỉnh. Thần quân, hẳn là nơi này. Lâu Thương Nghiệp hướng phía dưới ngàn trượng vách núi nhìn thoáng qua, sau đó hướng Phương dám hỏi. Phương dám nhẹ gật đầu, sau đó nói, đi đem phân thần mang tới. Là Lâu Thương Nghiệp không người lĩnh mệnh, sau đó thả người bay xuống Tích Thiện Sơn núi, sau đó lăng không đăng vân dùng ánh mắt một đo, lập tức xác định Tích Thiện trong vách núi ương vị trí. Tiếp lấy Lâu Thương Nghiệp chân đạp thanh vân bay về phía Tích Thiện Sơn núi chính giữa, nhưng khi hắn khẽ rửa gần Tích Thiện Sơn núi chính giữa phạm vi trong trượng, liền cảm thấy toàn thân một hư, thể nội pháp lực trong nháy mắt đình chỉ vận hành, dưới chân vân quang cũng trong nháy mắt tiêu tán. Mắt thấy pháp lực mất hết liền muốn rơi xuống vách núi, Lâu Thương Nghiệp lại không chút hoang mang, lập tức bấm niệm pháp quyết niệm lên một La đại vương cho chú ngữ. Theo Lâu Thương Nghiệp niệm động chú ngữ, trên người cái kia cỗ suy yếu chi ý trong nháy mắt biến mất, thể nội pháp lực một lần nữa vận chuyển thông suốt, dưới chân lần nữa nổi lên một mảnh vân quang. Sau đó chỉ nghe phía trước vách núi một tiếng vang thật lớn, sau đó một mảnh ô quang hướng phía hai bên lui tán mà đi, trước mắt trong trăm trượng vách núi lập tức cảnh vật biến đổi, lúc trước thấy đúng là một mảnh huyễn cảnh. Mà khi ô quang kia hướng phía hai bên lui tán đằng sau, một trận gió mát phất phơ thổi, trong nháy mắt liền đem ô quang thổi tan, Nột La đại vương bố trí huyễn trận cũng không tiếp tục phục tồn tại. Huyễn trận biến mất đằng sau, trước mắt trên vách đá xuất hiện một tòa dùng pháp lực mở bàn thờ, bất quá trong bàn thờ cũng không có tự thần, chỉ có một chiếc nạm vàng thẳng ngọc, tiên quang tràn ngập các loại màu sắc đèn chứng minh. Lâu Thương Nghiệp cẩn thận từng ly từng tí dùng pháp lực nhiếp lên đèn chứng minh, sau đó chân vân quang lóe lên, lần nữa bay lên vách núi đỉnh. Thần quân, Nột La phân thần mang tới. Lâu Thương Nghiệp đem đèn chứng minh đưa cho Phương Giám. Phương Giám tiếp nhận đèn chứng minh, sau đó duỗi ra ngón tay đem lửa đèn bóc tắt. Theo đèn chứng minh lửa đèn dập tắt, chỉ gặp một đạo rõ ràng lân lân thần quang lập tức từ đèn chứng minh bên trong bay ra. Phương Giám đưa tay liền đem thần quang bắt được, sau đó trong tay tiên quang lóe lên, lập tức sử dụng tra hồn hỏi phách chi pháp. Hồn phách là sinh linh có trí tuệ sinh mà liền có, mà nguyên thần thì là sinh linh có trí tuệ trải qua tu hành đằng sau, nhập đạo sau mới có thể dần dần thành hình. Nguyên thần so hồn phách lớp 10 cấp độ, nhưng lại thoát thai từ hồn phách. Cho nên mặc dù chỉ là phân thần, nhưng lại đã bao hàm hồn phách lực lượng. Theo Phương Giám sử dụng tra hồn hỏi phách chi pháp đọc đến phân thần này bên trong ký ức, đạo này phân thần cũng đang nhanh chóng run rẩy, sợ hãi lấy. Rất nhanh, Phương Giám mở ra hai mắt, chỉ gặp hắn trong mắt kim quang lóe lên. Sau đó Nột La đại vương cái này một sợi phân thần trong nháy mắt tiêu tán, biến thành một sợi khói xanh. Nhưng Phương Giám đã dùng pháp lực đem đoạn ký ức này dùng linh quang chiếu ảnh là cấn xuống tới, tùy thời đều có thể làm chứng cứ. Kim Thử đại vương, Long Tư đại vương, Sát Giặc đại vương, Hắc Do đại vương, Xá Lị đại vương. Phương Giám lẩm bẩm những tên này, sau đó chấn tay áo xoay người nói, đi, bắt người. Tấu chương xong, chương 479, Lô Nham Động chương 479, Lô Nham Động chương 479, Lô Nham Động Nam Sơn Phà, Lô Nham Động. Một đám huyền tiên các đại yêu ngay tại trong động phủ của mình ngồi xuống, bọn hắn Xá Lị đại vương theo Kim Thử đại vương đi yêu đỉnh, đây chính là bao nhiêu yêu tu nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình. Cho nên những đại yêu này đều tại mong mỏi, lần này nhà mình đại vương đi yêu đỉnh, nếu là đạt được yêu đế bệ hạ hoặc là yêu sư thượng tôn thưởng thức, vậy bọn hắn coi như một bước lên trời. Coi như không có yêu đế bệ hạ cùng yêu sư thượng tôn thưởng thức, cho dù là 12 yêu thần thưởng thức, cũng có thể để bọn hắn tại trong yêu tộc địa vị nước lên thì thuyền lên. Cho nên từng cái động phủ yêu chủ tại rời đi trước đó, đều cùng trong động bụng đã thông báo, cùng Hoàn Chu môn chiến tranh tạm thời đình chỉ, lúc này không có khả năng ra cái gì yêu tiêu thân. Mặc dù các châu yêu tộc ở giữa chém giết yêu đình cũng sẽ không quản, nhưng nếu là để yêu đế bệ hạ biết mình còn tại tiến đánh một châu khác yêu tộc, tóm lại là có chút không tốt. Cái này chiến tranh dừng lại, Loạn Linh Châu liền có vẻ hơi yên tĩnh, nhất là tụ hổ hạp yêu động bị diệt cảnh tượng thê thảm bây giờ đã tại Loạn Linh Châu truyền ra. Liên quan tới tụ hổ hạp yêu động bên trong linh quang chiếu ảnh đã giải đến khắp nơi đều là, bây giờ các đại động phủ không nói là trong lòng run sợ, cũng là kinh hồn tán đảm. Cho nên trong khoảng thời gian này đến nay Loạn Linh Châu yêu tu bọn họ vô cùng an tĩnh, có thể không ra hoạt động cũng chỉ trong động phủ ở lại. Thiên Du Phó Nguyên Soái pháp giá đã dừng chân thần Bái Châu, lúc nào cũng có thể đến Loạn Linh Châu đến, điều này càng làm cho tất cả yêu tu đều không thể không lặng yên ở tại trong động phủ tu hành. Nam Sơn Pha Hoa Điển chi trung, có một cái thân mặc áo trắng váy lụa màu, đầu đội ngọc sức vòng hoa, đại khái 16-17 tuổi thiếu nữ ngay tại truy đuổi một cái thanh ngọc hồ điệp. Chỉ gặp cái kia thanh ngọc hồ điệp trái bay một trận, phải bay một trận, lấy cực nhanh tốc độ tránh né lấy thiếu nữ đuổi bắt. Thiếu nữ trên thân linh quang nhiều, trên gương mặt đáng yêu tràn đầy nụ cười vui vẻ, nàng không ngừng vận chuyển pháp lực, dùng hết các loại pháp thuật thủ đoạn muốn bắt lấy cái kia thanh ngọc hồ điệp, có thể cái kia thanh ngọc hồ điệp nhưng mỗi lần đều có thể chính xác không sai lầm tránh thoát thiếu nữ bắt. Thiếu nữ cũng không nhục trí, chỉ gặp nàng đột nhiên dừng bước, sau đó một đôi linh động ánh mắt đi theo thanh ngọc hồ điệp không ngừng di động. Đột nhiên, thiếu nữ tựa hồ bắt lấy cơ hội, chỉ gặp nàng dưới chân linh quang lóe lên, cả người đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang nhào về phía cái kia thanh ngọc hồ điệp. Đây hết thảy đều phát sinh ở một cái chớp mắt ở giữa, trong chớp mắt tay của thiếu nữ đều đã đem cái kia thanh ngọc hồ điệp bao gồm đi vào. Nhưng này chỉ thanh ngọc hồ điệp chỉ đem một đôi xanh ngọc cánh lóe lên, sau đó hoa một tiếng liền biến mất ở tay của thiếu nữ trong lòng bàn tay ở giữa. Thiếu nữ bắt hụt, nàng đột nhiên sững sờ, cũng quên khống chế phi hành, thân thể cứ như vậy ngã xuống đi, phanh một tiếng đâm vào trên một tảng đá lớn. Vành khối cự thạch này bị thiếu nữ trực tiếp đập nát, mà thiếu nữ tuyết trắng ngọc non trên trán cũng xanh một khối lớn. Nàng lau trán từ trong đống đá vụn bò lên, xoay người nhìn lại, đã thấy cái kia thanh ngọc hồ điệp đang lẳng lặng treo tại sau lưng giữa không trung vỗ vội cánh. Khi hi thiếu nữ cười khẽ một tiếng, sau đó chỉ vào cái kia thanh ngọc hồ điệp nói ta nhất định phải bắt được ngươi. Nói đi, nàng quanh thân linh quang lóe lên, cả người làm bộ muốn lao vào, cái kia thanh ngọc hồ điệp cũng chấn động cánh chuẩn bị tùy thời chạy trốn. Nhưng ngay lúc này, trên bầu trời đột nhiên rơi xuống hơn 10 đạo lôi quang, sau đó từng đạo đình thai nhức góc tiếng sấm ầm ầm nổ vang. Trong đó một đạo lôi quang mang theo kịch liệt thiểm điện chuẩn xác vô cùng trúng đích cái kia thanh ngọc hồ điệp, trong nháy mắt cái kia thanh ngọc hồ điệp liền phốc thử một tiếng bị lôi quang trực tiếp đả diệt, biến thành một sợi cho bụi bay xuống. Ai nha, thiếu nữ giật nảy mình, mà lôi quang kia uy lực đang đánh nát thanh ngọc hồ điệp đằng sau trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, lại là một tiếng nổ vang, thiếu nữ kêu cả người trực tiếp bị tạt bay ra ngoài, bay thẳng đến vài chục trượng bên ngoài mới đập đầm ầm rơi xuống đất. Thiếu nữ trên người quần áo bị thiểm điện đánh nát, trở nên rách tung tóe, đồng thời bởi vì kinh hãi khiến nàng sắc mặt tái nhợt, cả người lại không lúc trước cái kia cố hoạt bát đáng yêu khí tức. Thiếu nữ mở miệng quay đầu nhìn về tứ phía xem xét, chỉ gặp Nam Sơn Pha bốn phương tám hướng ánh lửa ngút trời, trước mắt cánh đồng hoa linh hoa cũng bắt đầu cháy rừng rực. Ngay sau đó, thiếu nữ cảm thấy đỉnh đầu tối sầm, nàng vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một mảnh kim vân chậm rãi rơi xuống, trực tiếp rơi xuống hoa điển chi trung. Kim vân sau khi hạ xuống rất nhanh liền tán đi, sau đó chỉ gặp một cái thân mặc thanh hà ngọc đấu kỳ lân bảo, buộc tóc kết châm, đai lưng ngọc tung bay lăng, phong thần uy nghiêm nam tử dẫn mấy trăm tên đầu đội kim khôi, người mặc thần giáp, uy phong lẫm lẫm thần tướng đi ra. Thiếu nữ nhìn trước mắt cái kia uy nghiêm cao lớn, phong thần ngọc tú nam tử tuổi trẻ, trong lòng nổi lên ý niệm đầu tiên không phải hắn đẹp trai cỡ nào khí, mà là sợ hãi cùng sợ sệt. Theo nam tử từng bước một tới gần, thiếu nữ cũng dọa đến từng bước một lùi lại. Sau đó thiếu nữ liền nhìn thấy trước mắt cái này vô cùng uy nghiêm nam tử đưa tay hướng chính mình chỉ một chút, sau đó liền có một cái thần tướng bước nhanh tới, một thanh nắm chặt nàng sau đầu cổ áo đem nàng nhấc lên. Thần tướng đem thiếu nữ nhấc trong tay, mười phần thoải mái mà đem nàng nắm chặt rời đất mặt, mà thiếu nữ bị nắm chặt sau đầu cổ áo sau, cả người nhất thời trở nên không gì sánh được thuần phục. Thần quân nắm chặt thiếu nữ thảo đầu thần đem thiếu nữ nâng lên phương giám trước mặt, sau đó đưa nàng bước trên mặt đất bái đạo. Phương giám cúi đầu nhìn xem có chút phát khờ ngồi xổm trên đất thiếu nữ, nhàn nhạt hỏi, nơi này là không phải Nam Sơn Pha Lô Nham Động, Xá Lụy Đại Vương độc phủ? Thiếu nữ cổ co rụt lại, há to miệng lại phát hiện mình đã bị dọa đến đầu lưỡi cứng ngắc đăm đăm, một câu cũng nói không nên lời, cuối cùng chỉ là nhanh chóng nhẹ gật đầu. Thiếu nữ vừa mới điểm xong đầu, chỉ thấy Nam Sơn Pha mặt phía bắc tòa kia trong động phủ to lớn đột nhiên bay ra hơn 10 đạo tiên quang. Phương giám ghé mắt quét tới, 5 cái huyền tiên, 12 cái chân tiên. Theo cái này 17 đạo tiên quang bay ra, toàn bộ Lô Nham Động bên trong lại xông ra mấy vạn yêu binh, khí thế bằng bạc, trùng trùng điệp điệp bay về phía Nam Sơn Pha, rất nhanh liền đem Nam Sơn Pha vây chật như nêm cối. Ngươi là người phương nào? Dám tại ta Nam Sơn Pha dương oai! Một cái huyền tiên yêu tu dẫn đầu hướng phương giáng quát. Nhưng hắn vừa dứt lời, một tên khác huyền tiên liền đem hắn ngăn lại, sau đó chỉ gặp tên này huyền tiên tiến lên một bước, hướng phương giáng chắp tay bái nói tại hạ Lô Nham Động hai động chủ yên hạ, chưa dám thỉnh giáo tuân danh. Phương giáng đứng chắp tay, một bên lâu thương nghiệp lập tức tiến lên phía trước nói, đây là Hồng Thanh Thần Quân là cũng. A, Hồng Thanh Thần Quân? Là hắn sao? Không sai, chính là Hồng Thanh chân nhân, Phương giáng. Theo lâu thương nghiệp hát tên, toàn bộ Nam Sơn Pha bên trên yêu tiên, yêu binh nao nao không tự chủ được lui về sau một bước, nhất là cái kia 12 tên yêu tiên, càng là dùng vô cùng e dè cùng ánh mắt cảnh giác nhìn về hướng Phương giám. Rất nhanh, 12 tên yêu tỷ hệ sắc lập khắc kịp phản ứng, chỉ gặp cái kia hai động chủ yên hạp lần nữa tiến lên hỏi, xin hỏi Hồng Thanh Thần Quân, đại giá quang lâm ta Lô Nham Động, không biết có chuyện gì quan trọng. Phương giám nói ra, Nột La đại vương đã cung khai, hắn cùng Xá Lụy đại vương, Long Tư đại vương, Hắc Do đại vương, sát giặc đại vương bọn người liên thủ chặn giết thiên đái nhờ nhờ ỷ phẩm tiên quan giản dương thượng nhân, bản thân phụng tứ ngự đại đế quân chỉ dụ cha do án này, đuổi bắt hung phạm. Lô Nham động xá lỵ đại vương tên ở tại hàng, bản thân đặc đến bắt hắn trở về đền tội. A cái này, 12 yêu tiên nghe vậy không khỏi kinh hãi, nhà mình đại vương chặn giết tiên quan, hơn nữa còn là nhị phẩm tiên quan. Có thể việc này bọn hắn làm sao không biết? Chờ chút, gần nhất đến nay đại vương một mực đứng ngồi không yên, 10 phần bực bội, chẳng lẽ cũng là bởi vì việc này? Nghĩ tới đây, những này Lô Nham động yêu tiên bọn họ đều trong lòng phát lạnh, đây chính là hủy động diệt môn tội lớn a. Nói như vậy, tụ hồ hạp động phủ thảm trạng tựa hồ xem thấu những này yêu tiên tâm tư, phương dám khẽ bước cảm nói, tụ hồ hạp mười mấy vạn yêu tu cự nghịch thiên uy, đã bị bản thần lôi hỏa diệt hình. Phương dám thoại âm rơi xuống một khắc này, trên thân thái ớt huyền tiên uy thế trong nháy mắt phóng xuất ra, trong khoảnh khắc, toàn bộ Nam Sơn pha bên trên lặng ngắt như tờ, vô luận yêu tiên hay là yêu binh, giờ khắc này tất cả đều bị chấn nhức rồi. Tấu chương xong, chương 480, thủy động lập miếu chương 480, thủy động lập miếu chương 480. Thủy độc lập miếu ngay tại Nam Sơn pha bầy yêu lặng ngắt như tờ thời khắc, Phương Giám mở miệng hỏi, Xá Lị đại vương ở nơi nào? 12 yêu tiên nhìn lẫn nhau, cuối cùng vẫn như cũng là Yên Hạp tiến lên nói ra, hồi bẩm Hồng Thanh thần quân, nhà ta đại vương cùng Kim Thử đại vương cùng chư vị đại vương đều đi yêu đỉnh. Yêu đỉnh? Phương Giám hơi nhướng mày, là thụ yêu đế triệu kiến sao? Yên Hạp lắc đầu, nói về Hồng Thanh thần quân, cũng không phải là yêu đế triệu kiến, mà là đi theo Kim Thử đại vương tiến về yêu đỉnh yến. Lúc nào trở về? Phương Giám hỏi lần nữa. Yên Hạp vái chào thủ nói khởi bẩm Hồng Thanh thần quân, ta đây các loại thực sự không biết, đại vương đã đi mấy ngày, đến nay không có thư truyền về. Phương Giám nghe vậy, nhìn xem Yên Hạp nói Lô Nham động bên trong yêu chúng đều ở nơi này sao? Yên Hạp đội bằng đáp, phần lớn đều ở nơi này, chúng ta Lô Nham động tổng cộng có yêu chúng 79.000 người, cơ bản đều ở nơi này. Đối mặt Phương Giám như thế, ở đây yêu tiên bọn họ không có chút nào bất kính, nhà bọn hắn Xá Lị đại vương cùng Nột La đại vương đều là ngang nhau địa vị, đạo hạnh yêu chủ, liền ngay cả Nột La đại vương đều bị Phương Giám tùy tiện bắt, nó động phủ cũng bị tiêu diệt. Đừng nói Xá Lị đại vương không ở nơi này, coi như Xá Lị đại vương ở chỗ này, hoặc là Kim Thử đại vương tự mình trình diện, cũng không làm gì được Phương Giám. Lúc trước cái kia quát lớn Phương Giám yêu tiên lúc này nơm nớp lo sợ đứng ở đó, một câu cũng không dám lại nói, chỉ là lặng lặng nghe Phương Giám tra hỏi. Phương Giám nghe xong Yên Hạp trả lời đằng sau, lập tức đem thần niệm thả ra, cuồn cuộn thần niệm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Nam Sơn pha Lô Nham động yêu phủ. Tại Phương Giám thần niệm từng lần một dò xét phía dưới, hoàn toàn chính xác không có phát hiện bất kỳ một cái nào thái ớt huyền tiên khí cơ. Bất quá, bởi vì nơi này là Xá Lị đại vương địa bàn, cho nên Nam Sơn pha tự nhiên lưu lại có Xá Lị đại vương đạo pháp khí tức, cho nên Phương Giám vẫn không yên lòng, lần nữa thi triển hậu thổ hoàng địa chi ban tặng tử hư dịch sổ thu lấy đối với Xá Lị đại vương đạo pháp khí tức tiến hành diễn toán. Cuối cùng tử hư dịch sổ diễn toán cho ra kết quả là Xá Lị đại vương hoàn toàn chính xác không tại Lô Nham động bên trong, đi hướng thì chỉ hướng cực bắc phương hướng. Lấy Phương Giám hiện tại đối với tử hư dịch sổ tu luyện diễn toán quan hệ đến đại năng đạo tràng lúc, cũng chỉ có thể nhìn cái đại khái phương hướng. Đại năng đạo tràng có đại pháp lực che chở, lấy Phương Giám hiện tại đạo hạnh còn chưa tới có thể tính phá đại năng pháp lực tình trạng. Bất quá có tử hư dịch sổ diễn toán kết quả chỉ dẫn, cũng coi như xác nhận Yên Hạp lời nói. Thế là Phương Giám đối với Yên Hạp nói Xá Lị đại vương phạm vào thiên điều, hắn chặn giết tiên quan, tội không thể tha. Nhĩ đẳng đã là hắn phụ thuộc, vậy ta hỏi ngươi bọn họ, muốn khăng khăng một mực đi theo Xá Lị đại vương sao? Nói xong lời cuối cùng, Phương Giám đã là ngữ khí lạnh thấu xương, bao hàm uy nghiêm. Nghe được Phương Giám lời nói, ở đây chúng yêu đều trong lòng run lên, lập tức nhao nhao quỳ mọp xuống đất. Chúng ta sao dám mạo phạm thiên uy, 12 yêu tiên giờ phút này bái phục tại đất, cùng kêu lên hướng Phương Giám nói ra. Phương Giám nói bản thần chấp trưởng tiên luật, trừ gian diệt ác, nhĩ đẳng nếu là cùng án này không quan hệ, bản thần cũng sẽ không làm sát. Hồng Thanh thần quân từ bi. Chúng yêu lần nữa cùng kêu lên nói ra. Phương Giám giơ tay lên nói, chấm đã, thiên pháp vô tình, hắc bạch phân minh, nhĩ đẳng nếu là không muốn theo Xá Lị đại vương tụ thi lôi hình, liền muốn có cái thái độ. Chúng yêu nghe vậy sững sờ, lập tức chỉ gặp cái kia Yên Hạp ngẩng đầu hỏi, xin hỏi Hồng Thanh thần quân, cần ta các loại có một cái như thế nào thái độ? Phương Giám đưa tay một chỉ Lô Nham động nói hủy động lập miếu, làm lại tế tự. Theo Phương Giám như vậy đưa tay một chỉ, Nam Sơn pha bảy yêu bọn họ là xong bắt đầu chuyển động. 12 yêu tiên tại thiên đỉnh cùng Phương Giám song trọng uy nghiêm phía dưới, lập tức quả quyết từ bỏ Xá Lị đại vương, cũng dẫn dắt bảy yêu bắt đầu hủy động. Tại từng đạo tiên quang bay múa bên trong, Lô Nham động từ trong tới ngoài bắt đầu bị pháp bảo, pháp thuật phá hủy. Hết thảy cùng Xá Lị đại vương có liên quan sự vật toàn bộ tiêu hủy, không cách nào tiêu hủy liền thu nhiếp đến cùng một chỗ, thống nhất đưa đến Phương Giám trước mặt. Hủy động lập miếu do lâu thương nghiệp toàn bộ hành trình giám sát, Lô Nham động làm yêu nghịch linh miêu lập phủ, không nên tồn tại ở thế gian này. Trừ tiến hành hủy động lập miếu yêu tiên cùng yêu tu bọn họ, các Lô Nham động yêu tu bọn họ cũng không có nhàn rỗi. Phương Giám đưa tới phương viên ngàn dặm bên trong sơn thần thổ địa, do những này sơn thần thổ địa dẫn đầu bầy yêu đối với Nam Sơn pha tiến hành cải tạo. Dãy núi ngọn núi nhạc, giang hà hồ nước, tất cả địa thế địa mạch đều muốn dựa theo Phương Giám chỉ thị đi sắp xếp. Theo trận này to lớn công trình tiến hành, toàn bộ Nam Sơn pha lập tức rực rỡ hẳn lên, hoàn toàn không có lúc trước loại kia yêu khí u ám cảm giác. Ầm ầm theo cuối cùng một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lô Nham động cuối cùng một tòa động phủ sụp đổ. Yên Hạp từ đầy trời trong cho bụi bay ra, rơi xuống Phương Giám trước mặt bái nói khởi bẩm Hồng Thanh thần quân, Lô Nham động đã đều phá hủy. Lập miếu. Phương Giám thản nhiên nói. Yên Hạp hỏi, xin hỏi thần quân, trong miếu thờ phụng vị nào tôn thần? Phương Giám nói Bắc Cực tứ thánh chân quân. Yên Hạp trong lòng giật mình, nhưng rất nhanh liền không người đáp, tuân pháp chỉ. Nếu như bây giờ có người bay đến bạn dặm không trung hướng Nam Sơn pha nhìn xuống tới, liền có thể nhìn thấy toàn bộ Nam Sơn pha địa hình, thế núi tựa như một cái cự đại rùa đen. Không, là huyền vũ. Nam Sơn pha chủ thể phạm vi tại huyền vũ bên trong rùa đen trên lưng, mà miếu thờ lựa chọn vị trí, lại vừa vặn ở vào huyền vũ bên trong cự xà cổ cùng đầu lâu vị trí, bày biện ra bên dưới rộng bên trên mảnh bố cục. Lúc này Phương dám đem lâu thương nghiệp gọi tới, cùng sử dụng 36 ngày lôi công luyện chế ra một mặt lôi kỳ giao cho lâu thương nghiệp nói ngươi đem cờ này cắm ở huyền vũ chính giữa. Huyền vũ. Lâu thương nghiệp nao nao, lập tức không người bái nói thuộc hạ ngu dốt, còn xin thần quân chỉ rõ. Phương dám nói ngươi bay lên không trung, nhìn xuống dưới tự nhiên biết rõ. Lâu thương nghiệp nghe vậy, lại không hoài nghi, lập tức tiếp nhận lôi kỳ, sau đó bay đến trên không trung nhìn xuống phía dưới, quả nhiên, hắn tại Nam Sơn pha giữa núi non trùng điệp nhìn ra một cái cự đại huyền vũ. Giờ khắc này lâu thương nghiệp lại không lo nghĩ, lúc này phi thân xuống, đem cái kia lôi kỳ cắm đến huyền vũ chính giữa. Theo lôi kỳ bị cắm xuống một khắc này, ở giữa từng đạo nồng đậm địa khí chạy xiết mà lên, mà cái kia lôi kỳ cũng bắt đầu lôi quang lập lòe, nhưng chỉ một lát sau đằng sau, lôi kỳ liền cùng địa khí cùng một chỗ biến mất trên mặt đất. Đây là Phương dám dùng 36 ngày lôi hành quyết luyện chế lôi kỳ, mượn nhờ địa khí cùng huyền vũ trận thế bốn nơi này chỗ, một khi Xá Lị đại vương xuất hiện tại cái này Nam Sơn pha phương viên trong vòng vạn dặm, lôi kỳ ngay lập tức sẽ phát động, cũng mượn nhờ huyền vũ trận thế đem nó khốn tại nơi đây. Đồng thời, cái này lôi kỳ cùng huyền vũ trận thế cũng đem yên hạp các loại yêu toàn bộ giam cầm tại cái này Nam Sơn pha bên trong, không được rời đi huyền vũ trận thế một bước, nếu không liền sẽ bị thiên lôi chu diệt. Đây cũng là Phương dám bày ra chuẩn bị ở sau, yên hạp bọn người bức bách tại chính mình uy thế mới hiện lộ ra đầu nhập vào thiên đình thái độ, nhưng những điều này Phương dám cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm. Tại bản thần trở về trước đó, các ngươi liền tại Nam Sơn pha bên trong cực kỳ tu hành, ngày ngày cung phụng tham viếng Bắc Cực tứ thánh chân quân, không được tự tiện rời đi Nam Sơn pha một bước, nếu không tất có thiên lôi hạ xuống, đến lúc đó lôi hỏa diệt hình, gieo gió gặt bão. Phương dám hướng Yên Hạp đám người nói, đợi bản thần bắt được Xá Lị đại vương sau, các ngươi liền có thể trùng hoạch tự do. Yên Hạp các loại yêu nghe vậy hai mặt nhìn nhau, nhưng giờ này khắc này bọn hắn coi như muốn phản kháng cũng đã chậm, thế là đành phải nhao nhao bái nói cần tuân hồng thanh thần quân pháp chỉ. Phương dám gật gật đầu, đang muốn thời điểm rời đi, đột nhiên ánh mắt dư quang thoáng nhìn, lại thấy được thiếu nữ kia. Lúc này thiếu nữ đang núp ở yên hạp sau lưng, một đôi mắt sợ hãi mà tò mò nhìn Phương Giám. Nàng là người phương nào? Phương Giám hỏi. Yên Hạp nghe vậy, vội vàng nói, khởi bẩm Hồng Thanh thần quân, nàng là Xá Lị đại vương nghĩa nữ, bản thể là trắng tê giác chỉ là trời sinh linh trí không được đầy đủ, chỉ có 5-6 tuổi tiểu nhi trình độ. Phương Giám nghe lời này, lúc này vận chuyển pháp lực, chỉ gặp hắn trong mắt kim quang lóe lên, lập tức bắn ra một đạo thần mang rơi xuống thiếu nữ trên thân. Theo thần mang rơi xuống thiếu nữ trên thân, thiếu nữ mặc dù chỉ có nguyên anh đạo hạnh, nhưng bị thần quang vừa chiếu, quanh thân lại lập tức sáng lên từng đạo thuần khiết không tì vết, thanh thanh linh linh tiên quang đến. Tấu chương xong, chương 481, Kim Thử đại vương muốn tạo phản. Chương 481, Kim Thử đại vương muốn tạo phản. Chương 481, Kim Thử đại vương muốn tạo phản. Đưa nàng mang đi. Phương dám đưa tay một chỉ thiếu nữ kia nói ra. Lâu thương nghiệp lập tức tuân lệnh lĩnh mệnh, sau đó đi tới Yên Hạp trước mặt, đưa tay liền đem thiếu nữ hộ tới. Yên Hạp thấy thế liền đội vàng tiến lên vái chào thủ bái nói Hồng Thanh thần quân từ bi, nàng tuy là Xá Lị đại vương nghĩa nữ, nhưng linh trí không được đầy đủ, không hiểu thế sự, chẳng giết tiên quan sự tình không có quan hệ gì với nàng a. Phương Giám ánh mắt hướng Yên Hạp quét qua, lập tức nói, lui ra. Yên Hạp khẽ giật mình, chật túi người hành lễ, sau đó bất đắc dĩ lui trở về. Ta không đi, ta không đi. Lâu thương nghiệp níu lấy thiếu nữ cổ áo đưa nàng nâng lên Phương Giám trước mặt, thiếu nữ vẫn như cũ như lúc trước như thế có quắp tại cùng một chỗ mười phần thuần phục, nhưng trong miệng lại một mực nói ta không đi. Nhưng có đi hay không cũng không do nàng quyết định, thậm chí ngay cả trong mắt nàng những cái kia người quen thân nhân cũng không làm chủ được. Tiên Hạp 12 yêu tiên nhìn xem thiếu nữ được đưa tới Phương Giám trước mặt, cũng là cực kỳ đau lòng cũng không bỏ, dù sao thiếu nữ làm Xá Lị đại vương nghĩa nữ, bọn hắn nhưng là nhìn lấy nàng lớn lên. Hai người các ngươi, đưa nàng xem trọng. Phương Giám điểm hai cái thảo đầu thần phân phó nói. Là, thần quân hai tên thảo đầu sắc lập khắp đi tới thiếu nữ sau lưng, đưa nàng nhìn lại. Sau đó Phương Giám tay áo vung lên, một mảnh lôi vân chậm rãi bay xuống tới, Phương Giám dẫn lâu thương nghiệp bọn người leo lên lôi vân, lập tức đi đến chỗ tiếp theo yêu động. Chỗ tiếp theo yêu động chính là sát giặc đại vương Kim Viên động vẫn như cũng là cùng Nam Sơn pha một dạng quá trình. Phương Giám đầu tiên là dùng thiên lôi hành quyết một trận mãnh liệt bổ, sau đó kinh ra Kim Viên động bên trong sát giặc đại vương thủ hạ. Người đến người nào? Dám tại Kim Viên động trước làm càn. Nhanh chóng xưng tên ra, ra ra ta không giết hạ người vô danh chỉ gặp một đạo tiên quang bay ra Kim Viên động, sau đó một trận âm thanh vang dội chuyển đến lôi vân phía trên. Nhưng còn không đợi lâu thương nghiệp hát ra Phương Giám danh hào, chủ nhân của thanh âm kia liền tế ra một đôi kim phủ, hoa nha nha kêu liền hướng lôi vân trùng sát tới. Phương Giám thần niệm quét qua, là cái huyền tiên yêu tu, nhưng nhục thân rắn chắc, bắp thịt cuộn cuộn, nhìn qua còn có mấy phần thực lực. Phương Giám cười nhạt một tiếng, sau đó đưa tay một chút, chỉ nghe một tiếng kiếm ngân vang vang vọng đất trời, sau đó chỉ gặp thái ớt kim quang kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo lăng liệt kiếm mang phi bắn mà ra. Phốc thử một tiếng vang nhỏ, cái kia cầm trong tay hai lưỡi búa huyền tiên yêu tu trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, liên nguyên thần cùng hồn phách đều chưa từng đào thoát, trực tiếp bị kiếm ý gạt bỏ. Bịch bịch theo tên này huyền tiên yêu tu hai nửa nhục thân rớt xuống đất, những cái kia sau xuất hiện kim viên động yêu tiên bọn họ lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch, một cái hai cái tranh thủ thời gian quay người hướng trong động phủ bỏ chạy. Dừng lại, lúc này một tiếng lôi âm quần quần truyền xuống, trực tiếp tại chúng yêu đỉnh đầu nổ vang. Yêu tiên bọn họ bị cả kinh toàn thân run lên, nhất là Phương Giám uy thế quần quần xuống, như là Thái Sơn áp đỉnh bình thường đem bọn hắn chấn tại nguyên chỗ. Lúc này Lâu Thương Nghiệp mới đứng ở trên đám mây nói ra, Hồng Thanh thần quân ở đây, các ngươi chớ có kinh hoàng. Lâu Thương Nghiệp nói chưa dứt lời, vừa mới báo ra Phương Giám danh hiệu, Những này yêu tiên bọn họ trong lòng thì càng sợ hãi. Phương Giám là ai? Chẳng lẽ chúng ta không biết sao? Ngươi còn gọi chúng ta chớ có kinh hoàng, chúng ta làm sao có thể không kinh hoàng? Cho nên tại lâu thương nghiệp báo ra Phương Giám danh hào bên kia, Kim Viên động tất cả yêu tiên, yêu tu nhao nhao xoay người lại bái phục tại đất, không ngừng hướng Phương Giám bái nói Hồng Thanh Thần Quân tha mạng, Hồng Thanh Thần Quân tha mạng. Hừ. Phương Giám hừ lạnh một tiếng, nương theo lấy hơn 10 đạo lôi quang tại Kim Viên động trên không nổ vang, chợt Phương Giám nhàn nhạt nói, nơi đây thế nhưng là sát giặc đại vương độc phủ. Về Hồng Thanh Thần Quân, chính là yêu tiên bọn họ đội vàng trả lời. Phương Giám dùng thần niệm đảo qua Kim Viên động trong ngoài, tiếp lấy lại hỏi, sát giặc đại vương ở nơi nào? Chỉ gặp một cái huyền tiên yêu tu nói về Hồng Thanh Thần Quân, nhà ta ác không, sát giặc đại vương theo Kim Thử đại vương đến yêu đỉnh bái yết yêu đế bệ hạ đi. Phương Giám nhàn nhạt ân một tiếng, sau đó nói, sát giặc đại vương chặn giết tiên đỉnh tiên quan, tội tại không tha, khi chỗ thần hình câu diệt chi hình, các ngươi muốn thể chết cũng đi theo hắn sao? Nghe được Phương Giám lời này, cầm đầu mấy cái yêu tiên lập tức giật mình, lập tức vang lên nhà mình đại vương mấy ngày trước chặn giết cái kia thần bí hoàng chu môn viện thủ. Ngay tại chúng yêu chấn kinh thời điểm, chỉ gặp ở giữa một cái huyền tiên yêu tu dẫn đầu nói sát giặc đại vương dám chặn giết tiên quan, đây là tạo làm trái tội, nên thần hình câu diệt, gian đe. Nói xong, tên này yêu tiên bay thẳng đến Phương Giám dập đầu nói, không biết Hồng Thanh Thần Quân có thể có cần phải tại hạ. Tại hạ nguyện ra sức châu ngựa. Theo tên này yêu tiên quả quyết cùng sát giặc đại vương phân rõ giới hạn cũng tỏ thái độ, mà khác những cái kia yêu tiên cùng yêu tu cũng cực nhanh phản ứng lại. Thế là toàn bộ Kim Viên động bên ngoài vang lên không gì sánh được ồn ào nói to làm ồn ào vẽ giới hạn, biểu trung tâm thanh âm, thậm chí so vừa rồi Phương Giám tiên lôi thanh âm còn một lớn. Huy động lập biếu. Phương Giám nghe những yêu tu này bọn họ thanh âm, đưa tay để ép, cái kia ồn ào nói to làm ồn ào thanh âm trong nháy mắt biến mất, sau đó Phương Giám lời nói liền chuyển vào mỗi một cái yêu tu trong hai. Huy động lập biếu, vẫn như cũ dựa theo Nam Sơn pha quy cách, hủy đi lúc đầu Kim Viên động độc phủ, một lần nữa bố trí sông núi ngọn núi nhạc, đứng lên Bắc Cực tứ thành miếu thờ. Khi lâu thương nghiệp lần nữa đem lôi kỳ cắm vào Huyền Vũ chính trung tâm thời điểm, Kim Viên động vấn đề tạm thời giải quyết. Tiếp lấy Phương Giám lại dẫn đám người đi khắp Long Tư đại vương, Hắc Do đại vương, Dư Kỷ đại vương các loại một đám cùng giản dương thượng nhân cái chết có liên quan yêu chủ độc phủ, cũng lần lượt chủ trì hủy động lập miếu. Bất quá, cũng không phải là mỗi một cái động phủ đều như Nam Sơn pha cùng Kim Viên động thuận lợi như vậy. Tại Hắc Do đại vương trong động phủ, bởi yêu thể sống chết không hàng, tuyệt không phản bội bọn hắn Hắc Do đại vương. Như vậy Phương Giám chỉ có thể tắt thành cho bọn hắn, thế là lại một lần nữa đối với Hắc Do đại vương động phủ thi hành thiên luật, lại có gần 100. Không 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 yêu chúng bị Phương Giám lôi hỏa diệt hình, hoặc là tuân thủ thiên luật, hoặc là liền đi chết. Phương Giám nhìn xem bị lôi hỏa nhuộm thành màu đỏ Huyền Lan động chậm rãi nói ra, đây là rất đơn giản đạo lý, đối với cự nghịch thiên đình, kháng cự thiên điều hết thảy phần tử ngoài vòng luật pháp, đều muốn vô tình đưa bọn hắn đi luân hồi. Chỉ có triệt để tiêu diệt tạo loạn người, chúng sinh mới có thể có dẹp an hạ. Thiên pháp vô tình, chính là cái đạo lý này. Ngắn ngủi trong vòng nửa tháng, Phương Giám liền đem Loạn Linh Châu trừ địa trạch cốc lôi linh phủ bên ngoài tất cả yêu động toàn bộ trấn áp. Bây giờ Loạn Linh Châu bảy yêu 10 phần dịu dàng ngoan ngoãn, bởi vì không dịu dàng ngoan ngoãn đều đã bị Phương Giám đưa đi luân hồi. Thế là, tại Loạn Linh Châu yêu tộc bên trong, rốt cục cũng xuất hiện lúc trước Tây Hoa Châu tình hình. Đó chính là, tại Phương Giám tuyệt đối uy nghiêm cùng tàn khốc trấn áp phía dưới, tại bất an cùng sợ hãi tâm lý tác dụng dưới, từ phụ cái danh hiệu này lần nữa vang vọng Loạn Linh Châu. Từng mặt đại kỳ tại các nơi lúc đầu yêu động, bây giờ miếu phủ phía trên cao cao treo lên, trên đại kỳ chỉ có 10 phần đơn giản hai hàng văn tự, Tây Hoa, Loạn Linh Châu chúng sinh từ phụ, chấp trưởng thiên pháp, đại ái vô tình, triển lôi đình lộ ra từ bi Hồng Thanh Thần Quân. Ngay tại Tây Hoa Châu chúng yêu bọn họ cao dựng thẳng từ phụ Hồng Thanh Thần Quân đại kỳ thời điểm, Phương Giám đã mang theo lâu thương nghiệp đám người đi tới địa trạch cốc lôi linh phủ bên ngoài. Mà nơi này chính là Kim Thử đại vương động phủ đạo chẳng chỗ. Khi Tuần Sơn nhỏ yêu tướng Phương Giám đến tin tức bẩm báo cho đã từ thiên đỉnh trở về Kim Thử đại vương lúc, lôi linh phủ yêu động bên trong bầy yêu đều dọa cho phát sợ. Nhưng lúc này Kim Thử đại vương lại không sợ hãi chút nào, bởi vì hắn hiện tại đã có Ngũ Phương Lôi Đế cho hắn hộ thân phủ. Đó chính là Ngũ Phương Lôi Đế ban tứ vô tội pháp chiếu, bởi vì hắn đã tại Thái Bạch Kim Tinh an bài xuống, chịu Ngũ Phương Lôi Đế nghiêm ngặt kiểm tra đối chiếu sự thật, cái kia đạo chặn giết giản dương thượng nhân pháp thư hoàn toàn chính xác cùng Kim Thử đại vương không quan hệ, mà lại giản dương thượng nhân ngộ hại, từ đầu đến cuối Kim Thử đại vương đều không biết. Cho nên nghe được Phương Giám đến ngoài động phủ, Kim Thử đại vương lập tức đứng dậy nói mọi người chớ sợ, bản vương sớm đã tại Ngũ Phương Lôi Đế trước mặt đã chứng minh trong sạch, đi, đều theo ta ra ngoài nên đón Hồng Thanh Thần Quân. Nói xong, Kim Thử đại vương lập tức dẫn trong động bầy yêu trùng trùng điệp điệp mở đi ra, bọn hắn xa xa liền treo lên tinh kỳ, gõ lên chiêng trống đến đây nên đón Phương Giám. Nhưng đứng ở lôi vân phía trên Phương Giám nhìn xem tràng diện này lại sắc mặt trầm xuống, lâu thương nghiệp càng là kêu lên, khá lắm Kim Thử đại vương, dám tư tụ yêu mình, tụ chúng tạo loạn, thần quân, làm sao bây giờ? Phương Giám nghiêm nghị nói, Kim Thử đại vương tụ yêu thành chúng, nội chống gù gù, chính kỳ phân phận, đằng đằng sát khí hướng ta mà đến. Đây rõ ràng là muốn kháng cự thiên pháp, khởi binh tạo địch. Đám người chuẩn bị nên chiến, theo bản thần đãng diệt địa trạch cốc lôi linh phủ. Tuân pháp chỉ. Lâu thương nghiệp cùng mấy trăm thảo đầu sát lập khắc cùng kêu lên ầm vang tuân lệnh đạo. Tấu chương xong, chương 482, trong sạch chương 482, trong sạch chương 482, trong sạch tại Kim Thử đại vương xuất linh yêu chúng bay đến một nửa lúc, hắn Kim Tiên thần niệm lại nhạy cảm phát giác được có điểm gì là lạ, làm sao Hồng Thanh Thần Quân sau lưng những cái kia thần tướng còn bắt đầu bảy trận nữa nha. Chờ chút. Kim Thử đại vương con ngươi co rụt lại, ánh mắt trực tiếp nhìn thấy Phương Giám tế lên một thanh kim quang dạng rỡ bảo kiếm đến. Kim Thử đại vương phản ứng cực nhanh, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau mình thanh thế thật lớn yêu chúng, lập tức minh bạch Hồng Thanh Thần Quân đây là hiểu lầm. Ngừng. Kim Thử Đại Vương khẩn cấp kêu dừng sau lưng yêu chúng, sau đó thể nội pháp lực trào lên mà ra, trực tiếp hóa thành một bức pháp tường đem sau lưng bầy yêu ngăn lại. Sau đó Kim Thử Đại Vương một thân một mình đứng ở đám mây, xa xa hướng phía phương giám không người vái chào bái xuống. Theo Kim Thử Đại Vương cong xuống, dưới chân hắn Kim Vân cũng đã bình ổn nhẹ nhàng chậm chạp tốc độ hướng phía phương giám bay đi. Xa xa phương giám thấy cảnh này lông mày có chút ngưng tụ, lúc này bên cạnh Lâu Thương Nghiệp nói thần quân, bọn hắn ngừng giống như có một người đến đây. Phương giám thì so Lâu Thương Nghiệp nhìn thật cẩn thận một chút, bay tới cái kia thân người tài hùng tráng, cổ thô lớn, người mặc màu vàng nhạt pháp bảo, là Kim Tiên đạo hạnh, hẳn là Kim Thử Đại Vương. Mà Kim Thử Đại Vương thì là duy trì một loại xoay người thở dài tư thái bay đến phương giám phía trước ba trượng chỗ, sau đó hướng phương giám nói địa trạch cốc lôi linh phụ Kim Thử, bái kiến Hồng Thanh thần quân. Phương giám ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước một mực cung kính Kim Thử Đại Vương, nhưng không có mảy may đáp lại. Mà một bên Lâu Thương Nghiệp thì mở miệng chất vấn, Kim Thử Đại Vương, ngươi muốn tập sát Hồng Thanh thần quân sao? Kim Thử Đại Vương nghe vậy, lập tức ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nói cớ gì nói ra lời ấy? Kim Thử sao dám có như thế tạo làm trái niệm? Lâu Thương Nghiệp chỉ vào nơi xa cái kia ô ương ương chừng mấy vạn nhiều yêu tu nói đã không nhầm này, vì sao biết được thần quân đến, lại phải tụ tập yêu quân dốc toàn bộ lực lượng? Kim Thử Đại Vương nghe vậy, lúc này hướng phương giám nói thần quân hiểu lầm, tiểu vương là muốn xuất lĩnh trong động yêu chúng nên đón thần quân, tuyệt không dị nữa à? A, phương giám lông mày nhíu lại, nói ta còn tưởng rằng ngươi là muốn tụ chúng tạo địch, tập sát tiên quan. Kim Thử Đại Vương vội vàng lần nữa vai chào bái nói tiểu vương tuyệt không dám có này ý đồ xấu, còn xin Hồng Thanh thần quân minh giám. Phương giám khẽ bước cằm, nói không dám liền tốt. Kim Thử Đại Vương gặp phương giám giải thích khó hiểu, lập tức nhẹ nhàng thở ra, sau đó tranh thủ thời gian nghiêng người dẫn tay nói xin mời Hồng Thanh thần quân nhập động phủ tiểu tọa, tiểu vương cũng tốt một tận tình địa chủ hữu nghị. Phương giám đưa tay để ép, nói không cần, bản thần hôm nay chuyên là tới tìm ngươi, ngươi lại đi lên, bản thần có chuyện hỏi ngươi. Phương giám thoại âm rơi xuống, Lâu Thương Nghiệp lập tức chuyển ra một thanh đàn ghế dựa bỏ vào lôi vân phía trên. Phương giám tại đàn trên ghế ngồi xuống, mà Kim Thử Đại Vương cũng không người lĩnh mệnh, sau đó thả người nhảy lên bay lên lôi vân. Tại Kim Thử Đại Vương bay lên lôi vân một khắc này, trong nháy mắt một đạo màu xanh tím màn ánh sáng từ lôi vân tứ phương dâng lên, trong nháy mắt đem trọn phiến lôi vân phong bế. Kim Thử Đại Vương quay đầu nhìn bốn phía một cái, chỉ gặp có hơn 300 tên thảo đầu thần cầm trong tay một thanh lôi kỳ đứng tại lôi vân biên giới, rất rõ ràng là bọn hắn dùng lôi kỳ bày ra lôi trận. Nhìn thấy loại tràng diện này, mặc dù đã có Ngũ Phương Lôi Đế đã chứng minh trong sạch, nhưng Kim Thử Đại Vương trong lòng vẫn là nhịn không được có chút hoảng hốt. Mặc dù Phương Giám chỉ có Thái Ất Huyền Tiên đạo hạnh, còn hắn thì Kim Tiên đạo hạnh, động lòng người Phương Giám pháp bảo lợi hại, giết cái Kim Tiên cũng chính là nháy mắt mấy cái sự tình, toàn bộ Diêm phủ đại thế giới ai không hiểu. Hắn Kim Thử Đại Vương tại Loạn Linh Châu tự nhiên có thể hoành hành bá đạo, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, tại Phương Giám trước mặt, hắn không có chút nào sức phản kháng. Hồng Thanh thần quân. Kim Thử Đại Vương khoảng cách gần nhìn xem Phương Giám, sau đó lập tức không mình hành lễ đạo. Phương Giám nhìn xem Kim Thử Đại Vương hỏi, Thiên Pháp Viện viện chủ, Thiên Đại nhờ ỷ phẩm tiên quan Giản Dương thượng nhân bị chặn giết một chuyện, ngươi nhưng có biết? Kim Thử Đại Vương trả lời, về Hồng Thanh thần quân, tiểu vương biết được. Phương Giám nói bản thần mấy ngày trước đem Nột La Đại Vương bắt được, Nột La Đại Vương đã toàn bộ khai, là do ngươi phát pháp thư, làm bọn hắn tiến về chặn giết Giản Dương thượng nhân, ngươi có thể nhận tội. Kim Thử Đại Vương lập tức trở về nói, khởi bẩm Hồng Thanh thần quân, việc này tiểu vương hoàn toàn không biết rõ tình hình, tiểu vương đoạn thời gian kia một mực tại bế quan, căn bản chưa từng phát xuống qua bất luận cái gì pháp thư. Phương Giám nghe vậy, lúc này đem Nột La Đại Vương phân thần bên trong linh quang chiếu ảnh ký ức lấy ra ngoài, cũng đưa đến Kim Thử Đại Vương trước mặt nói chính ngươi xem đi. Kim Thử Đại Vương lúc này đem Nột La Đại Vương phân thần ký ức cẩn thận nhìn một lần, sau đó hướng Phương Giám nói Hồng Thanh thần quân, trong này chứng cứ không đủ tin, mà lại có nhiều điểm đáng ngờ. Phương Giám hỏi, có gì điểm đáng ngờ? Kim Thử Đại Vương nói hồi bẩm Hồng Thanh thần quân, nếu hắn nói ta hạ pháp thư, thế nhưng là pháp thư làm sao ở đây? Phương Giám nói tất nhiên là bị ngươi hủy đi, như thế trọng yếu pháp thư, bọn hắn sau khi xem ngươi liền đem nó hủy đi. Nhưng hắn trong trí nhớ cũng không có cách nào sách bị tiêu hủy ký ức. Kim Thử Đại Vương nói đến đây, liền đem Long Tư Đại Vương bọn người liên quan tới pháp thư sự tình nói ra, cuối cùng nói, đây rõ ràng là có người muốn giá họa tại ta, còn xin Hồng Thanh thần quân minh giám. Phương Giám ánh mắt nhìn chằm chằm Kim Thử Đại Vương nhìn một lát, sau đó gật đầu nói, ngươi nói ngược lại cũng có chút đạo lý, nhưng ăn không đủ làm bằng, ngươi dám theo ta đến lôi bộ đi hạch nghiệp sao? Kim Thử Đại Vương nghe vậy, liền nói ngay, Hồng Thanh thần quân cho bẩm, tiểu vương hôm qua mới từ Thiên Đình trở về. A. Phương Giám nghe vậy khẽ giật mình, nói ngươi đi Thiên Đình? Đây cũng là để Phương Giám có chút ngoài ý muốn, giống như Kim Thử Đại Vương dạng này yêu tiên, là căn bản không có khả năng tiến vào Thiên Đình. Kim Thử Đại Vương nói ra, là Hồng Thanh thần quân, tiểu vương tại yêu đỉnh trung lúc, yêu đế bệ hạ từ bi, xin mời Thái Bạch Kim Tinh đem tiểu vương đưa đến lôi bộ, đã do Ngũ Phương Lôi Đế thi triển thần thông pháp lực, ngược dòng hồn thẩm phách, đã chứng minh tiểu vương là trong sạch. Lần này ngược lại là Phương Giám có chút ngoài ý muốn, hắn lúc này hỏi Kim Thử nói có thể có bằng chứng. Tất nhiên là có. Kim Thử Đại Vương nói, lập tức từ giới tử trong không gian lấy ra một đạo phù triều đến, cũng đưa cho Phương Giám nói Hồng Thanh thần quân, đây cũng là Ngũ Phương Lôi Đế ban cho tiểu vương phù chiếu. Phương Giám nhìn xem đạo kim quang kia bên trong mang theo từng đạo lôi minh phù chiếu, trong lòng biết đã không chút huyền niệm, cái này đích xác là Ngũ Phương Lôi Đế phù chiếu. Phương Giám đưa tay đem phù chiếu thu hút trong tay, sau đó dùng thần niệm quét qua, phù chiếu bên trong hết thể nội dung lập tức xuất hiện tại Phương Giám trong óc, bao quát phù chiếu phía trên, Ngũ Phương Lôi Đế phát ấn. Sau khi xem xong, Phương Giám hướng Kim Thử Đại Vương nhìn thoáng qua, nói đã có Ngũ Phương Lôi Đế vì ngươi chứng minh trong sạch, ngươi hiểm nghi liền tạm thời tẩy thoát. Tạm thời? Kim Thử Đại Vương sững sờ, chẳng lẽ có đạo phù chiếu này còn chưa đủ ạ? Phương Giám gật đầu nói, không sai, Tạm thời, tại chính thức hấp thụ phía sau màn không có tìm được trước đó, Loạn Linh Châu mỗi một cái yêu tu đều có hiềm nghi. Nói đi, Phương Giám đứng dậy, hướng sau lưng Thảo Đầu Thần nói triệt hồi lôi trận. Hoa Thảo Đầu Thần nghe lệnh mà đi, lập tức thu hồi lôi kỳ, triệt hồi lôi trận. Tiếp lấy Phương Giám quay người đối với Kim Thử Đại Vương nói: ngươi đã có Ngũ Phương Lôi Đế phủ chiếu tại thân, vì ngươi chứng minh trong sạch, nhìn ngươi sau này tự giải quyết cho tốt, nhiều làm việc tiện sự tình, thiếu tích đắc quả, lấy phụ Ngũ Phương Lôi Đế ân tử. Kim Thử Đại Vương nghe vậy, lập tức không người vai chào bái nói: Hồng Thanh Thần Quân dạy bảo, tiểu vương ghi nhớ trong lòng. Đúng rồi, Phương Giám nói: ta hỏi lại ngươi một sự kiện. Kim Thử Đại Vương nói: Hồng Thanh Thần Quân mời nói. Phương Giám hỏi: Long Tư Đại Vương, Xá Lị Đại Vương, Hát Do Đại Vương, Sát Giặc Đại Vương, Dư Kỷ Đại Vương bọn người ở tại nơi nào? Kim Thử Đại Vương nghe vậy khẽ giật mình, lập tức nói: hồi bẩm thần quân, bọn hắn đều bị giam giữ tại yêu đỉnh bên trong. Phương Giám nghe nói như thế cũng là sững sờ, nói: nhốt tại yêu đỉnh bên trong. Kim Thử Đại Vương lặp lại: là nhốt tại yêu đỉnh bên trong. Đạt được chính xác sau khi trả lời, Phương Giám tạ ơn lại tuyệt Kim Thử Đại Vương mời hắn nhập động tiểu tòa mời, mang theo Lâu Thương Nghiệp bọn người rời đi địa trạch cốc Lôi Linh phủ. Phương Giám một đường về tới Đại Bi cốc Từ Bi trong viện, mệnh thảo đầu thần đem thiếu nữ kia, cũng chính là Xá Lị Đại Vương nghĩa nữ đưa đến trong sương phòng ở tạm, sau đó liền chuẩn bị tiến về yêu đỉnh mọi người. Tấu chương xong.